Chương 01, một thế vương hầu chương 01, một thế vương hầu Bách Thế Thư, đời thứ nhất tốc chủ, Trần Thắng tuổi tác, 78 linh căn, không thiên phú, không thân phận, đại tịnh yến vương công pháp, thái ất trường sinh công cảnh giới võ đạo, tiên thiên kỹ nghệ, phòng trung bí thuật, đang phong tạo cực, vũ la khinh nghiên trường, xuất thần nhập hóa, thái ất phân quan kiếm, sơ quy môn kính, vân hạc tiêu diêu du, sơ quy môn kính, thành tựu, trăm tử ngàn tôn đại. Tĩnh, nước yến, yến vương phủ. Tuổi gần 80 lão yến vương Trần Thắng nằm tại trên giường bệnh, hắc hối. Mặc dù là tiên thiên tông sư, có nhiều năm cực khổ tinh thương thế, hắn đã nguyên khí đại thương. Lúc này đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Lúc này, trong phòng quỳ đầy phòng con cháu, người người nhốn náo. Bên ngoài trong viện còn có càng nhiều con cháu, đếm đều đếm không đến. Nhìn xem đám người khóc sướt mướt, Trần Thắng có chút không vui. Hắn còn chưa có chết đây. Nhưng mà, khi hắn nhìn lướt qua bảng đạt thành tựu cao, trăm tử ngàn tôn Trần Thắng trong mắt lại lóe lên một tia vui mừng. Đời này, cuối cùng sống không uổng. Ngày xưa ký ức trong đầu nhanh chóng hiện lên. 60 năm trước, hiến thế tử Trần Thắng rơi xuống nước. Đến từ địa cầu Trần Thắng xuyên qua mà đến, kế thừa đối phương hết thảy. Thứ nguyên thân trong trí nhớ, Trần Thắng rất nhanh giải được. Đây là một cái tu tiên thế giới, có tu tiên trường sinh, ngự kiếm phi hành, di sơn điền hải, như thế đủ loại, hảo hảo làm cho người hướng tới. Trần Thị chỉ là thế tục bần linh chi địa vương hầu. Đương nhiên, tại dạng này tu tiên thế giới bên trong, người đương quyền tùy thời đều có thể đứng trước tu tiên giả một đạo kiếm quang, một thức pháp thuật. Bọn hắn Trần Thị có thể tại thế tục kiến quốc lập nghiệp, thống trị một chỗ bách tính, an hưởng phú quý. Tự nhiên cũng là có bối cảnh. Trần Thị nhất tộc lão tổ tông là tu tiên tông môn một vị giả đan cảnh đại năng. Lão tổ tông huyết mạch hậu duệ đông đảo, lại không phải người người đều có linh căn, thậm chí liên tiếp mấy đời người đều không có sinh hạ một cái có linh căn mầm tiên. Thế là tại lão tổ tông an bài xuống, Trần Thị dần dần bị chia làm hai mạch, chủ mạch tại tu tiên giới chiếm cứ một phương linh mạch đạo trường, an tâm tu hành, mà điểm mạch phần lớn là không linh căn hậu nhân. Những người này được an bài đến thế tục, thưởng thụ một thế phú quý, cũng tại thế tục kéo dài hương hỏa, vì gia tộc cống hiến có linh căn hậu duệ mầm tiên. Giống Trần Thắng những này trong thế tục ra đời hậu bối, cách mỗi mấy năm đều sẽ từ tu tiên giới chủ mạch phái người tới, thống nhất đo đạc linh căn tư chất. Nếu là có linh căn tư chất, liền sẽ bị mang đến chủ mạch tu hành. Trần Thắng 7 tuổi đo linh, cũng không linh căn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thành thành thật thật làm Yến Vương thế tử, kế thừa đất phong. Tại mật bình bên trong vô ưu vô lự sống hết đời. Xuyên qua mà đến Trần Thắng, biết hết thệ về sau, cũng có chút bất đắc dĩ. Phú quý tuy tốt, nhưng tu tiên, hắn cũng muốn a làm sao không thể đều chiếm được đâu. Đáng tiếc hắn không có linh căn. Vì đó làm sao? Ngay tại Trần Thắng coi là đời này chỉ có thể tầm thường vô vi, không hưởng trăm năm phú quý thời điểm, không có nghĩ rằng đương theo hắn xuyên qua mà đến còn có một thứ trí bảo Bách Thế Thư, tên như ý nghĩa, này trí bảo có thể để hắn tại huyết mạch của mình hậu nhân bên trong liên tiếp luân chuyển muôn đời, huyết mạch không ngừng, chân linh không rơi bảo. Trần Thắng mừng rỡ, hắn trong nháy mắt liền tóm lấy bảo vật này hệ tâm, huyết mạch bên trong luân chuyển muôn đời, nhất định phải kéo dài huyết mạch. Thế là hắn bắt đầu tích cực hưởng ứng hoàng thất hiệu triệu, đại sinh đặc biệt sinh, nhiều sinh đứa bé được nuôi dưỡng tốt. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, hắn liền cưới mười mấy tên thế thiếp, trong đó không thiếu nước yến nổi danh quả phụ thuộc phụ nhân thê, các nàng có được phong phú sinh dục kinh nghiệm. Tại một đám thê thiếp trợ giúp hạ, Trần Thắng rất nhanh liền có được số nhiều vóc dáng tự. Hoàng thất các bô lão biết được việc này, cũng có chút cao hứng, cố ý đưa tới cho hắn các loại chân quý thuốc bổ, bí thuật các loại. Lão hoàng đế cũng vì này hạ chỉ, cho nước yến miễn thuế 3 năm. Hành vi này càng là cổ vũ Trần Thắng đấu trí, vì nước yến dân chúng. Trần Thắng bắt đầu trắng đêm không ngủ khổ tu phòng trung bí thuật, dốc lòng nghiên cứu huyền bí trong đó. Theo thực tiễn thao tác, đã tốt muốn tốt hơn. Trần Thắng càng phát ra tinh thông đạo này. 2 năm về sau, hắn lại mang đến một đợt hải nhi triều, cho đến trong phủ tất cả thê thiếp đều mang bầu. Trần Thắng cũng không có dừng lại bước tiến của mình. Thế này đối phiên vương quản thúc cũng không khắc nghiệt, hắn có thể tùy ý rời đi đất phong. Kết quả là, Trần Thắng bắt đầu chính mình 7 lần giang nam hành trình. Hắn thân thế tốt quý, hào ném tiên kim, mày kiếm ánh mắt, phong độ nhẹ nhàng, cùng nhau đi tới. Thư hương thế gia tiểu thư, giang hồ tông môn nữ hiệp, không biết lưu lại nhiều ít chuyện tình gió trăng. Trần Thắng người này lạm tình, nhưng cũng thâm tình, để cho người ta lưu luyến không quên. Về sau mấy chục năm, mỗi một năm đều có hắn còn sót lại bên ngoài con cái đến đây vương phủ nhận thân. Phàm là có thể thông qua hoàng thất huyết mạch khảo thí, Trần Thắng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn tất cả đều nhận. Cứ như vậy, Trần Thắng thành toàn bộ Tĩnh quốc thân thích nhiều nhất người, dòng dõi nhóm thông gia gia tộc, thê thiếp nhóm gia tộc, toàn bộ nước Yến, trăm vạn bách tính đều cùng hắn quan hệ họ hàng mang thích. Có câu nói là cày thêm một phần thu hoạch nhiều thêm một phần, như vậy vất vả cần cù gieo hạt phía dưới, Trần Thắng hồi báo cũng là phong phú. 50 năm tới, Trần Thắng mạch này lần lượt ra đời hơn 80 cái có linh căn mầm tiên. Những này mầm tiên được đưa đi chủ mạch tu hành, sẽ còn tại tu tiên giới lưu lại càng nhiều hậu duệ. Thành tựu như vậy, chẳng những hoàng thất hàng năm ban thưởng nối liền không dứt, ngay cả tu tiên giới chủ mạch đều bị hắn hành động vĩ đại đả động. Đặc biệt vì hắn đưa tới tiên tiên đan, long tinh hoàn, để hắn thành tựu tiên tiên tông sư, dặn dò hắn bảo dưỡng tốt thân thể. Tốt thân thể mới tốt cảnh tấy. 49 năm năm đó, Bách Thế Thư bên trên càng là lặng yên thắp sáng một hạng thành tựu, trăm tử ngàn tôn. Bất quá, dựa theo Trần Thắng đoán chừng, hắn 27 tuổi khoảng chừng liền có trăm tử, chủ yếu là ngàn tôn, chậm chạp không đến. lịch tử nhóm qua không chịu thua kém. Giờ phút này, Trần Thắng cấp tốc xem trước kia, trong đầu nhanh chóng hiện lên từng cái thân ảnh quen thuộc. Đúng là hắn Hồng Nhan chi kỷ nhóm. Giờ phút này, các nàng trẻ tuổi nhất, tốt đẹp nhất bộ dáng trong tim hiện hiện. Trần Thắng thản nhiên nhắm hai mắt lại, an tưởng ngủ. Thế này lại không tiếc với. Không bao lâu, vương phủ tiếng khóc càng phát ra kịch liệt. Toàn bộ vương phủ một mảnh đồ trắng. Theo Yến Vương qua đời tin tức truyền ra, hơn 50 năm đều không có giao qua thuế má nước Yến Bách Tính, càng làm mọi nhà khóc giống. Đưa tang đội ngũ cao tới 800.000 người, trong đó phần lớn có thể cùng Trần Thắng nhắc lên một điểm quan hệ máu mủ. Một mảnh hỗn độn bên trong, Trần Thắng ý thức thanh tỉnh lại. Trước mặt hắn là một bản cổ phát sách Bách Thế Thư, tờ thứ nhất hiện ra từng đạo hình tượng. Một người phong lưu lỗi lạc phú quý vương tôn, trung quanh là một đám hồng phấn giai nhân, thầm hoan tác nhạc, sinh hạ trăm tử ngàn tôn. Hình tượng cuối cùng dừng lại tại Trần Thắng giường bệnh lúc, trang sách lặng yên phi thiên, mới tinh trống không một tờ hiện hiện ngay sau đó, mấy hàng chữ sáng lên. Đời thứ nhất kết thúc túc chủ thế này có được một hạng thành tựu trăm tử ngàn tôn, có thể đạt được một hạng thiên phú. Văn tự lập tức tan biến, hóa thành vô số đạo sáng chói lưu quang. Mỗi một đạo lưu quang đều là một đạo mới tinh thiên phú. Trần Thắng mong đợi nhìn xem. Cuối cùng, một đạo màu xanh nhạt quang mang trốn vào sách. Đã thu hoạch được thiên phú, hạ phẩm linh căn. Trần Thắng mừng rỡ trong lòng, ta cũng có linh căn, ta cũng có thể tu tiên. Chương 02, Phường thị linh nông. Chương 02, Phường thị linh nông. Tiên cơ Phường thị. Phường thị khu vực hạch tâm tọa lạc ở một chỗ linh mạch cấp 2 phía trên. Phía ngoài nhất bốn phía khu vực, địa thế bằng thẳng. Bởi vậy bị khai thác ra mảng lớn linh điền, gieo xuống rất nhiều linh cây lúa. Mênh mông vô bờ vàng lóng ánh ruộng lúa bên cạnh. Một cái tuấn lãng thiếu niên tay kết pháp quyết. Vân vũ thuật, tật. Pháp lực tại thiếu niên trong đan điền nhanh chóng tiêu tán, hóa thành từng sợi mây mù, dần dần dâng lên, tụ tập thành một đóa hơn trượng lớn nhỏ mây đen. Trong đó tản mát giả rích giọt mưa, tưới nhuần đại địa, tưới tiêu linh cây lúa. Thiếu niên thì khu xử mây đen trên không trung di động, đem một mảng lớn khu vực tất cả đều tưới tiêu một lần. Đây cũng không phải là nước mưa. Thiếu niên khai ra mây mưa, ẩn chứa trong đó một tia linh lực. Đối linh cây lúa sinh trưởng có lợi thật lớn, chính là kết cấu thời tiết. Việc quan hệ thu hoạch, cũng không cho phép chủ quan. Thiếu niên cơ bản mỗi 3 ngày đều muốn tới một lần. Trừ cái đó ra hắn cái này linh nông còn cần tại thời cơ thích hợp trừ sâu, nhổ cỏ. Trong linh điền sâu bệnh, cỏ dại. Tự nhiên cũng không phải thế tục nhưng so sánh. Bởi vậy, còn đản sinh ra hai loại thuật pháp, canh kim chỉ, băng tinh thuật. Cái trước tinh chuẩn diệt sát côn trùng có hại, cái sau tìm được cỏ gốc dễ, đem nó kết băng, làm cho khô héo. Hiển nhiên, phần công tác này có nhất định cánh cửa, chí ít phàm nhân không làm được. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Thắng cảm thụ được thể nội pháp lực dâng tuyết. Có hắn thuê loại đất này, còn có 1/3 cũng không đổ vào. Đợi lát nữa còn phải tới một lần. Trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài. Luyện khí nhị trọng, tu vi vẫn là quá thấp. Nửa tháng trước đó, Trần Thắng rốt cục phá vỡ thai trung chi mê, giác tỉnh trước kia ký ức. Thế này hắn tên là Đường Vân, 14 tuổi. Phụ mẫu đều mất, hạ phẩm linh căn, luyện khí nhị trọng, là phụ thuộc vào thiên cơ phường một cái linh nông. Nhắc tới cũng kỳ quái. Rõ ràng là Trần Thắng huyết mạch truyền thừa, thế mà không họ Trần. Phụ mẫu cũng không có một cái nào họ Trần. Lại hướng lên một đời là tình huống như thế nào, đời trước cũng không biết. Cũng không biết về khoảng cách thế đi qua bao lâu. Vốn cho rằng tỉnh lại sẽ là tu tiên thế gia đệ tử, kết quả hôn thành tán tu. Trần Thắng vốn cho rằng thế này sẽ trở thành Trần thị chủ mạch đệ tử, đến nay như cũ tâm niệm nhà mình giả đàn cảnh giới lao tổ. Đáng tiếc, Trần Thắng lắc đầu, đi đến một bên nhà tranh bên trong, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục pháp lực. Linh điển chỗ linh khí so với hắn nơi ở tốt mấy bậc. Hắn thường xuyên đến nơi đây cọ linh khí tu hành, giờ phút này cũng coi như rất có kinh nghiệm. Lại nửa canh giờ, Trần Thắng bổ sung xong pháp lực, chậm rãi đứng dậy. Hắn lại một lần nữa thi pháp. Các loại hoàn thành công việc còn thừa lại về sau, đã là mặt trời treo thật cao. Trần Thắng mang theo che nắng mũ rơm, bụng có chút đói bụng, liền hướng phía chỗ ở tiến đến. Hắn đi 7-8 phút, một mảng lớn chỉnh tề đá xanh kiến trúc đập vào mí mắt. Những kiến trúc này có chút cùng loại trên địa cầu nông thôn biệt thự, độc tòa nhà mang viện, rất là thích hợp cư ngụ. Vùng này chính là linh nông nhóm nơi ở thứ số 17 tiểu viện, Trần Thắng nơi ở đi đến nửa đường bên trên. Đường Vân, một cái làn da rất đen thanh niên đâm đầu đi tới. Quý Phong, hàng xóm của hắn, luyện khí tam trọng. Quý Phong, ngươi đi đâu a? Thấy đối phương, thời gian này còn đi ra ngoài. Trần Thắng thuận miệng hỏi một chút. Quý Phong hạ giọng, ngươi còn không biết ta. Biết cái gì? Trần Thắng không hiểu ra sao, quay đầu hỏi thăm. Hắc hắc, xảy ra chuyện lớn, Vân Long Sơn bên kia ra một cái cỡ nhỏ bí cảnh. Quý Phong nói, hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Bí cảnh? Vâng, nghe nói có người từ bên trong mang ra ngoài trúc cơ linh vật. Cơ hội khó được, muốn hay không cùng đi với ta xông vào một lần. Trần Thắng nghe vậy, lộ ra một bộ trầm ngâm bộ dáng suy tư. Trong lòng cũng rất là im lặng. Có thể tranh đoạt trúc cơ linh vật, chí ít đều là luyện khí hậu kỳ cao thủ. Ngươi một cái luyện khí tam trọng, còn dám dính vào. Thật sự là muốn chết. Một cái không đủ, lại còn lôi kéo ta. Quý Phong nhìn xem Trần Thắng than nhẹ bộ dáng, cho là hắn tâm động. Hắn rèn sắc khi còn nóng đội vàng quên giải, bí cảnh bên trong linh vật còn nhiều. Yên tâm, phong hiểm không lớn, chúng ta liền đi phía ngoài nhất, kiếm bộ liền chạy. Chủ yếu là cơ hội khó được, ta nghe lão đặng đầu nói, lần trước xuất hiện bí cảnh, vậy cũng là hơn 40 năm trước sự tình. Năm đó, hắn có người bằng hữu đi, cuối cùng kiếm một món hời. Hiện tại cũng là luyện khí hậu kỳ đại cao thủ. Lão đặng đầu, nhát gan không có đi, kết quả hối hận cả một đời, hiện tại vẫn là luyện khí tứ trọng. Trần Thắng nghe hắn nói như vậy, thật là có mấy phần thành công khả năng. Bất quá, hắn giờ phút này chẳng những không tâm động, ngược lại đem cảnh giới tâm kéo căng. Lão Thiên gia sẽ không rất biết bánh. Một cái luyện khí tam trọng gọi một cái luyện khí nhị trọng kết bạn đi thám hiểm. Cái gì bên ngoài kiếm bội, vớt ta một bút còn tạm được. Dù sao, Trần Thắng nếu là luyện khí tứ trọng, hắn cũng nguyện ý gọi đối phương cùng đi thám hiểm. Ra phường thị, liền đem đối phương dò xét. Trần Thắng lộ ra khiếp đảm bộ dáng, quên đi thôi, ta còn là thành thành thật thật làm ruộng, quá nguy hiểm. Quý Phong một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, làm ruộng kiếm điểm này linh thạch, cung cấp tu hành đều không đủ. Ngươi a, sớm muộn giống như lão đặng đầu, cả một đời hối hận. Lần nữa nhắc lên lão đặng đầu, Trần Thắng tới lòng hiếu kỳ, kia lão đặng đầu đây, hắn có đi hay không? Quý Phong đương nhiên gật đầu, hắn còn đang do dự, bất quá lần trước hắn đều hối hận muốn chết, lần này khẳng định sẽ đi. Ngươi không đi được rồi, ta cùng lão đặng đầu cùng nhau đi, đến lúc đó ngươi cũng không nên hâm mộ. Trần Thắng nghe vậy, trong đầu không khỏi hiện hiện ngày bình thường, lão đặng đầu cười ha hả từ mắt tiền mặt. Có biết người biết mặt không chi tâm. Đối phương luyện khí trung kỳ tu vi cũng không phải giả. Hắn trong lúc nhất thời có chút không rõ rõ Quý Phong tiêu chuẩn, ngượng ngùng cười một tiếng, "Sẽ không, sẽ không, chúc ngươi tìm được linh vật, tiên đạo trưởng thanh." Quý Phong nghe vậy, cười ha ha một tiếng, "Yên tâm các loại ta trở về, mời ngươi uống rượu." Trần Thắng mỉm cười, cùng hắn cáo biệt, lại đi vài bước, rốt cục đến nhà mình. Hắn đẩy ra phía ngoài nhất cửa sân, lộ ra trong đó tiểu viện, đại khái 200 mét vuông, bị chỉnh tề chia mấy khối, gieo mấy quả cây ăn quả cùng xanh mượt xanh xanh rau quả. Nơi đây mặc dù không phải linh điển, nhưng cũng lây dính mấy phần linh khí. Trần Thắng tỉ mỉ chiếu cố cho, những thực vật này xu hướng tăng rất tốt. Hắn thuận tay bấm một cái nồi bật rau hẹ, đi đến trong phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Tất cả nguyên liệu nấu ăn đều là thế tục vật liệu, rất rẻ. Làm một tên linh nông, Trần Thắng chiếu cố 10 mẫu linh điển, hàng năm thu nhập bảo trì tại 20 khối linh thạch trên dưới. Đối với tu hành tới nói, chút linh thạch này cố nhiên là hạt cát trong sa mạc. Một viên phá cảnh đan, một kiện hạ phẩm pháp khí đều quá sức mua được. Nhưng là, muốn sinh hoạt trôi qua có tư có vị, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, thì cá, lại nuôi mấy cái mỹ mạo hầu gái, chiếu cố áo cơm sinh hoạt thường ngày, lại là dư xài. Dù sao tu tiên giới, chưa từng thiếu khuyết phàm nhân. Người thế hệ này có linh căn, đời sau có lẽ liền không có. Bởi vậy, tu tiên giới tầng dưới chót, nhưng thật ra là có một nhóm lớn phàm nhân. Phường thị phụ cận, liền có thật nhiều cỡ nhỏ thành trấn. Tu tiên giả cùng phàm nhân hỗn hợp trong đó. Bên kia giá hàng so thế tục cao hơn nhiều, nhưng vẫn cũ lấy vàng bạc làm chủ. Giống như Trần Thắng như vậy tu sĩ, kiếm được đều là linh thạch. Một viên linh thạch đổi thành trăm lượng vàng, đều là có tiền mà không mua được, dễ như trở bàn tay. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng, lại nuôi mấy cái mỹ mạo hầu gái, hoàn toàn không là vấn đề, cung cấp nuôi dưỡng lên. Bởi vậy, những này linh nông chỉ cần nguyện ý có thể trôi qua vô cùng tưới nhuần. Tỷ như Trần Thắng rất nhiều hàng xóm, trôi qua chính là loại này tưới nhuần thời gian. Bất quá, Trần Thắng ý nghĩ lại có chỗ khác biệt. Làm ruộng là không có tiền đồ. Phần này chức nghiệp có cánh cửa, nhưng không cao. Hắn muốn học một môn chân chính tay nghề, đan khí phụ trận các loại. Thế là, hai năm này hắn trôi qua rất tiết kiệm. Trần Thắng lấy ra hai năm tiết kiệm hạ linh thạch, đến 37 khối. Hắn lông mày hun nhỏ, lại kém nghề tuyển nhận học đồ, cũng phải có 50 khối linh thạch, càng đừng đề cập đan khí phụ trợ. Chẳng lẽ nói, lại tích lũy 2 năm? Trần Thắng lắc đầu. Như ký ức còn chưa giác tỉnh lúc, hắn ra mặt mỏng, hơn phân nửa cứ như vậy làm. Bây giờ Trần Thắng lại không nguyện ý lãng phí 2 năm tốt đẹp thời gian. Hắn lật xem trong nhà, cũng không có cái gì thứ đáng giá. Vẫn là đến tìm người vay tiền. Tìm ai đâu? Ai nguyện ý cho ta mượn đâu? Trần Thắng cấp tốc cắt đĩa ký ức. Không bao lâu, một cái mặt sẹo hán tử tại trong trí nhớ hiện hiện. Trần Thắng không khỏi trong lòng hơi động. Chương 03, cảm ơn chương 03, cảm ơn Phường thị khu vực Hải Tâm. Có thập tự tương giao bốn con đường, trong đó đều là các loại mua bán, rất là náo nhiệt. Thôi ra bên ngoài một vòng lớn, chăm chú bao quanh khu Hải Tâm một khu vực lớn, cũng được xưng làm tầng bên trong khu vực. Khu vực này xây dựng một mảng lớn phòng ốc kiến trúc. Đây là khu cư trú vực. Phường thị rất nhiều chúng lên tầng tu sĩ cùng gia quyến của bọn họ, liền cư ngụ ở nơi này. Nơi đây khoảng cách khu vực Hải Tâm rất gần, linh khí nồng đậm rất nhiều. Đi vào trong đó, Trần Thắng đều cảm giác linh lực trong cơ thể sinh động không ít. Tương ứng, nơi đây lực lượng thủ vệ cũng càng phát ra sông nghiêm. Đội ngũ tuần tra, 7 người một tổ, mỗi cái đều là luyện khí trung kỳ hảo thủ. Mấy đội giao thế tuần tra, rất là nghiêm mật. Trần Thắng cùng nhau đi tới, đã lấy ra hai lần linh nông thân phận biểu thị. Rốt cùng, hắn đi đến đầu đông một chỗ hai tiến sân nhỏ. Trần Thắng gõ cửa một cái bên trên vòng đồng. Một cái lao bột bộ dáng người mở cửa, "Tìm ai a?" "Gia phụ đường biển, nay tới bái phòng Tần đại bá." Trần Thắng tự giới thiệu. Hắn cũng là lần thứ nhất đến đây bái phòng Tần đại giang. Người này là phụ thân hắn kết bái huynh đệ, luyện khí hậu kỳ, hiện tại là phường thị một vị quản sự. Trần Thắng khi còn nhỏ, Đường Tần hai nhà rất thân cận, hai cái đại lao ra cả ngày xen lẫn trong cùng một chỗ. Về sau, Đường cha ra ngoài săn yêu, một đi không trở lại. Cô nhi quả mẫu, Tần đại giang cũng không dễ chịu đến, chỉ làm cho Tần đại tẩu thỉnh thoảng tới hỗ trợ. Lại về sau, Đường mẫu chết bệnh, Tần đại giang tìm được Trần Thắng, lưu hắn lại địa chỉ, nói có việc liền đi tìm hắn. Trần Thắng tại phụ mẫu nghiêm khắc dạy bảo hạ lớn lên. Tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, tổng sợ phiền phức người. Bởi vậy, chưa từng chủ động tới cửa đi tìm. Ngược lại là Tần đại giang, hàng năm thu hoạch mùa, nhất định mang theo đồ vật đến thăm Trần Thắng. Nghĩ kỹ lại, Đây rõ ràng là đến cho Trần Thắng chỗ dựa, sợ niên kỷ của hắn tiểu thụ người khi dễ. Đều là bảo vệ chi tâm. Trần Thắng không khỏi trong lòng cảm thán, vẫn là quá tuổi nhỏ à, như vậy quan hệ cũng không biết đi giữ gìn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn rất nhanh bị khách khí mời đi vào. Trong đại sảnh, trên cùng ngồi cái trung niên chẳng hán, má trái có đạo trưởng sẹo, chính là Tần Đại Giang. Bên cạnh hắn ngồi một cái mang chút dáng vẻ thư sinh thanh niên. Hắn mặt mày cùng Tần Đại Giang có mấy phần giống, chỉ là đường cong nhu hòa chút. Hai người đều cười ha hả nhìn xem Trần Thắng. Tần Đại Giang cởi mở mà cười cười mở miệng, "Tiểu Vân, ngươi tới được vừa vặn, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu. Đây là nhi tử ta Tần Sương, hắn lâu dài tại Thanh Hoa Tông tu hành, khó được trở về một chuyến. Vốn nghĩ qua vài ngày, đi xem ngươi đây, ngược lại là đúng dịp, ngươi tới trước." Hắn chỉ bên cạnh thanh niên, lại nói với Trần Thắng, "Ta cùng cha ngươi năm đó liền nói tốt lắm, sinh con lấy tên Sương, Vân, Phòng, Vũ, hoặc là thành nhi nữ thân gia, hoặc là liền kết bái huynh đệ tỷ muội. Hai người các ngươi là không có vợ chồng duyên, ngươi liền gọi hắn đại ca đi." Nói xong hắn cười ha ha một tiếng. Tần Sương cũng mỉm cười, nhìn về phía Trần Thắng. Trần Thắng không nghĩ tới còn có phần này nguồn gốc. Nghe xong Thanh Hoa Tông, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Thanh Hoa Tông, Lãm Nhật Trần Thị. Đây là hắn ở kiếp trước chủ mạch. Trần Thắng đội vàng rất cung kính hô một tiếng. "Đại ca." Tần Sương cũng rất ôn hòa đáp, "Vấn đệ, không cần phải khách khí. Năm đó Đường Nhị thúc đối ta có ân cứu mạng, hai chúng ta nhà vốn là thân như một nhà. Lần đầu gặp mặt, ta cái này làm đại ca cũng không có gì đồ tốt, liền đưa ngươi một kiện vi huynh chính mình mân mê ra đồ chơi nhỏ đi." Nói, Tần Sương từ trong túi trữ vật lấy ra một trương hiện ra thanh sắc lưu quang phù lục. Vật này tên là Thanh Quang Phù, có ngưng lồng ánh sáng màu xanh, có thể chống đỡ cản mấy lần luyện khí trung kỳ thuật pháp. Trần Thắng nghe vậy, lập tức biết đây ít nhất là một kiện trung phẩm phù lục, giá trị không thấp. Trước mắt vị này Tần Sương đại ca, tuổi còn trẻ chính là trung phẩm phù sư. Tần Đại Giang cười ha hả mở miệng, "Sương Nhi đưa cho ngươi, liền cầm lấy đi. Đừng khách khí với hắn." "Đa tạ đại ca." Trần Thắng nhu thuận nhận lấy. Tần Đại Giang lúc này mới đem câu chuyện dẫn vào chính đề, "Tiểu Vân à, đây là ngươi lần đầu tiên tới bái phòng ta. Ngươi đứa nhỏ này, cùng cha ngươi một cái tính bướng bỉnh. Lần này đến đây, thế nhưng là gặp gỡ phiền phức gì?" Ánh mắt của hắn ân cần nhìn về phía Trần Thắng. Trần Thắng rất thẳng thắn nói rõ ý đồ đến, chất nhi làm ruộng 2 năm, để giành được 37 khối linh thạch. Hắn vừa mở cái đầu, liền bị Tần Đại Giang thanh âm kinh ngạc đánh gãy, "37 khối?" Tần Đại Giang làm quản sự, đối Trần Thắng kia 10 mẫu linh điền một năm có thể có bao nhiêu thu nhập môn thành? Căng hết cỡ cũng liền 20 khối ra mặt. Ý vị này, tiểu tử này 2 năm này căn bản là không có bỏ được hoa. "Ta nói ngươi cái này tu vi làm sao chậm chạp bất động đây, ngươi đứa nhỏ này cũng quá tiết kiệm." Tần Đại Giang lắc đầu, tiếp lấy lại lộ ra tán dương thần sắc. "Bất quá xem ra ngươi là có kế hoạch, tích lũy lấy tiền là muốn học cửa tay nghề." Trần Thắng gật đầu thừa nhận, đại bá mắt sáng như đuốc, tiểu chất không muốn cả một đời làm ruộng, đang định học cái tay nghề. Tần Đại Giang gật đầu, cũng không nhiều lời. Hắn trực tiếp từ trong túi chữ vật, lấy ra một cái túi, nhét mạnh vào Trần Thắng trong tay. "Nơi này có 120 khối linh thạch. Năm nay trong phường chiêu học đồ quy củ ta biết, kém cỏi nhất cũng muốn 6-70 học phí. Ngươi nguyện ý học, vậy liền chọn cái tốt một chút nghề. Những linh thạch này, không cần trả, coi như đại bá đối ngươi ủng hộ." Tần Đại Giang ngữ khí chém đinh chặt sắt. Trần Thắng nghe vậy, coi là thật cảm động. Đời trước, cho dù là huyết mạch đồng tộc, cũng là sinh đứa bé, cho điểm khen thưởng. Nhìn cái này, chính mình cái gì đều không có làm, còn không có há miệng vay tiền, liền thân mật dâng tiền lên, còn không cho hắn còn. Trần Thắng lệ rơi đầy mặt, vội vàng dập đầu cảm tạ. Tiểu chất thực sự không thể báo đáp. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao còn khóc lên? Bằng vào ta cùng phụ thân ngươi quan hệ, ta từ trước đến nay là coi ngươi là thân sinh hải tử đối đại giống nhau. Tần Đại Giang liền tranh thủ hắn nâng đỡ. Trần Thắng lau đi nước mắt, mở miệng, đa tạ đại bá, tiểu chất vốn định lại tích lũy 2 năm. Chỉ là gần đây bí cảnh huyên náo lòng người tiêu, nhìn những cái kia năm 60 tuổi còn đi liều mạng linh nông. Tiểu chất thực sự không nguyện ý uổng phí hết mấy năm thời gian, lúc này mới mặt dạn mày dày tới cửa vay tiền. Đại bá yên tâm, tiền này, chất nhi tương lai nhất định cả gốc lẫn lãi còn cho ngài. Tần Đại Giang giả bộ tức giận, còn cái gì còn? Nói không cần chính là không cần nhắc lại trả tiền, ta thật muốn không cao hứng. Trần Thắng lại từ chối mấy lần, nhưng gặp đại bá thái độ kiên quyết, thực sự từ chối không được, mới thuận hắn đáp ứng, "Vâng, tiểu chất nghe ngài." Tần Sương ở một bên, nhìn xem hai người lẫn nhau chối từ, trên mặt cũng mang theo ý cười. Dứt bỏ Đường Nhị thuốc gân cứu mạng không nói, hắn đối vị này lần đầu gặp mặt Vân Đệ ấn tượng không tồi. Có cốt khí, hiểu chuyện, hiểu lễ, không tiêu xài tùy tiện dùng linh tinh, có quy hoạch, còn có ơn tất báo. Tần Sương nghĩ nghĩ, quyết định lại giúp hắn một chút. Hắn đối phụ thân mở miệng, "Cha, ta cảm thấy làm học đồ sự tình, ngươi vẫn là phải phụ một tay. Ngươi tại phường thị nhiều năm, đầu người chín, tin tức rộng, biết nhà ai đáng tin cậy, cái nào sư phó chịu thực tình dạy đồ đệ. Vân Đệ dù sao tuổi trẻ, những này môn đạo không bằng ngài rõ ràng." Tần Đại Giang khoát khoát tay, "Một bộ cái này còn cần ngươi nói biểu lộ, không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên tâm lý nắm chắc." Hắn quay đầu, đập sợ Trần Thắng bà bay, qua vài ngày, cũng là thu hoạch thời gian, đại bá giữa chưa đi tìm ngươi uống rượu. Đến lúc đó nhất định cho ngươi nghe được rõ ràng." Trần Thắng lần nữa chắp tay cảm tạ, "Đa tạ đại bá." Tần Đại Giang cười, "Không cần khách khí, đều là người một nhà, đường không có ý tứ. Về sau thường tới nhìn ngươi một chút đại bá, không muốn luôn để cho ta đi xem ngươi." Trần Thắng một mặt hổ thẹn, "Chất nhi ngày sau nhất định thường đến bái kiến." "Vậy liền đúng rồi." Chương 04, lựa chọn chương 04, lựa chọn mục đích chuyến đi này vượt mức hoàn thành. Trần Thắng tâm tình thật tốt. Nhanh đến nhà lúc, hắn kinh ngạc phát hiện sắt vách cửa viện đứng đấy cái thân ảnh quen thuộc. Quý Phong, ngươi nhanh như vậy liền trở lại rồi. Quý Phong nghe vậy quay đầu nhìn về phía hắn, cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, đúng vậy à, trở về. Đều nói với ngươi, chỉ đi bên ngoài, vớt một thanh liền chạy, có thể chỉ hoan bao lâu? Trần Thắng trong lòng kinh ngạc, trên mặt bất động thanh sắc hỏi, lão Đặng đầu đâu? Các ngươi thu hoạch thế nào? Lão Đặng đầu tự nhiên cũng bay về rồi. Về phần thu hoạch, Quý Phong cười hắc hắc, trên mặt mang theo một điểm tự đắc. Qua loa, không sai biệt lắm đủ mua kiện hạ phẩm pháp khí. Nhìn xem hắn bộ này đắc ý bộ dáng, Trần Thắng hết sức phối hợp lộ ra vẻ kinh ngạc, rẻ nhất hạ phẩm pháp khí cũng phải mấy chục khối linh thạch, ngươi thế nhưng là kiếm lợi lớn. Quý Phong càng là đắc ý, chút lòng thành, lúc này mới đến đâu đây? Thế nào, hối hận không? Hắn hướng phía trước đụng đụng, hạ giọng. Qua vài ngày, ta dự định thay cái phương hướng, có muốn cùng đi hay không? Trần Thắng khoát khoát tay, hai ngày nữa liền phải thu hoạch được, thực sự không để ý tới, quên đi thôi. Quý Phong nhếch môi, mang theo điểm châm chọc nói, nhát gan, ngươi liền nhìn ta phát tài đi. Trần Thắng bất đắc dĩ gật đầu, ngươi nói đúng, ta lá gan trời sinh liền không lớn, không làm được cái này. Nói xong, hắn quay người về nhà, đóng lại cửa sân. Cửa sân. Quý Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sắc mặt tâm trầm, không nói một lời hướng nhà mình trong phòng đi đến. Về đến trong nhà, Trần Thắng trong lòng cười lạnh. Quý Phong biểu diễn vẫn là quá nóng nảy. Giờ phút này, trong lòng của hắn có 90% chắc chắn, đây là lao đặng đầu liên thủ với Quý Phong làm cục. Bất quá, bọn hắn làm sao lại để mắt tới ta đây? Trần Thắng có chút buồn bực. Ta mới loại 2 năm địa, nhìn xem cũng không giống kẻ có tiền a. Bọn hắn làm gì không tìm người khác? Hắn nghĩ lại. Người khác? Trần Thắng trong đầu linh quang nhất điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ rõ ràng, chính mình cùng người bên ngoài khác nhau ở đâu? Trần Thắng thời gian trôi qua quá móc, hàng năm cũng không lưu lại linh cây lúa, trong nhà ngay cả cái nấu cơm người đều không có. Trôi qua như vậy keo kiệt, xem xét ngay tại góp nhặt linh thạch. Tuy nói ta liên tiếp cự tuyệt 2 lần, hai người bọn họ đại khái suất sẽ đổi mục tiêu. Có câu nói là, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ. Chuyện này còn phải cùng đại bá nói một tiếng. Lại là mấy ngày, chính là 6 tháng cuối năm linh cây lúa thu hoạch thời gian Trần Thắng cái này 10 mẫu đất, cuối cùng ra 380 cân linh cây lúa. 7 3 thành, hắn có thể được hoàn mỹ 14 cân linh cây lúa. 10 cân cây lúa một khối linh thạch. Dựa theo cái này giá thu mua cách, Trần Thắng có thể tới tay 11 khối linh thạch cộng thêm 4 quả linh sa. Linh điền quản sự kiểm kê qua đi, rất là hài lòng, thu hoạch so một chút lao thủ đều mạnh, xem ra ngươi là thật dụng tâm. Trần Thắng mỉm cười chắp tay, ngài quá khen. Quản sự hỏi, vẫn quy củ cũ, toàn đổi linh thạch. Không được. Trần Thắng lắc đầu. Ngài giúp ta lưu 60 cân, ta định cho Tần đại bá đưa chút đi. Quản sự cười hắc hắc, không tệ, tiểu tử ngươi xem như khai thiếu, tốt như vậy quan hệ, thường xuyên đi lại nhà. Tốt, cho ngươi tiểu tử lưu lại 60 cân. Trần Thắng chắp tay, đa tạ quản sự. Rất nhanh, hắn tới tay 5 khối linh thạch cộng thêm 4 khỏa linh sa, cùng 60 cân linh cây lúa. Nhìn Tần đại giang mặt mũi, cái này quản sự một mực đối với hắn rất chiếu cố, chưa từng cắt xén, còn cho phép chính hắn lưu thêm điểm linh cây lúa. Trước kia Trần Thắng tập trung tinh thần tích lũy tiền, cũng không bỏ được ăn cái này linh cây lúa, cũng liền không có giữ lại cho mình qua. Giữa trưa, Tần đại giang dẫn theo rượu và đồ nhắm, đi vào Trần Thắng trong nhà. Đại bá, đại ca làm sao không đến? Trần Thắng nhìn Tần đại giang một người, mở miệng hỏi. Hắn rất bận rộn, không có ngốc 2 ngày, liền về tông môn. Tần đại giang giải thích một câu. Hắn nhìn xem Trần Thắng làm một bàn lớn đồ ăn, không khỏi cười ha ha một tiếng. Ngươi cái này an bài đến đủ phong phú, vậy thì chờ lát nữa bồi đại bá hảo hảo uống vài chén. Nhất định, nhất định. Trần Thắng đội vàng đáp ứng. Trong lòng của hắn lại có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn từ Tần Sương Châu ấy hiểu rõ hơn điểm Thanh Hoa tông sự tình đây. Trên bàn cơm, hai người một bên uống rượu dùng nữa, một bên nói chuyện phiếm nói sự tình. Ta giúp ngươi nghe ngóng ba nhà, cũng không tệ lựa chọn. Nhà thứ nhất là Hoàng Thị Đan Phường, phường chủ họ Hoàng, là cái tư thâm trung phẩm luyện đan sư. Rất nghiêm ngặt, nhưng dạy bản lĩnh thật sự, thủ hạ học đồ liền mấy cái. 6 năm học thuốc, 6 năm cống hỏa, 8 năm kết đan, đã là học đồ, cũng là hiệu lực. 20 năm xuất sư về sau, trở thành hạ phẩm luyện đan sư cơ bản không có vấn đề. Nhà thứ hai là chú ký phường, phường chủ lý sư phó là cái thượng phẩm luyện khí sư, tại dưới tay hắn tiền đồ càng xa một chút hơn. Bất quá hắn thủ hạ học đồ đông đảo, không có thiên phú, không dễ dàng bị hắn nhìn trúng, cũng liền học không đến nhiều ít bản sự. Nhà thứ ba là La Thị Lượng tự cư, La lão bản là cái trung phẩm linh tự sư, cùng ta quan hệ cũng không tệ, hắn hướng ta cam đoan dạy thật đồ vật. Chỉ là hắn có nhi tử, bí phương chắc chắn sẽ không chuyển cho ngươi, cũng liền học được chế linh tiểu cơ sở công việc. Ngươi suy nghĩ một chút. Trần Thắng âm thầm suy tư. Trong lòng của hắn đã đem nhà thứ ba loại bỏ, linh tiểu quá nhỏ chúng. Chỉ là cơ sở công việc, cũng không có sức cạnh tranh. Hai cái trước đều có ưu thế. Trần Thắng nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Hắn lại hỏi một vài vấn đề. Tân Đại Giang từng cái trả lời, hoàng sư phó người phúc hậu, bảo vệ hạ. Nhưng hắn thủ hạ không có đi ra trung phẩm luyện đan sư, trong tay hắn bí truyền đan phương giấu rất căng. Lý sư phó cũng giấu một tay, nhưng hắn dù sao cũng là thượng phẩm luyện khí sư, xuất sư học đồ có 2 cái đều thành trung phẩm luyện khí sư, tại sát bách phường thị lẫn vào không tệ. Trần Thắng nhất nhất gật đầu. Cuối cùng hỏi hai vị sư phó niên kỷ, thực lực, tính tình, gia đình các loại tin tức. Tần Đại Giang đem biết đến đều nói hết. Trần Thắng trong lòng cây cân từng bước nghiêng. Hắn làm ra cuối cùng lựa chọn, hoàng sư phó đi, chất nhi cũng không biết chính mình có cái gì thiên phú, vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Tần Đại Giang cười ha ha một tiếng, ta đoán tiểu tử ngươi cũng sẽ tuyển cái này. 20 năm mặc dù lâu, nhưng học bản sự nha, chính là như vậy, có thể học được đồ vật là được. "Tốt, hậu thiên ngươi tìm đến ta, ta cùng đi với ngươi bái sư." Trần Thắng gật đầu, đa tạ đại bá. Vài chén rượu hạ đỗ, bầu không khí càng thân thiện. Trần Thắng thuận thế nhắc lên bí cảnh sự tình, còn có Quý Phong hai lần mời hắn nhập bọn trải qua. Tần Đại Giang nghe xong, chén rượu hướng trên bàn dừng lại. Một đôi mắt hổ liền trừng lên tới, tăng thêm mặt sẹo lộ ra rất hung ác. Hắn trùng điệp vỗ xuống Trần Thắng bả vai, trong giọng nói lộ ra vui mừng, "Không tệ, còn có mấy phần cơ linh, có cha ngươi năm đó bằng dáng." Loại người này trong lòng tuyệt đối kìm nén xấu. "Chuyện này giao cho đại bá xử lý đi, ngươi liền rất đi học nghệ." Trần Thắng gật đầu, làm phiền đại bá quan tâm. Tần Đại Giang gật đầu, lại hướng hắn truyền thụ kinh nghiệm. Hắn tại cái này phường thị làm nửa đời người, kiến thức rộng rãi. Hắn đem phường thị xung quanh cấp tu thường chơi những cái kia hố người trò xiếc, đủ loại xáo lộ. Tương kiện đẩy ra vỏ nát dạng cho Trần Thắng nghe, Trần Thắng âm thầm đem những này án lệ nhớ kỹ trong lòng. Cuối cùng, Tần Đại Giang làm cái tổng kết, nói cho cùng, chỉ cần chính ngươi không tham lam, liền không dễ dàng bên trên người khác bộ, đáng tiếc à. Tần Đại Giang lắc đầu. Quá nhiều người không quản được tham niệm của mình. Trần Thắng rất tán thành gật đầu. Cái này không tham lam ba chữ, nói đến đơn giản, muốn làm được lại rất khó. Nhất là đối truy cầu thượng cảnh, cùng tuổi thọ thi chạy tu sĩ, khó so đăng thiên. Trần Thắng nghĩ đến chính mình, có bách thế thư bản thân, không cần tranh nhất thời dài ngắn. Có lẽ thật có thể đem cái này không tham lam ba chữ chân chính thực tiễn. Chương 05, Hoàng Vong Ưu chương 05, Hoàng Vong Ưu hoàng thị đan phượng. Trong sân tràn ngập nhàn nhạt đan hương. Trần Thắng mặc một thân mới tinh trường sang màu xanh, mà bên cạnh hắn thì là một vị cùng mặc màu hồng cánh sen sắc váy áo thiếu nữ Lý Hoa Giao. Hai người đứng song vai, trước mặt bảy biện bồ đoàn phía sau hai người đứng đấy Trần Thắng đại bá cùng Lý Hoa Giao phụ thân. Mấy người thần sắc trang nghiêm, chính chứng kiến trận này nghi thức bái sư. Đan phượng chủ vị ngồi một vị trung niên tu sĩ, khuôn mặt gầy gò, hai mắt sáng ngời có thần, chính là luyện khí 7 tầng đan sư Hoàng Nhạc Dương. Hoàng Nhạc Dương đầu ngón tay khẽ chọc lấy ghế bành lan can, ánh mắt tại hai đứa bé trên thân lưu chuyển. Hắn chậm rãi mở miệng, "Đã nhập ta Hoàng thị đan phượng, làm thủ đan đạo quy củ, cần cụ tu nghiệp, chớ phụ thời gian." Trần Thắng cùng Lý Hoa Giao cùng kêu lên ứng. "Rõ." Sau đó hai người cùng nhau quỳ xuống đất dập đầu, hai tay dâng chén trà nâng quá đỉnh đầu. Hoàng Nhạc Dương tiếp nhận chén trà cạn suýt một ngụm. Hắn gật đầu nói, "Từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là ta tọa hạ đệ tử. Lý Hoa Giao tôi 16, là sư tỷ, Đường Vân tôi 14, vì sư đệ." Vừa dứt lời, hắn hướng huyện bên cánh mắt, "Mấy người các ngươi đều tới." Mấy vị thanh niên nam nữ đi tới, từng cái dáng người thẳng tắp, nghi biểu bất phàm. "Đây là các ngươi ba vị sư mình, ba vị sư tỷ." Hoàng Nhạc Dương dần dần giới thiệu. Trần Thắng đội vàng chắp tay hành lễ, thanh âm trong sáng, "Gặp qua chư vị sư mình, sư tỷ." Lý Hoa Giao cũng đi theo từng cái chào, giữa cử chỉ mang theo đại gia khuê tú đoan trang. "Mấy vị sư mình, sư tỷ." Cũng là sắc mặt ấm áp nhìn xem hai người, trong mắt mang theo ý cười, rất hòa thuận. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng bé nhỏ từ dưới hiên chạy ra, váy bay lên, rất là linh động. Thiếu nữ kia ước chừng 12-13 tuổi, cổ tay vòng kim xuyến, bên hông đai lưng xuyết lấy 7 viên ngọc linh. Áo trắng như tuyết, mặt mày tinh xảo như vẽ, mặc dù ngây thơ chưa thoát, cũng đã hiển lộ ra kinh người mỹ mạo tiềm chất. Hoàng Nhạc Dương chỉ vào thiếu nữ cười nói, "Đây là nữ nhi của ta Vong Ưu, là tiểu sư muội của các ngươi." "Cha." Hoàng Vong Ưu một tay xách eo nhỏ, thần sắc có chút bất mãn. "Vài ngày trước ta mới cho ngươi phụ qua bái sư trà, bọn hắn so ta muộn nhập môn, có thể nào gọi ta sư muội?" Nàng mắt hạnh trợn lên, phình lên khuôn mặt nhỏ, tựa như một cái sủ lông tiểu hồ ly. Hoàng Nhạc Dương nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhớ tới nửa tháng trước nữ nhi bưng nước trà bắt đùa giỡn bái sư trà. Trong lòng của hắn thầm nghĩ lên tiểu nha đầu này cái bẫy. Hoàng Nhạc Dương trên mặt lại bất động thanh sắc, đối Trần Thắng hai người nói bổ sung, "Vong Ưu mặc dù tuổi nhỏ, lại so với các ngươi sớm nhập môn, nên xưng tiểu sư tỷ." Lý Hoa Giao nhìn xem so với mình thấp nửa cái đầu tiểu nữ, hơi có chút bất đắc dĩ thấp hô, "Tiểu sư tỷ." Hoàng Vong Ưu nhếch miệng, khẽ lên tiếng. Trần Thắng thì cung cung kính kính thở dài, "Sư tỷ." Hoàng Vong Ưu lập tức mặt mày hớn hở, cái cằm có chút giơ lên, cho Trần Thắng một cái tính ngươi thức thời ánh mắt. Kia linh động bộ dáng để chung quanh các sư minh sư tỷ đều bật cười. Liêu sư tỷ cười trêu ghẹo, "Vong Ưu làm rất nhiều năm tiểu sư muội, cuối cùng có thể làm hồi sư tỷ." Sau 3 ngày sáng sớm, Hoàng Nhạc Dương tại đan phòng tuyên bố mới an bài, "Trương Việt, La Vân, từ mai từ các ngươi mang mới sư đệ sư muội học tập phân biệt thuốc chế dược." "Rõ." Trương Việt nắm tay đáp, khóe mắt đuôi lông mày đều mang hưng phấn. La Vân cũng mím môi cười khẽ. Còn lại mấy vị sư minh sư tỷ trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng. Chỉ có Lý Hoa Giao mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nàng lặng lẽ lôi kéo Trần Thắng ống tay áo, bọn hắn làm sao còn nóng trông nhiều làm việc. Trần Thắng cười không nói. Trong lòng của hắn lại là trong lòng hiểu rõ. 6 năm chế dược, 6 năm cứng hỏa, 8 năm kết đan. Tổng cộng 3 bước. Dựa theo đan phường quy củ, học được chế dược mới có thể đi vào lựa phòng học cứng hỏa, học tốt cứng hỏa mới có thể học kết đan. Hoàng sư môn hạ. Mỗi bước đều là một nam một nữ hai người đệ tử. Chính là Trần Thắng hai người tới, Trương Việt hai người mới có tấn thăng cơ hội. Không có gì bất ngờ xảy ra. Các loại Trần Thắng hai người học xong chế dược cơ sở, Trương Việt hai người thì sẽ thăng đến lửa phòng, bắt đầu học khống hỏa. Dùng cái này đi lên. Nguyên lai học khống hỏa hai vị thì học tập kết đan, học kết đan hai vị liền có thể xuất sư. Bởi vậy, mới đệ tử nhập môn, đối với mỗi cái đệ tử mà nói đều là chuyện tốt. Toàn bộ sư môn cạnh tranh cơ hồ không có, quan hệ lẫn nhau đều rất hòa hài. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ chớp mắt chính là 2 tháng hiệu thuốc bên trong giá thuốc săn sát, mấy chục loại dược liệu phân loại bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề. Trần Thắng ngồi xổm ở thanh thạch đài trước, đầu ngón tay vê lên một gốc ô mộc cỏ. hắn bắt đầu dựa theo Trương Việt dạy biện pháp, tinh tế bỏ đi lá khô, động tác lưu loát mà chuyên chú. Hai tháng tới, hắn ban ngày thực tiễn, ban đêm liền dưới ánh đèn chép lại dược liệu đồ phổ, lặp đi lặp lại ký ức, suy nghĩ, đã sớm đem mấy chục loại cơ sở dược liệu thủ pháp xử lý, cùng dược tính tinh yếu hiểu rõ tại tâm. Sư đệ thủ pháp này càng phát ra thuần thục. Không bao lâu, Trương Việt tiếp nhận xử lý tốt dược liệu, thỏa mãn gật đầu. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta cùng La sư tỷ sợ là tháng sau liền có thể tiến lựa phòng. Trần Thắng mặt mũi tràn đầy thành khẩn, đều là sư minh lặp đi lặp lại chỉ điểm, đốc xúc công lao, sư đệ chỉ là thoáng dụng tâm thôi. Trương Việt nghe vậy, nhẹ nhàng thở dài, đúng vậy à, cơ sở phân biệt thuốc, chế dược vốn cũng không khó, thoáng dụng tâm, liền có thể có thành tựu. Đáng tiếc có ít người, chính là không dụng tâm a. Nói, ánh mắt của hắn hướng phía một cái khác tổ nhìn lại. Ánh mắt của hắn có chút u oán. Một bên khác, La Vân sư tỷ càng là đầy mặt chứng hồng, cầm chày dã thuốc gõ bàn, đối Lý Hoa giao tận tâm chỉ bảo. Lý sư muội, cái này đỏ chi cần đi dễ ba tấc, ngươi xem một chút ngươi cắt chính là cái gì. Lý Hoa giao thẻ lưỡi, tranh thủ thời gian một lần nữa xử lý dược liệu. Có La Vân vừa mới chuyển thân, nàng lại vụng trộm đánh lên áp, động tác trong tay cũng chậm xuống tới. Hai tháng xuống tới, hiệu thuốc sư minh sư tỷ, Trần Thắng cũng coi như quen thuộc. Trương sư minh, La sư tỷ đều là gia cảnh thường thường, nhất là Trương sư minh, trong nhà còn cho mượn một món linh hạch, mới đem hắn đưa tới học tập luyện đan. Bởi vậy hai người đều rất là cần cù, học tập thái độ không có nửa điểm vấn đề. Lý Hoa giao thì lại khác. Nàng xuất thân trúc cơ gia tộc Lý thị chi mạch, phụ thân là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, rất có gia tư. Lý Hoa giao bản thân lại là trong nhà ấu nữ, có chút được sủng ái, có thể nói là nuông chiều từ bé. Mặc dù không có dưỡng thành ác liệt tính tình, nhưng rõ ràng không có quá mạnh phấn đấu dục vọng. Trương Việt bố vỗ Trần Thắng bả vai, bày ra như thế cái cùng thời kỳ sư tỷ, tiểu tử ngươi về sau còn có đến chịu. Trần Thắng chỉ là cười cười. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Hắn tiếp tục xử lý trong tay dược liệu. Lại là một tháng. Theo La sư tỷ, Trương sư minh hai người liên thủ, thay nhau đốc xúc, không cho Lý Hoa giao nửa điểm thư giãn cơ hội. Nàng rốt cục học xong cơ sở chế dược, cũng thông qua sư phụ kiểm nghiệm. Hiệu thuốc. Hoàng Nhạc Dương kiểm tra Trần Lý hai người thành quả. Hắn thỏa mãn gật đầu, La Vân, Trương Việt, hiển nhiên mặt trời mọc, các ngươi liền đi lựa phòng học tập. Đa tạ sư phụ. Hai người vui vô cùng, thật sâu thở dài. Bọn hắn rốt cục có thể học tập khống hỏa. Sau đó, Hoàng Nhạc Dương nhìn về phía Trần Thắng hai người, các ngươi sư minh sư tỷ đi lựa phòng, hiệu thuốc việc, các ngươi phải gánh vác. Vâng. Trần Thắng nghiêm túc gật đầu. Tại hiệu thuốc chờ đợi lâu như vậy, hắn đối hiệu thuốc công việc cũng là trong lòng hiểu rõ. Cơ sở thường gặp dược liệu, chính hắn liền có thể tay cầm đem bóp. Trọng yếu hiếm thấy dược liệu, sư phụ sẽ còn tự mình chỉ điểm. Vấn đề không lớn. Thiếu đi sư minh sư tỷ hỗ trợ, đơn giản là tăng lớn lượng công việc mà thôi. Học tập chính cần đại lượng thực tiễn. Lý Hoa giao thì là mặt khổ qua, nàng vừa nghĩ tới khổng lồ lượng công việc, liền cảm giác sinh không thể luyến. Sư phụ trước mặt, nàng nhưng lại không thể không gật đầu. Hai người thái độ bị Hoàng Nhạc Dương nhìn ở trong mắt. Hoàng Nhạc Dương ánh mắt chuyển hướng dưới hiên, một đạo linh xảo thân ảnh. Vong Ưu, ngươi đã là tiểu sư tỷ, về sau liền tới hiệu thuốc đốc lấy sư đệ sư muội. Tốt a. Hoàng Vong Ưu lập tức nhảy đi qua, bên hông ngọc linh lay động, trên không trung phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cam đoan đem bọn hắn quản được ngoan ngoãn. Nàng lập tức chạy đến Lý Hoa giao bên người, quan sát tỉ mỉ nàng xử lý đương quy. Đột nhiên chỉ vào mặt cắt nói, nơi này lưu lại một tâm, nên phạt. Lý Hoa giao bất đắc dĩ một lần nữa tu bổ, còn xin tiểu sư tỷ chỉ điểm. Hoàng Vong Ưu lập tức nô lên bộ ngực nhỏ, nhìn cho kỹ, đương quy muốn nghịch văn cắt mới có thể. Ánh nắng đẩy vào nàng nghiêm túc bên mặt. Trần Thắng nhìn qua nàng hoạt bát mặt mày, thầm nghĩ tiểu nha đầu này quả thật là cái mang thủ. Chương 06, bất công chương 06, bất công giữa trưa. Không khí nhiệt độ lặng yên kéo lên. Hiệu thuốc. Các loại mùi thuốc bốn phía tràn ngập, càng lộ vẻ nồng đậm. Trần Thắng vừa đem một nhóm cây kim ngân bày phơi tốt, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến đông nhẹ vang lên. Lý Hoa giao trong tay đồng thuốc máy cán rơi trên mặt đất. Lý sư muội. Hoàng Vong Ưu hai tay xách eo nhỏ đứng tại giá thuốc bên cạnh, trong tay kim xuyến theo nói chuyện động tác nhẹ nhàng lắc lư. Cái này đã là lần thứ 3 quẳng đồ vật. Nàng giữ dằn nhíu mày. Rõ ràng là ngây thơ gương mặt, lại học đại nhân bộ dáng sụ mặt. Lý Hoa giao thẻ lưỡi, vội vàng nhặt lên thuốc máy cán, nhỏ giọng lẩm bẩm, biết tiểu sư tỷ. Đang khi nói chuyện, khoe mắt của nàng lại vụng trộm liếc về phía Trần Thắng. Gặp hắn chính yên lặng điểm lấy thảo dược, Hoàng Vong Ưu ngay cả cái nhãn thần đều không có hướng cái kia bên cạnh nghiêng mắt nhìn. Lý Hoa giao không khỏi mân mê miệng, trong lòng âm thầm phàn nàn, tiểu sư tỷ thật sự là lòng dạ hẹp hòi, đối sư đệ liền vẻ mặt ôn hòa, đối ta liền trứng gà bên trong chọn xương cốt. Trần Thắng giả trang không nhìn thấy Lý Hoa giao u ám ánh mắt, đầu ngón tay phất qua phơi khô hà thủ ô, đem cạnh góc mảnh vỡ cẩn thận quét vào trúc kỳ hốt rác. Từ khi tiểu sư tỷ Hoàng Vong Ưu đến hiệu thuốc đốc công, Lý Hoa giao thời gian xác thực khó khăn không ít. Ngày xưa có thể bụng trộn nghỉ chân thời gian, bị siết đến gắt gao, ngay cả uống ngụm nước đều muốn bị nhắc tới lề mà lề mề. Lại cứ Hoàng Vong Ưu đối Trần Thắng lại rộng rãi được nhiều, ngẫu nhiên sẽ còn chỉ điểm hắn ít lưu ý dược liệu quyết thiếu. Tiểu sư tỷ, ngươi nhìn ta cái này gốc 50 năm ô long sâm xử lý đến như thế nào? Trần Thắng giơ lên trong tay dược liệu, rễ cây bên trên cần lạc hoàn chỉnh giãn ra, vết cắt vuông vức như gương. Hoàng Vong Ưu lập tức lại gần, nho nhỏ chót mũi cơ hồ muốn đụng phải dâu sâm, tròn căng trong mắt lóe nghiêm túc ánh sáng, đi đầu dư bốn tấc cần, mặt cắt lóe ánh sáng, xem như cấp cách. Nàng nhón chân lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Thắng bả vai, trong thanh âm mang theo ý cười. So với lần trước xử lý Hoàng Kỳ mạnh hơn nhiều, tiểu Vân Tử tiến bộ rất nhanh nha. Cái này thân mật xưng hô để Lý Hoa Giao trong tay thuốc cắt, bất chi bất giác răng rắc một tiếng, cắt đoạn mất dư thừa thuốc thân. Nàng trong lòng ngế ẩm, nhìn lấy mình trước mặt xếp thành núi nhỏ dự thảo, nhìn nhìn lại Trần Thắng bên kia liền muốn xử lý xong thuốc đống. Nhìn không được xông Hoàng Vong Ưu bóng lưng làm cái mặt quỷ, lại cực nhanh túi lầu xuống, giả trang bận rộn. Lại là một canh giờ. Hoàng Vong Ưu quá mức nhàm chán, từ trong tủ gỗ ôm ra một bộ ôm một bàn cờ, xoẹt một tiếng bày ở trên bàn trà. Quân cờ đen trắng rơi vào trên bàn cờ, phát ra tiếng va chạm rõ rã. Hoàng Vong Ưu một tay chấp hắc một tay chấp trắng, nhỏ cao mày, chính đối kỳ phổ ngưng thần khổ tư. Ngay cả Lý Hoa Giao vụng trộm hướng miệng bên trong nhét mức hoa quả cũng không phát hiện. Thanh Sơn bên cạnh, Lý Hoa Giao lười biếng một hồi lâu, gặp trước người vẫn như cũng là như ngọn núi nhỏ dữ liệu. Nàng có chút thở dài. Đột nhiên, nàng con ngươi đảo một vòng, có mới ý nghĩ. Tiểu sư tỷ, một mình ngươi đánh cờ quá nhàm chán, ta cùng ngươi xuống đi. Lý Hoa Giao lặng lẽ tiến tới, thanh âm ngọt giống ngâm mật. Hoàng Vong Ưu cũng không ngẩng đầu lên, đầu ngón tay nắm nuốt quân đen rơi vào thiên nguyên vị, lại muốn trộm lười. Ngươi cũng đừng muốn cho Tiểu Vân Tử giúp ngươi, coi chừng ban đêm phạt ngươi chép bách thảo kinh. Lý Hoa Giao lập tức hiểu xỉu, kéo lấy bước chân trở lại chính mình thanh thạch đài. Trần Thắng mỉm cười túi lầu xuống, tiếp tục xử lý trong tay dữ liệu. Hắn thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa đánh cờ thiếu nữ, trong lòng hơi động. Một thế vương hầu, rất nhiều hồng nhan hồng tụ thiêm hương, hắn cũng nhặt lên rất nhiều yêu thích. Văn nghệ tố dưỡng, không kém Huy Tông. Cờ vây bên trên, hắn tự có một phen thành tựu. Thẳng đến 5 giờ chiều, Trần Thắng mới đưa cuối cùng một vị thuốc xử lý hoàn tất. Hắn đi đến cờ án bên cạnh lúc, chính trông thấy Hoàng Vong Ưu đem trong tay quân trắng quân ra, tức giận trừng mắt bàn cờ. Cái này 72 tay làm sao đều đi không thông. Gò má nàng phiếm hồng, cái trán thấm ra mồ hôi mịn, ngược lại thêm mấy phần hồn nhiên. Sư tỷ, ta việc đều làm xong. Trần Thắng nói khẽ. Hoàng Vong Ưu lúc này mới phát hiện hắn. Ánh mắt của nàng sáng lên lại rất nhanh, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lấy ra ta kiểm tra. Nàng đi theo Trần Thắng đi đến giá thuốc trước, ngón tay xẹt qua chỉnh tề xếp chồng chất dữ liệu, thỉnh thoảng vê lên một điểm đặt ở chóp mũi nhẹ người. Cuối cùng nàng thỏa mãn gật đầu, coi như thỏa đáng. Quay người nước cờ đi lại án lúc, Trần Thắng tựa như vô ý nói, mới nhìn sư tỷ bị vây ở 72 tay, có lẽ có thể thử một chút bên phải bên trên sừng tiểu phi thủ giác. Hoàng Vong Ưu bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, tiểu phi thủ giác. Nàng lập tức ngồi xổm nước cờ đi lại bàn trước. Thanh tựu luyện khí nhất trọng, linh thức tự sinh, trí nhớ tăng nhiều. Hoàng Vong Ưu trong lòng có phổ, lúc này tay nhỏ tại kỳ phổ bên trên hư điểm thôi diễn, đột nhiên đập chân cười lên, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới như thế đi. Nàng ngẩng mặt lên nhìn Trần Thắng, con mắt lóe sáng đến tựa như là trông thấy quả hạch hamster. Người sau đó cờ. Không đợi Trần Thắng trả lời, nàng đã giữ chặt tay áo của hắn hướng cờ án kéo, nhanh theo giúp ta bàn kế tiếp. Lực đạo chi lớn để Trần Thắng đều lảo đảo hai bước. Quân cờ đen trắng trên bàn cờ giao thoa. Thế cuộc bắt đầu. Hoàng Vong Ưu mới đầu còn khí định thần nhàn, sợi ngón tay vểnh lên tay hoa, kỳ lộ rất có chữ pháp. Có theo thế cuộc xâm nhập, nàng lông mày càng nhăn càng chặt, miệng nhỏ có chút mân mê, thỉnh thoảng cắn môi dưới. Một bộ minh từ khổ tưởng bộ dáng. Trần Thắng kỳ phong nhìn như ôn hòa, mỗi một bước đều không để lại dấu vết, lại tại trong lúc lơ đãng, dệt thành một cái lưới lớn. 3. Một viên cuối cùng quân đen rơi xuống. Đại Long bị chặn ngang cắt đứt. Hoàng Vong Ưu trừng mắt bàn cờ, con mắt càng mở càng lớn, đầy mắt khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Nàng trợn mắt hốt mồm, trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn. Đối phương kỳ phong rất là cổ quái. Toàn bộ thế cuộc thoáng như trong đông có kim. Trong bất chi bất giác, nàng liền thua. Trần Thắng mỉm cười, sư tỷ, ta đi. Hoàng Vong Ưu lập tức kịp phản ứng, một đôi mắt hạt châu ngập nước nhìn xem hắn, lại theo giúp ta ván kế tiếp nha. Tại Hoàng Vong Ưu liên tục khẩn cầu hạ, hai phiên chiến rất nhanh bắt đầu. Hoàng Vong Ưu bày cờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập bất tưởng. Ta cũng không tin không thắng được ngươi. Hai phiên, ba phen, thẳng đến thứ 9 cục kết thúc. Hoàng Vong Ưu thở phì phò khuôn mặt nhỏ thành bánh bao hấp, nàng hốc mắt đỏ rực, trong đó nước mắt gâu gâu, kém một chút liền muốn loa một tiếng, khóc lớn ra. Trần Thắng nhìn xem nàng bộ dáng này, thứ 10 cục cố ý lộ cái sơ hở. Ha ha ha, ta thắng. Làm Hoàng Vong Ưu rơi xuống chiến thắng một tử, nàng lập tức nhảy dựng lên reo hò. Bên trên một giây còn nước mắt đồng địa, một giây sau liền cười đến mặt mày cong cong. Tiểu bất tử, ngươi còn phải luyện mấy năm nữa? Trần Thắng cười ôn hòa lấy gật đầu, sư tỷ kỳ nghệ tinh xảo, sư đệ bội phục. Hoàng Vong Ưu lúc này mới hết giận, nâng cầm lên hỏi, ngươi cờ hạ đến tốt như vậy, học với ai? Trần Thắng ánh mắt lặng yên rơi vào bàn cờ biên giới. Hắn nói khẽ, gia mẫu, nàng khi còn sống yêu nhất đánh cờ, đáng tiếc ta chỉ học đến nàng 2-3 thành bản sự. Hoàng Vong Ưu nụ cười trên mặt phai nhạt chút, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve quân cờ, bá mẫu nhất định rất lợi hại. Nàng đống nhiên túi lầu xuống, thanh âm nhẹ đi nhiều. Mẫu thân của ta cũng đi 4 năm, bộ này cờ vây vẫn là nàng tặng cho ta sinh nhật lễ vật. Trần Thắng khẽ giật mình, việc này hắn thật không biết. Hắn vừa muốn xin lỗi, đã thấy Hoàng Vong Ưu đống nhiên ngẩng đầu cười lên, coi như vậy đi, chúng ta hòa nhau. Về sau ngươi theo giúp ta đánh cờ, ta dạy cho ngươi nhận ra thuốc sơ đổ phát thảo phổ. Nàng nháy tròn căng con mắt, giống con rảo hoạt lại đáng yêu tiểu hồ ly. Nơi hẻo lánh bên trong Lý Hoa Giao nhìn xem hai người đánh cờ một màn, vụng trộm niết miệng, lại tranh thủ thời gian túi đầu xuống giả trang số thuốc hạ. Trong nội tâm nàng âm thầm nói thầm, bất công, cùng tiểu sư đệ dưới, không cùng ta hạ. Chương 07, 5 năm chương 07, 5 năm 5 năm sau. Vẫn như cũng là gian kia hiệu thuốc, hoàn cảnh cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Nồng đậm mùi thuốc bên trong, trên kệ dược liệu vẫn như cũ phân loại có trong đó người lại là biến hóa rõ ràng. Một chương không lớn không nhỏ trên mặt bàn, ô một bàn cờ mở ra. Năm đó thiếu niên thiếu nữ đã rút đi ngây thơ. Trần Thắng 20 tuổi, mặc một thân thanh sam, nổi bật lên dáng người thẳng tắp, cầm trong tay quần đen, hai đầu lông mày lộ ra ôn nhã trầm ổn, thế cuộc đối diện. Hoàng Vong Ưu thì là toàn thân áo trắng đồng bền, vòng vàng buộc lên mái tóc, mặt mày tươi đẹp, vẫn mang theo năm đó linh động. Ba, một tiếng vang nhỏ, Hoàng Vong Ưu vân vê quân trắng rơi vào bàn cờ. Nàng ngẩng đầu, cười nhẹ nhìn về phía Trần Thắng. Trên mặt lún đồng tiền lộ ra thiếu nữ hồn nhiên, buộc tóc vòng vàng theo động tác nhẹ nhàng lắc lư. Vân ca, ngươi một tay nhìn như lỏng lẻo, kỳ thực cất giấu hậu chiêu đây. Ta nhưng nhìn mặc vào. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, ôn hòa nói, vậy ngươi xem chiêu này. Cách đó không xa thanh thạch đài trước, Lý Hoa Giao cũng thành thủ không ít. Giờ phút này nàng đang dùng đồng cắt phiến phục linh, lưới đao lên xuống ở giữa, ánh mắt lặng lẽ hướng bàn cờ nghiêng mắt nhìn. Nàng gặp Hoàng Vong Ưu tiến tới nhìn Trần Thắng xuống cờ lúc, lọn tóc cơ hồ cọ đến tay hắn lưng. Lý Hoa Giao nhịn không được cong lên khoe miệng, lộ ra dị cười, trong lòng bụng trộm đầm đường, chợt trượt, thật sự là không có mắt thấy đi. Trong lòng nói như vậy, ánh mắt của nàng nhưng vẫn không có rời qua. Nàng khoe miệng dần dần cong thành một nha, cắt phục linh lực đạo đều nhẹ nhàng mấy phần. Sư muội lại lười biếng. Hoàng Vong Ưu bỗng nhiên quay đầu, con mắt nhìn chừng chừng lấy nàng, mang theo xem kỹ. Lý Hoa Giao vô ý thức thẻ lưỡi, sau đó đội vàng túi đầu sát thuốc, nhỏ giọng lẩm bẩm, nào có. Đầu ngón tay lại không cẩn thận cắt sai lệch phục linh phiến. Trong nội tâm nàng âm thầm phàn nàn, chỉ biết khi dễ ta, đối ngươi Vân Ca liền hòa hòa khí khí, thật sự là bất công. Trên bàn cờ, Trần Thắng cười rơi xuống khỏa quân đen, đem chủ đề kéo trở về, mới vừa nói mới học đồ muốn tới. Đúng vậy a. Hoàng Vong Ưu một lần nữa ngồi thẳng, vân vê quân cờ. Cha nói rằng nguyệt liền đến. Muốn ta nói, ngươi cũng tại hiệu thuốc chờ đợi lâu như vậy, sớm nên tiến lựa phòng học khống hỏa. Nàng ngâng lên quay hàm, giống như bất mãn con sóc. Trần Thắng ôn hòa cười một tiếng, sư phụ tự có an bài, 6 năm học thuốc, vẫn chưa tới thời điểm đây. Hoàng Vong Ưu cong lên miệng, quy củ còn không phải lão nhân gia ông ta định, nói cái gì thuốc biết không tốn sức, hỏa pháp khó tinh. Vong Ưu. Trần Thắng nhẹ nhàng gõ gõ bàn cờ, ánh mắt ôn hòa lại mang theo vài phần nghiêm túc. Sư phụ là vì ta tốt, phân biệt thuốc chế dược là luyện đan căn cơ, gấp không được. Hoàng Vong Ưu nhíu môi, đột nhiên xích lại gần hắn, hạ giọng, Vân ca, ngươi luyện khí tam trọng tu tới đỉnh phong không? Trần Thắng đầu ngón tay vướt ve quần đen, nói khẽ, nhanh, nhiều nhất 2 tháng liền có thể đạt tới. Hoàng Vong Ưu cũng là thở dài một tiếng, tu hành quá khó khăn. Trần Thắng cương triều nhìn xem nàng, lấy ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái nha đầu này mi tâm, ngươi tu hành đều là 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơ lưới, còn nói lên tu hành khó khăn. Thiếu nữ cùng hắn tư chất giống nhau, hạ phẩm linh căn. Hai người bây giờ tu vi cũng chênh lệch không xa, đều là luyện khí tam trọng hậu kỳ. Đừng nhìn nha đầu này vẫn còn so sánh hắn nhỏ 2 tuổi. Có hai người hoàn cảnh lớn lên ngày đêm khác biệt. Trần Thắng ít có ngoài định mức linh đan linh mễ cung cấp tu hành, chỉ dựa vào phường thị cơ sở nhất linh mạch đạo trường. Mà thiếu nữ linh mễ, linh đan, cơ bản chưa hề thiếu kết qua, cũng chỉ có như vậy tiến triển. Có thể thấy được đúng là không có dụng tâm. Hoàng Vong Ưu hì hì cười một tiếng, ngồi xuống luyện khí quá mức nhàm chán, đời ta lại không nghĩ trúc cơ, khổ cực như vậy làm gì. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, liền không nói thêm lời. Trúc cơ thượng cảnh, quá khó khăn. Đối với hạ phẩm linh căn tu sĩ, nếu là chỉ có cơ sở linh mạch đạo trường, tiền tam trọng, bình quân mỗi tầng đều cần 4-5 năm quan cảnh. Bên trong tam trọng, bình quân mỗi tầng thì cần 4-7-8 năm quan cảnh. Sau tam trọng, mỗi tầng càng cần 11-12 năm quan cảnh. Cái này còn vẹn vẹn luyện khí tích xúc, tăng trưởng thể nội pháp lực quá trình, cần thiết thời gian. Quá trình này mặc dù chậm chạp, lại tích đất thành núi. Luyện hóa một sợi pháp lực, liền có thể thấy tiến bộ. Nếu là tao ngộ bình cảnh, ngày qua ngày không thể gặp mảy may tiến triển, đó mới là tra tấn. Rất nhiều nhân số 10 năm đều vây ở một cảnh, chỉ để đánh mất thượng cảnh chi tâm. Trần Thắng trong lòng mặc niệm, tu hành chính là cùng thời gian thi chạy, 60 tuổi khí huyết suy yếu trước đó, không chúc cơ, đời này vô vọng. Tài pháp nữ, tài xếp tại thứ nhất, quả nhiên không phải là không có đạo lý. Nhất là đối tư chất thường thường tu sĩ mà nói, không cắn thuốc, ngay cả xung kích chúc cơ hội đều không có. Hoàng Vong Ưu gặp hắn xuất thần, đưa tay tại trước mắt hắn lung lay, linh động cười một tiếng, nghĩ gì thế? Đợi lát nữa phía đông rừng trúc chờ ta, ta có lời nói với ngươi. Nàng nháy mắt mấy cái, ánh mắt bên trong mang theo một tia thần bí, mặt mày nảy nở, tăng thêm mấy phần xinh xắn. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu. Mấy năm xuống tới, tại sư phụ ngầm thừa nhận hạ, hai người cơ bản xác nhận quan hệ, thỉnh thoảng ra ngoài hẹn họ, rất bình thường. Hoàng hôn lúc, đan phường đám học đồ liên tiếp rời đi, Trần Thắng cũng hướng phía ước định địa điểm đi đến. Cầu đông, rừng trúc chỗ. Thời khắc này rừng trúc bị nhuộm thành ấm màu vàng kim, gió sông mang theo hơi nước phất qua vào áo. Trần Thắng đợi một hồi, liền gặp Hoàng Vong Ưu dẫn theo váy chạy tới, mép váy bay lên, mang theo một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân. Chờ lâu à nha? Nàng cười ngửa đầu nhìn hắn. Trần Thắng ôn nhu nhìn xem nàng, nào có. Hai người ngồi tựa ở bên bờ, nghe róc rách tiếng nước, nói một lát nói. Hoàng Vong Ưu bỗng nhiên từ trong tay áo lấy ra cái bích ngọc bình nhỏ, nhét vào trong tay hắn, ngươi đoán xem là cái gì? Trần Thắng mở ra nắp bình, một cỗ thuần hậu mùi thuốc tràn ra tới. Bên trong lặng lặng nằm một viên cỡ quả nhãn màu tím đan dược, mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang. Tử Vân Đan. Trần Thắng chấn động trong lòng, hắn một chút liền nhận ra được, đây là đột phá luyện khí trung kỳ, tao ngộ bình cảnh lúc phá cảnh đan dược. Lấy hai người hạ phẩm linh căn tư chất, bình cảnh này tuyệt đối trốn không thoát. Ta không muốn. Trần Thắng đội vàng đem cái bình đẩy trở về. Những năm này Vong Ưu vụng trộm kín đáo cho hắn cơ sở tu hành đan dược, hắn một lần đều không có nhận. Như vậy quý giá đan dược, hắn càng không thể thu. Trần Thắng sợ tiểu nha đầu này không buông tha. Hắn vội vàng bổ sung một câu, yên tâm đi, ta có chuẩn bị. Hắn lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn những năm này vẫn như cũ kiêm nhiệm linh nông công việc, hàng năm đều có thể tích lũy xuống một món linh thạch, vốn là muốn lấy còn cho đại bá. Kết quả đại bá tức giận, kém chút đánh hắn dừng lại. Sau đó, Trần Thắng liền đem những linh thạch này góp nhặt, chuẩn bị dùng tại tao ngộ bình cảnh thời điểm, mua phá cảnh đan dược. Không ngờ, Hoàng Vong Ưu lại để lại tay của hắn, phồng má, nhấn mạnh, đây không phải cha ta cho ta. Đang khi nói chuyện, nàng lại từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, trong đó rõ ràng là một viên khác tử vân đan. Hai viên tử vân đan. Trần Thắng sững sờ. Cái này phá kính đan thuốc cũng không thể liên tục phục dụng. Thiếu nữ ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt quay tròn, trong mắt mang theo chút ít ủy khuất, đây mới là cha ta cho ta. Ta cho ngươi bên kia, là ta dùng tiền riêng mua, chuyên môn cho ngươi giữ sẵn. Ngươi nếu là không thu, ta liền đem nó ném vào trong sông. Nàng đống nhiên giơ lên cái bình làm bộ muốn ném. Trần Thắng nghe vậy, rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt. Hắn nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào lòng, nói khẽ, cảm ơn ngươi, Vong Ưu. Mới không muốn ngươi cảm ơn ta đây. Hoàng Vong Ưu trong ngực hắn cọ sát, tìm một cái vị trí thoải mái, chôn xuống cái đầu nhỏ. Hoàng hôn hạ, gió sông phất qua, một đôi tình nhân dựa vào bên bờ. Trời chiều đem hai người bóng dáng kéo đến rất dài. Nơi xa sâu trong rừng trúc, một đạo thanh sam thân ảnh lặng lặng đứng thẳng. Hoàng Nhạc Dương nhìn qua bờ sông ôm nhau hai người, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng cười ôn hòa ý, lập tức lặng yên ẩn vào giữa trời chiều. Chương 08, Song Hỷ Lâm Môn chương 08, Song Hỷ Lâm Môn lúc chạm vào tối. Linh nông khu cư trú, số 17 biện. Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có một cái bàn gỗ, mấy chiếc ghế. Trần Thắng xếp bằng ở trên giường trúc vận chuyển pháp quyết, bắt đầu hôm nay luyện khí tu hành. Hắn hai mắt nhẹ hạng, bấm ngón tay kết ấn. Quanh thân kinh mạch theo hô hấp có chút chập trùng, mỗi một lần thổ nạp đều có nhỏ xíu khí trắng từ chóp mũi tràn ra. Sau 3 canh giờ, Trần Thắng thể nội rất nhiều kinh mạch nở, đã đạt tới hạn mức cao nhất. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia bánh quang lại cấp tốc biến mất. Trong lòng của hắn thì thào, hôm nay lại luyện hóa 9 sợi pháp lực. Hắn nội thị đan điền vị trí, nơi đó pháp lực luồng khí xoáy so hôm qua ngưng thật một phần. Dựa theo cái tốc độ này, lại có 40 ngày, ta liền có thể tu tới tam trọng đỉnh phong. Hắn tu hành tốc độ mặc dù không vui, nhưng loại này tích đất thành núi quá trình, hắn mỗi ngày đều có thể trông thấy tiến bộ, để hắn phá lệ an tâm. Hắn rất hưởng thụ loại ngày này nhật tinh tiến cảm giác. Trần Thắng sờ lên bên hông một vật, túi trữ vật. Hắn cái này túi trữ vật chỉ là hạ phẩm, lớn nhỏ chỉ có một phương, khó khăn lắm có thể thả một trương bàn bát tiên. Là hắn từ phường thị một cái quầy hàng bên trên đãi tới, chỉ dùng 6 khối linh thạch cộng thêm 3 viên linh xa. Nhỏ kiếm, có túi trữ vật, Trần Thắng rất nhiều trọng yếu vật phẩm đều có thể tùy thân mang theo, ngược lại là miễn đi không ít phiền não. Giờ phút này hắn thăm dò vào linh thức, hắn trông thấy trong túi lẳng lặng nằm tử vân đan, một bên còn chất đống đống nhỏ linh thạch, tổng cộng 97 khối linh thạch, đầu ngón tay tại miệng túi nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng của hắn âm thầm tính ra, nên có thể mua lại một kiện trung phẩm pháp khí. Thần bên trong khu vực, Tần Đại Giang trong nhà. 5 năm qua, Trần Thắng thường xuyên đến đây bái phỏng, song phương quan hệ càng phát ra hơn dày. Lúc trước Quý Phong sự kiện kia, hắn giao phó cho Tần Đại Giang xử lý, đến cùng là lão giang hồ. Chỉ là 3 tháng thời gian, hai người này liền tại gây án quá trình bên trong bị phường thị hộ vệ đội tại chỗ bắt, sau đó lấy cấp tu thân phận xử tử, không cho Trần Thắng lưu lại nửa điểm phiền phức. Cửa phụ bị đẩy ra lúc, hởi mở tiếng cười trước chuyển ra, Vân Nhi đến rồi. Tần Đại Giang đang đứng tại góc sân luyện tập pháp thuật, gặp Trần Thắng tiến đến, lúc này ngừng lại. Mau tới ngồi, sáng nay người bà mẫu vừa trưng linh mễ bánh ngọt, còn nóng hổi đây. Trần Thắng cười từ chối, lại nói, đại bá, thế nào cảm giác hôm nay phá lệ cao hứng. Tần Đại Giang vô đuổi tòa hạ, còn không phải ngươi cái kia không khiến người ta bất lo đại ca. Trước đó vài ngày, hắn truyền đến tin tức, qua vài ngày liền muốn trở về. Trần Thắng nghe vậy, lúc này giật mình. Mấy năm trôi qua, hắn cũng không phải đối với tu hành giới một mảnh mờ mịt tiểu bạch. Sư phụ trong nhà còn có không ít tàng thư, hắn có thể mượn đọc, đối với toàn bộ tu hành giới càng thêm hiểu rõ. Nơi đây tu hành giới tên là Sở Quốc, rộng lớn vô ngần, tung hoành trăm vạn dặm. Trong đó có ba đại kim đan thượng tông, theo thứ tự là Thanh Hoa tông, Vượt Bèo tông, Cách Tiêu tông. Phía dưới nó thì là từng cái cỡ trung tiểu tông môn, gia tộc. Tỷ như Thiên Cơ phường thị chính là ba nhà trúc cơ thế lực liên thủ mở. Tam đại thượng tông bên trong, nơi đây khoảng cách Thanh Hoa tông gần nhất cũng có 3 vạn dặm xa. Trong lúc đó cần xuyên qua mảng lớn thế tục bần linh chi địa, đường xa xa xôi, trở về một chuyến thường thường cần mấy tháng quan cảnh. Tần Sương thượng phẩm linh căn, phương thị hiếm thấy tư chất, tài năng bái nhập Thanh Hoa tông. Nhưng mà như vậy tư chất tại Thanh Hoa tông bên trong lại lộ ra bình thường. Bởi vậy, Tần Sương tu hành rất là cần cù, lâu dài tại tông môn khổ tu, khó được một lần trở về. Khó trách Tần Đại Giang như vậy cao hứng. Trần Thắng cười thêm trà, lần trước đại ca phải đi trước, lần này trở về, chúng ta nhưng phải hảo hảo uống vài chén. Tần Đại Giang cười ha ha một tiếng, yên tâm, lần này có nhiều thời gian. Hắn lần này trở về là bởi vì tu hành đến một cái thời kỳ mấu chốt, thời gian ngắn không cần trở về tông môn. Trần Thắng gật đầu, kia không thể tốt hơn. Tần Đại Giang hừ nhẹ một tiếng, hơn 30 tuổi người, lần này trở về, nhất định phải để hắn lưu cái sau. Đang khi nói chuyện, hắn lại nhìn về phía Trần Thắng, tiểu tử ngươi cũng 20 tuổi, đội bá điểm. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, đại bá không cần phải lo lắng, chất nhi tự có tính toán, chỉ là đến lúc đó vất vả đại bá thay ta cầu hôn. Tần Đại Giang lúc này lộ ra nụ cười vui mừng, không tệ, điểm này, so ngươi xương ca mạnh. có đại bá tại, bảo đảm để ngươi nở mày nở mặt cưới vợ. Hai người lại hàn huyên hồi lâu việc nhà, Trần Thắng mới rời đi. Hắn đi đến phường thị khu vực hải tâm, tiến vào một gian cửa hàng, danh khí cát. Kệ hàng bên trên bày biện các thức pháp khí, rực rỡ muôn màu. Không bao lâu, làm Trần Thắng lúc đi ra, trong túi chữ vật là mua phá cảnh đan mà tích lũy 97 khối linh thạch, chỉ còn lại 3 khối. Ngược lại là nhiều hơn một cái hộp. Trong đó là một cái tinh mỹ phượng châm. Châm thân từ hàn thiết tinh luyện mà thành, phượng mỏ chỗ khảm nạm lấy một viên to bằng trứng bổ câu thượng phẩm lệnh tinh. Chính là nhất giai trung phẩm pháp khí. Tự mang tinh tâm, sạch sẽ hai nơi diệu dụng. Mấy ngày sau, đan phường hiệu thuốc. Hoàng Vong Ưu tâm tình 10 phần mỹ lệ, một đường hừ phát điệu hát dân gian. Lý Hoa Giao vừa đem phơi tốt dược liệu thu vào bình uống, tinh tế dò xét nàng một phen. Rất mau tìm ra cùng dĩ vãng khác biệt. Lý Hoa Giao bất động thanh sắc thoáng nhìn đầu bên trên phượng châm. Kia phượng châm tại nắng sớm hạ hiện ra ánh sáng nhạt. Phượng đầu vừa lúc rơi vào nàng bên tóc mai, nổi bật lên thiếu nữ sáng rỡ khuôn mặt càng phát ra xinh xắn. "Tiểu sư tỷ hôm nay làm sao tốt như vậy nhìn?" Lý Hoa Giao cố ý xích lại gần, thanh âm kéo đến thật dài, trong mắt tràn đầy trêu ghẹo ý cười. "Cái này phượng châm thật độc đáo, là vị nào tiểu ca tặng nha?" Nàng một bên nói, một bên bụng trộm hướng Trần Thắng nghiêng mắt nhìn đi, muốn nhìn một chút một vị khác người trong cuộc bộ dáng. Gặp hắn đang cúi đầu điểm lấy linh thảo, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Phản phất cái gì cũng không có nghe thấy. Bên này, Hoàng Vong Ưu nghe vậy, lại là tay run một cái, chảy ra thuốc kém chút rơi trên mặt đất. Hiển nhiên không nghĩ tới hai người tín vật đính ước nhanh như vậy liền bị phát hiện. Gò má nàng ửng đỏ, lại lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đưa tay gõ nhẹ Lý Hoa Giao cái chán, làm việc không chuyên tâm, liền biết nói xấu. Lại lề mề, phạt ngươi chép sách. Lời tuy nghiêm khắc, Hoàng Vong Ưu trong lòng lại là ngọt ngào, ngay cả bên tai đều nhiễm lên màu hồng. Lý Hoa Giao che lấy cái chán cười trộm, biết rồi, tiểu sư tỷ, ta cái này làm việc. Quay người lúc, nàng lại tại trong lòng âm thầm tức dược, làm cho tiểu sư tỷ mặt đỏ tim run, ta cuối cùng lật về một bậc. Nội đường, một chỗ bàn trước, trung ương bày biện một trương ố vàng chân dung. Cô gái trong tranh mặt mày ôn nhu, cùng Hoàng Vong Ưu giống nhau đến bảy phần. Hoàng Nhạc Dương yên lặng đứng tại bàn trước, đầu ngón tay vân về ba nén hương nhẹ nhàng cắm vào trong lò. Khói xanh lượn lờ. Hắn nhìn qua chân dung nhẹ giọng nỉ non, ngọc âm, Vong Ưu trưởng thành, có người thích, đứa bé kia an tâm một trọng, ngươi yên tâm đi. Buổi chiều, Trần Thắng làm xong công việc, lại bị Vong Ưu năn nỉ lấy theo nàng đánh cờ. Hoàng Vong Ưu nâng cầm lên nhìn chằm chằm bàn cờ, phượng châm theo nghiêng đầu động tác nhẹ nhàng lắc lư. Nàng đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, "Án ngươi viên này quân đen, đừng nóng nội." Trần Thắng cười xuống cờ, với lúc cắt đứt thế công của nàng. Hoàng Vong Ưu ai nha một tiếng, đang muốn chơi xấu, đã thấy một đạo thanh sam thân ảnh đi tới. Hoàng Nhạc Dương đứng tại dưới hiên hồi lâu, nhìn lướt qua nữ nhi trên đầu phượng châm. Cố ý các loại hai người hạ xong vấn này, hắn mới mở miệng, "Các ngươi đi theo ta nội đường." Trần Thắng cùng Hoàng Vong Ưu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia thất vọng. Hai người vội vàng đuổi theo. Trong nội đường đàn hương chưa tán, Hoàng Nhạc Dương quay người lúc, ánh mắt trên người Trần Thắng dừng lại hồi lâu. Thấy Trần Thắng đều có chút không được tự nhiên. "Cha, ngươi làm gì nhìn chằm chằm Vân Ca nhìn, quái dọa người." Hoàng Vong Ưu nhịn không được lần nữa chống nạnh, giống con hộ tể tiểu hồ ly, chỉ là gương mặt hồng hồng, không có gì lực uy hiếp. Hoàng Nhạc Dương than nhẹ một tiếng, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, "Con gái lớn không dùng được à?" "Cha." Hoàng Vong Ưu mặt càng đỏ hơn, dậm chân nũng nịu, phượng châm tùy theo lung lay. Hoàng Nhạc Dương lại không còn đùa nàng, khoát tay, từ trong túi trữ vật, lấy ra một viên ngọc giản. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là đem nó giao cho Trần Thắng trong tay. Trần Thắng vô ý thức tiếp nhận. Hoàng Nhạc Dương mở miệng, "Đây là ta cả đời dược học bí truyền." Trần Thắng nghe vậy, lúc này chấn động trong lòng, đội vàng ngẩng đầu, "Sư phụ, cái này." Hoàng Nhạc Dương nhìn xem hắn, ánh mắt sẽ nghiêm trị túc chuyển thành ôn hòa, "Cầm đi, ta nhất chân ái nữ nhi, còn có cái này gia truyền bí điển, hôm nay đều giao cho ngươi." Hoàng Vong Ưu hai mắt phát sáng, ở một bên lung lay bờ vai của hắn, nhắc nhở hắn, "Cha đều đồng ý." Trần Thắng nghe vậy, lập tức bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, liên tiếp dập đầu ba cái. Cái chán đâm đến nền đá mặt nhẹ văng lên. Hán tỉnh chân ý thiết mở miệng nói, "Sư phụ đối đãi ta ân trọng như núi. Phụ mẫu mất sớm về sau, ngài dạy ta đan đạo, giúp ta trưởng thành. Từ nay về sau, ngài chính là ta cha ruột, ta ổn thỏa hảo hảo đợi Vong Ưu, là ngài dưỡng lao tổng trung." Hoàng Nhạc Dương vội vàng đỡ dậy hắn, vui mừng vỗ bờ vai của hắn, "Hảo hài tử, mau dậy đi. Ngày mai để ngươi lại bà đến, chúng ta đem hôn sự định." "Cha." Hoàng Vong Ưu nghe vậy, vội vàng bổ nhào vào Hoàng Nhạc Dương trong ngực, giọng nghẹn ngào bên trong mang theo ý cười. Trần Thắng chỉnh trọng gật đầu, "Rõ." Ngày thứ hai, sắc trời mới vừa sáng, Tần Đại Giang loại sách tay mang lễ vật, cười đến nhà. Hai nhà trưởng bối ngồi vây quanh nhà chính, pha bên trên trà mới thương nghị. Lúc này đánh nhịp định ra hôn kỳ, ngày 7 tháng 5, ngày hoàng đạo. Hoàng Vong Ưu vạch lên xanh nhạt giống như ngón tay, tính lấy thời gian. Nàng đỗng nhiên tiến đến Trần Thắng bên hai, trong thanh âm mang theo điểm hồn nhiên phàn nàn, "Vân ca, còn có 97 thiên, rất lâu à?" Nàng trơ mắt nhìn Trần Thắng. Trần Thắng cưng chiều sờ sờ cái mũi của nàng, "Sư phụ cùng Tần bá phụ đều gật đầu, chúng ta lại nhẫn mại tính tình vân vân. Ai kiên nhẫn đợi?" Hoàng Vong Ưu đỗng nhiên quay mặt chỗ khác, quai hàm nâng lên, thử nhẹ nói đến người ta rất đội bã gả cho ngươi đồng dạng. Trần Thắng cười nhẹ lên tiếng, xích lại gần bên thai nàng, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, "Có Vân ca sốt ruột cưới ngươi về nhà à?" Phốc phốc. Hoàng Vong Ưu lập tức cười ra tiếng, đưa tay tại trên cánh tay hắn bật đem, lực đạo lại nhẹ giống gai ngứa. Liền biết ông ta, có cặp kia sáng lấp lánh trong mắt, sớm đã đựng đầy mật đường giống như ý nghĩ ngọt ngào. thời gian chậm rãi trôi qua. 2 tháng về sau, trong viện Thanh Trúc lại rút ra mấy cán xanh mới trong phòng trên giường trúc. Trần Thắng như thường lệ ngồi xếp bằng luyện khí. Mấy canh giờ đi qua, luyện hóa pháp lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, có vùng đan điền lại giống chặt lấy một tầng bình chướng vô hình. Mặc hắn như thế nào thôi động, từ đầu đến cuối không thấy nửa phần tăng trưởng. Trần Thắng chậm rãi mở mắt, hắn trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, tiền nhân thật không lừa ta, bình cảnh này quả nhiên là đạo tiên hố. Nửa tháng trước đó, hắn liền thuận lợi tu tới luyện khí tam trọng đỉnh phong, sau đó không có ngoại ý muốn tao ngộ bình cảnh. Những ngày này, hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là bình cảnh lệch trời không được tiến thêm. Thường nhân đối mặt loại này không có chút nào tiến thêm tình huống, có thể kiên trì mấy tháng, chính là không dễ. Nếu có thể kiên trì mấy năm, chính là được xưng tụng tiến cường. Sơ bộ thể ngộ qua bình cảnh về sau, Trần Thắng cũng không tính nếm thử chính mình phải chăng có như vậy kiên cường nghị lực. 2 ngày về sau, Trần Thắng đem trạng thái bản thân điều đến tốt nhất. Hắn từ trong túi trữ vật, chậm rãi lấy ra một viên đan dược, Tử Vân đan. Toàn thân màu tím, đan hương thuần hậu, làm cho người mồm miệng nước miếng. Hắn ăn vào đan dược vào miệng tức hóa. Một cỗ minh ngông, thuần hậu linh lực sinh ra, như suối trào trôi nhập toàn thân. Sớm đã khắc vào thực chất bên trong luyện khí pháp quyết cũng theo đó ngao ngoe muốn động. Trần Thắng không tự chủ được vận hành luyện khí 3 tầng pháp quyết, quanh thân kinh mạch hành khí, một lần lại một lần. Các loại Trần Thắng lại một lần nữa mở mắt ra. Ngoài cửa sổ đã hiện màu trắng bạc. Trong bất chi bất giác, hắn đã tu hành suốt cả đêm. Trần Thắng tâm thần khẽ động, lúc này nội thị đan điền, thần kia nhìn không thấy bình chướng ẩm vang bị xung phá. Thể nội pháp lực như nước mùa xuân tràn đầy lưu chuyển, so sánh lúc trước lại hùng hậu 2 thành có thừa. Hắn chậm rãi vận hành luyện khí tứ trọng pháp quyết, một đường thông suốt, không có nửa điểm trở ngại. Luyện khí tứ trọng, luyện khí trung kỳ, xong rồi. Đan dược này chi lực quả thật dễ dùng. Cảnh giới đột phá, Trần Thắng mừng rỡ trong lòng. Thời gian nhoáng một cái, đã tới ngày 7 tháng 5, chính là hôn kỳ. Trận này việc hôn nhân phô trương cũng không lớn, nhưng cũng 10 phần náo nhiệt. Gia trưởng hai bên ngồi ngay ngắn chủ vị hai phe thân bằng hảo hữu. Phương thị mấy vị phường chủ cùng mấy vị quan sự liên tiếp mang theo hạ lễ đến nhà. Đáng nhắc tới chính là Tần Sương. Hắn 1 tháng trước liền chạy về. Giờ phút này Tần Sương đứng tại Trần Thắng bên cạnh, trên mặt mang tiểu dung, cùng nhau nên đón tân khách. Hắn một thân hùng hậu linh áp cũng không nội liễm. Người sáng suốt xem xét liền chi kỳ tu vi luyện khí viên mãn. 30 tuổi ra mặt nghiên kỷ, liền tu tới luyện khí viên mãn. Một đám tân khách sau khi nghe ngóng hắn xuất thân Thanh Hoa tông, nụ cười trên mặt đều thêm mấy phần kính sợ. Tần Sương ôm quyền vòng thi lễ, thanh âm sáng sủa, đa tạ chư vị đến đây tham gia đệ đệ ta cùng em dâu hôn sự. Ta cũng là cố ý từ tông môn chạy về, phong trần mệt mỏi. Nếu là có chiêu đãi bất chu chỗ, còn xin thông cảm nhiều hơn. Đám người nghe vậy, lúc này đối Trần Thắng vợ chồng coi trọng mấy phần. Trần Thắng trong lòng cảm động. Tần Sương vô vô bờ vai của hắn, vấn đề đều là người một nhà, chớ có thuyết khách nói nhảm. Náo nhiệt việc hôn nhân trôi qua rất nhanh. Hoàng hôn thời khắc, tiếng huyên náo dần dần nghỉ, một đám tân khách dần dần tán đi. Trần Thắng bước chân nhẹ nhàng đi hướng động phòng. Nến đỏ đốt cháy, phản chiếu cả phòng vui mừng. Hoàng Vong Ưu ngồi tại mép giường, hông cái đầu hạ mơ hồ có thể thấy được linh động thân ảnh. Hắn đẩy ra khăn cô dâu trong nháy mắt, hô hấp hơi chậm lại. Thiếu nữ một thân váy dài màu đỏ, gương mặt hiện ra đào hoa đỏ ửng, đẹp đến mức không gì sánh được. Cặp kia ánh mắt linh động giờ phút này được tầng hơi nước, nhưng như cũ sáng đến kinh người. Nàng é lệ nhẹ giọng kêu, "Phu quân." Trần Thắng ôn hòa đưa tay, thay nàng gẩy gẩy trên trán toái phát. "Phu nhân, chúng ta nên nghỉ tạm." "Không được." Hoàng Vong Ưu bỗng nhiên dương mắt, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. "Rượu giao bôi còn không có uống đây, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ chơi xấu?" Trần Thắng bị nàng chọc cười, quay người mang tới 2 cái chén ngọc, châm đưa rượu lên. Hai người cánh tay giao thoa lúc, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của hắn, dẫn tới hắn lòng bàn tay ngứa. Nước rượu vào cổ họng, mang theo điểm trong veo. Hoàng Vong Ưu đông nhiên trừng mắt nhìn, thanh âm ép tới cực thấp, "Trong rượu này ta thả quế hoa mật, ngọt không ngọt?" Trần Thắng còn chưa kịp trả lời, liền bị trong mắt nàng phong tình nhiếp trụ tâm thần. Hắn hai mắt lửa nóng, hô hấp càng thêm gấp rút, túi người đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, dưới 2 tay ý thức ôm lấy cổ của hắn, váy đỏ như cánh hoa tản ra. "Vân ca, trước tôi đèn." Nàng thanh âm nhỏ như mưa kêu, gương mặt bỏng đến có thể bánh nướng. Trần Thắng cúi đầu tại bên thai nàng cười khẽ, khí tức phất qua vành thai của nàng, "Không thôi, như vậy cảnh đẹp, sao bỏ được bỏ lỡ? Người xấu, khi dễ ta." Nến đỏ chợt trợn, đem 2 thân ảnh chiếu vào màn lụa bên trên, chiến miên thành một mảnh ôn nhu cắt hình. Ngoài cửa sổ nguyệt lượng lặng lẽ bỏ lên trên bệ cửa sổ. Nghe trong phòng ngẫu nhiên truyền ra cười khẽ, cũng đi theo xấu hổ trốn vào trong tầng mây. Chương 09, nhạc phụ hào khí chương 09, nhạc phụ hào khí. Hai người thành hôn về sau, Trần Thắng cũng chuyển vào đan phường ở lại. "Thân hôn đến ngươi, được không thân mật?" Trong mật thêm dầu dính 1 tháng, cũng không có nửa điểm xa cách. Đương nhiên, Trần Thắng cũng không có quên thông thường tu hành, công việc. Hoàng Vong Ưu ngược lại là nhàn tản đã quen, vẫn như cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới tu hành. Trần Thắng cũng để tùy tính tình. Hiệu thuốc, các loại dược liệu tản ra khác nhau hương khí. Trình tề giá thuốc bên cạnh, Lý Hoa Giao Nhu thuận đứng ở một bên. Trần Thắng cùng Hoàng Vong Ưu đứng song vai. Trừ cái đó ra, bên cạnh còn có 2 người thiếu niên, thiếu nữ, chính là mới nhập môn học đồ, 2 người mang trên mặt mấy phần câu nệ. Những ngày này, Trần Thắng, Lý Hoa Giao từng cái chỉ điểm, thuận lợi để mới học đồ nắm giữ cơ sở dược học tri thức. Giờ phút này, Hoàng Nhạc Dương tay vuốt trong râu, cẩn thận kiểm tra xong mới học đồ bảo chế dược liệu, hắn lông mày giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu, "Từ Mai, Đường Vân, Lý Hoa Giao tiến về lựa phòng đi." "Thật, Lý Hoa Giao nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên nắm tay. Hiệu thuốc công việc vụn vặt lại mệt nhọc, tắm thuốc, sát thuốc, phơi nắng, mọi thứ đều rườm rà gian nan. Lựa phòng coi như khác biệt. Đó là chân chính tiếp xúc luyện đan bắt đầu, khống hỏa chi đạo huyền diệu. Công việc cũng tương đối thanh nhàn. Lý Hoa Giao tự nhiên cao hứng, nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Trần Thắng cũng thật cao hứng. Nhạc phụ mặc dù vụng trộm cho hắn bí truyền tri thức, nhưng bên ngoài quy củ không có chút nào loạn, hắn vẫn như cũng là làm từng bước học tập trưởng thành. Hoàng Nhạc Dương lại đối hai cái mới học đồ dặn dò vài câu, bao quát dược liệu chữ muốn điểm. Hắn liền chắp tay sau lưng rời đi. Hai cái học đồ đội vàng hướng lấy ba người thở dài, một phen cảm kích. Đa tạ sư minh sư tỷ những ngày này chỉ điểm. Trần Thắng ấm giọng nói, nên tạ chính là bọn ngươi chính mình chịu bỏ thời gian. Một bên khác, Lý Hoa Giao rốt cục hết khổ. Giờ phút này nàng hào hứng đại phát, tại hai vị đệ tử mới trước mặt, ra dáng chỉ điểm Giang Sơn, chúng ta đi, các ngươi về sau tại hiệu thuốc nhưng phải dụng tâm hơn. Nhìn xem một màn này, Hoàng Vong Ưu thì che miệng cười trộm, trong lòng trực nhạc. Giữa trưa, nội đường, Trần Thắng pha một bình Long Tỉnh, hai tay dâng chén trà đưa cho nhạc phụ, động tác cung kính lại thuần thục. Nhìn xem trong chén lượn lờ dâng lên nhiệt khí, Hoàng Nhạc Dương uống hớp trà, chậm rãi mở miệng, dược học bí truyền trong tay ngươi đã có mấy tháng, nhưng có cái gì cảm ngộ? Trần Thắng không chút nào giấu giếm, thoáng tổ chức ngôn ngữ. Mấy tháng qua, hắn đối với nội dung trong đó sớm đã hiểu rõ tại tâm. Dược học bí truyền tổng cộng 30 thiên, 10 vị trí đầu tiên là các loại cơ sở dược lý, chế dược chi pháp, chính là các đệ tử tại hiệu thuốc học tập nội dung. Nắm giữ những kiến thức này, lại học tập khống hỏa, kết đan, nắm giữ cơ sở đan vương, liền có thể luyện chế cơ sở đan dược. Từ quyển 11 bắt đầu, liên thuộc về chân chính bí truyền nội dung, trong đó bao gồm rất nhiều hiếm thấy dược lý dược dụng, đều là độ khó luyện chế cao hơn đan dược, cần nắm giữ tri thức. Bộ phận này nội dung tổng cộng 5 thiên, cuối cùng 15 thiên thì là giảng giải các loại dược liệu phối trộn, dung hợp chi đạo, giảng giải cực sâu, liên quan đến tầng dưới chót nguyên lý. Cuối cùng còn bổ sung một chương đan phương thôi diễn quá trình. Hoàng thị hồi xuân đan thôi diễn, Hoàng thị đan phường, tổng cộng có 3 cái chiêu bài, Hoàng thị hồi xuân đan, Hoàng thị hoàng nha đan, Hoàng thị tự linh đan. Trong đó hồi xuân đan lấy hàng đẹp giá rẻ mà nổi danh. Ngang nhau giá vị hồi xuân đan, Hoàng thị hiệu dụng mạnh nhất, nhận rất nhiều tán tu truy phụng. Trần Thắng cẩn thận đọc cái này đẩy đạo quá trình, phát hiện cái này đẩy đạo quá trình vậy mà trải qua mấy chục cái phiên bản, trong đó hữu hiệu dùng càng tốt, lại chi phí trên phạm vi lớn lên cao. Trong đó có thành tựu bản thấp hơn, đan sư hiệu dụng lại không đủ, Hoàng Nhạc Dương lặp đi lặp lại nghiên cứu, thay đổi dược liệu, cuối cùng định ra bây giờ phiên bản, để Hoàng thị hồi xuân đan tại phường thị có cường đại sức cạnh tranh. Trần Thắng trầm ngâm một lát, thẳng thắn nói, tiểu tế những ngày này lặp đi lặp lại nghiên cứu, cuối cùng thấy được chút con đường. Nhạc phụ thường nói thuốc biết không tinh, đan đạo khó thành, bây giờ nghĩ đến, thật sự là lời lẽ chí lý. Hán Dương mắt nhìn về phía Hoàng Nhạc Dương, ánh mắt thành khẩn, thế nhân thường nói đan phương là luyện đan căn bản. Tiểu tế quan sát bí truyền về sau, mới biết được lời ấy lớn mâu. Các loại dược vật phối trộn, dung hợp chi đạo mới thật sự là hải tâm. Đan phương có thể thiên biến vạn hóa, nhưng này đến tầng đạo lý không thay đổi. Nắm giữ những này, tài năng giống nhạc phụ như vậy cải tiến đan phương, thậm chí tự sáng tạo đan phương. Hoàng Nhạc Dương đặt chén trà xuống, đáy chén cùng mặt bàn nhẹ nhàng đụng một cái, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trên mặt hắn lộ ra khó được khen ngợi, coi như có mấy phần ngộ tính. Dừng một chút, hắn lại nói, đem bí truyền nội dung nhớ kỹ, sau đó hủy ngọc giản kia đi. Trần Thắng gật đầu, biết đây là vì phòng ngừa truyền thừa tiết ra ngoài. Vâng, nhạc phụ. Lấy hắn luyện khí trung kỳ linh thức, đã gặp qua là không quên được cũng không phải là việc khó, chỉ cần ổn định lại tâm thần cẩn thận nhớ nằm lòng, liền có thể đều khắc vào trong đầu. Hoàng Nhạc Dương gật gật đầu, tiếp tục nói ra, từ mai, ngươi ngoại trừ lửa phòng việc phải làm, mỗi ngày buổi chiều đến nội đường theo ta học dược học chi đạo. Ánh sáng ghi tạc trong đầu vô dụng, môn học vấn này, cách không được thực sự thực tiễn. Trần Thắng gật đầu, nhạc phụ lời nói rất đúng. Hoàng Nhạc Dương gật đầu, ngươi đã cùng Vong Ưu kết làm vợ chồng, gọi ta một tiếng nhạc phụ. Về sau, ngươi tu hành tài nguyên, liền do vi phụ cung cấp. Dứt lời, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho Trần Thắng. Trần Thắng tiếp nhận túi trữ vật, linh thức quét qua, trong lòng không khỏi chấn động. Bên trong có linh mễ 300 cân, tu khí đan 4 bình, cùng 30 khối linh thạch. Đây là ngươi năm nay tư lương. Nhạc phụ quá hào khí. 300 cân linh mễ, cho dù dựa theo phường thị giá thu mua cũng muốn 30 khối linh thạch. Chớ nói chi là 4 bình tụ khí đan. Đây là cung cấp luyện khí trung kỳ tu sĩ, thường ngày luyện khí tu hành đan dược. Một bình giá thị trường tại 35 khối linh thạch tả hữu. 4 bình chính là 140 khối linh thạch. Tính được, nhạc phụ vừa ra tay, liền cho 200 khối linh thạch tài nguyên. Nếu là dựa vào Trần Thắng làm ruộng, sợ là đến tích lũy trên 10 năm. Nhạc phụ, cái này, cầm đi. Hoàng Nhạc Dương khoát tay áo, ngữ khí mang theo trưởng bối dày rộng. Đều là người một nhà, khách khí cái gì? Đa tạ nhạc phụ. Trần Thắng không chối từ nữa, khéo léo nhận lấy túi chữ vật. Cuối cùng, Hoàng Nhạc Dương mới dặn dò một câu, ngày mai học khống hỏa, nhưng phải treo lên 12 phần tinh thần. Cơ sở khống hỏa thủ pháp luyện không đến lô hỏa thuần thành, về sau bí truyền thủ pháp, ngươi cũng học không được. Trần Thắng gật đầu, tiểu tế ổn thỏa nhớ kỹ dạy bảo, không dám lười biếng. Phòng mới, Hoàng Vong Ưu đang ngồi ở trước bàn trang điểm loay hoay một chi ngọc trâm. Gặp Trần Thắng tiến đến, nàng lập tức xoay người, con mắt lóe sáng tinh tinh, một mặt mong đợi nhìn về phía hắn, có phải hay không cho ngươi tu hành tài nguyên rồi? Trần Thắng đi qua, đưa tay sờ sờ chóp mũi của nàng, nương tử thật sự là cực kỳ thông minh. Hoàng Vong Ưu đáp ý hất cằm lên, đúng thế, cho ngươi nhiều ít. Trần Thắng chuyển tới túi chữ vật. Hoàng Vong Ưu linh thức tìm đòi, liền hiểu rõ nói, cha từ trước đến nay xử lý sự việc công bằng, cùng phần của ta lệ đồng dạng đây. Dứt lời, nàng cũng từ chính mình trang điểm trong hộp lấy ra cái túi chữ vật đưa cho Trần Thắng, Trần Thắng xem xét. Quả thật là xử lý sự việc công bằng, cũng là 300 cân linh mễ, 4 bình luyện khí sơ kỳ tu hành đan dược, cùng 30 khối linh thạch. Không đúng. Hoàng Vong Ưu đột nhiên chân mày cau lại, giống con bị đạp cái đuôi mèo con, phu quân, ngươi tu vi cao hơn ta, 300 cân linh mễ làm sao đủ? Còn có linh thạch cũng phải lên trướng. Nói, nàng liền muốn đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi tìm cha đi nói. Ai, đừng đi. Trần Thắng xấu hổ, liền vội vàng kéo nàng, đủ rồi, thật đủ rồi, nhạc phụ đã rất chiếu cô ta, sao có thể nhắc lại yêu cầu. Hoàng Vong Ưu bị hắn dắt lấy, kiếm hai lần không có tránh ra, liền nhíu môi nói, có ngươi tu luyện hao tổn được nhiều nha. Lời tuy nói như vậy, nàng đấy mắt cũng đã không có thật muốn đi tìm ý của phụ thân. Ngược lại mang theo vài phần bị Trần Thắng giữ chặt hồn nhiên. Trần Thắng nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng ấm áp, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, cúi đầu tại nàng trên trán ấn xuống một cái khinh nhu hôn. Hoàng Vong Ưu hướng trong ngực hắn cọ sát. Đột nhiên nàng ngẩng đầu, chớp mắt, giảo hoạt khẽ cười nói, "Kia, ban đêm ta đền bù ngươi." Liền, cho là chúc mừng phu quân tiến lựa phòng học nghệ. Trần Thắng mừng rỡ, "Tốt." Chương 10, tân sinh mệnh chương 10, tân sinh mệnh thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Thắng tiến vào lựa phòng học tập khống hỏa chi thuật. Môn học vấn này so cơ sở chế dược gian nan gấp 10, Hoàng Nhạc Dương không yên lòng mượn tay người khác, cho nên cũng không áp dụng lấy lao mang mô đen mới. Hoàng Nhạc Dương đứng tại đan lô bên cạnh, tự thân vì hai người biểu thị này thuật, đem đối ứng pháp quyết cùng thủ pháp tinh tế truyền thụ. Bọn hắn học khống hỏa chi pháp tên là Huyền Dương khống hỏa quyết, tổng cộng có ngũ trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng, nhóm lửa quyết đệ nhị trọng, điểm diễm tay đệ tam trọng, trồng diễm ấn đệ tứ trọng, xoáy hỏa luân đệ ngũ trọng, liễm lửa thuật đỉnh trước. Chỉ gặp Hoàng Nhạc Dương đầu ngón tay dâng lên một đám khiêu động ngọn lửa. Theo thủ thế biến ảo, ngọn lửa đầu tiên là phân hai sợi, sau đó gấp thành hỏa trụ, lại là vòng quanh đan lô dưới đáy xoay tròn, hình thành vòng xoáy trạng hỏa luân. Cuối cùng bàn tay hắn hợp lại, tứ tán ngọn lửa bỗng nhiên kiềm chế, trong lò nguyên bản hùng gấu ngọn lửa liền liễm thành một điểm kim mang. Hai người thấy lần này biểu thị, đều là liễu lươi không thôi. Cẩn thận nghe ta giảng giải. Rõ. Theo Hoàng Nhạc Dương giảng giải, Trần Thắng ngưng thần lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi thăm, hắn dần dần trong lòng hiểu rõ. Nếu là luyện chế cơ sở đan dược, luyện thành tiền tam trọng, liền hỏi đề không lớn. Có Hoàng Nhạc Dương đối Trần Thắng yêu cầu rất cao. Hắn nhất định phải đem ngũ trọng toàn bộ nắm giữ, luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thành, tài năng học tập cao thâm hơn bí truyền thủ pháp. Trần Thắng học được rất chân thành. Không bao lâu, giảng giải hoàn tất. Hoàng Nhạc Dương phủi tay, "Tốt, các ngươi thử một lần." Trần Thắng nghe vậy, liền dựa vào pháp quyết vận chuyển linh lực, đem trong đan điền pháp lực tụ tại đầu ngón tay, chậm rãi dẫn dắt đan đỉnh bên trong linh hỏa, dần dần tại đầu ngón tay ngưng làm một sợi màu xanh nhạt ngọn lửa. "Sư đệ, ngươi xong rồi." Lý Hoa Giao nhãn tỉnh sáng lên, nàng ở một bên thấy rõ ràng, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Tiếng hét này màu lại làm cho Trần Thắng không bước vàng. Đầu ngón tay linh lực đống nhiên hỗn loạn, kia sợi ngọn lửa bám một cái dập tắt, chỉ còn lại mấy sợi khói xanh lượn lờ tan đi. Trần Thắng lắc đầu, nhóm lửa dễ dàng, ổn định khó. Hoàng Nhạc Dương giảng giải qua, pháp quyết này mấu chốt tại ổn, cần làm được đầu ngón tay linh lực chuyển vận đều đều. Ngọn lửa độ cao từ đầu tới cuối duy trì tại nửa tấc bên trong, ổn định như đầu, không gió tử giao lại bất diệt. Lý Hoa Giao cũng đi theo nếm thử, có nàng tính tình vội vàng sao động, linh lực vừa tụ lên liền bội tại thôi phát, ngọn lửa vừa ngoi đầu lên liền phốc dập tắt, lặp đi lặp lại mấy lần, tức giận đến nàng thẳng dập chân, cái này phá ngọn lửa, làm sao so hiệu thuốc bên trong chảy ra thuốc khó phục vụ. Hoàng Nhạc Dương đứng ở một bên, nhìn xem đệ tử luống cuống tay chân bộ dáng, trầm giọng giảng giải, nhóm lửa lúc cần tưởng tượng đầu ngón tay buộc lên sợi tơ tuyến, linh lực chính là tuyến chủ, thả gấp tuyến sẽ đoạn, thu được gấp lửa sẽ diệt. Hai người các ngươi mỗi ngày luyện công buổi sáng một canh giờ, lúc nào có thể để cho ngọn lửa tại đầu ngón tay lơ lửng một nén nhang, lúc nào mới tính nhập môn. Hai người nghe vậy, đều là cung kính nói, rõ. Không bao lâu, Hoàng Nhạc Dương mang theo Trương Việt, La Vân hai người rời đi. Trương Việt, La Vân hai người vài năm luyện tập, đã sớm đem khống hỏa chi thuật luyện được thành thạo, bây giờ đã có thể tan thuốc là dịch, tinh luyện chiết xuất, chiều sâu tham dự quá trình luyện đan. Lựa trong phòng chỉ còn lại Trần Thắng cùng Lý Hoa Giao. Vừa mới bắt đầu học tập khống hỏa chi thuật, mới đầu Lý Hoa Giao vẫn tương đối nghiêm túc, nhẫn lại tính tình luyện tập, cũng không có kiên trì nửa canh giờ. Nàng liền ôm bụng thẳng nhíu mày, "Sư đệ, ta phải đi ngồi xuống khôi phục pháp lực, cái này nhóm lửa quyết cũng quá hao tổn linh lực." Dứt lời, nàng liền tìm cái bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu lười biếng. Trần Thắng kiên trì tu hành một canh giờ, thẳng đến đan điền pháp lực hao hết, mới khoanh chân ngồi tĩnh tọa hồi khí. Một buổi sáng trôi qua rất nhanh. Trần Thắng ngay tại nhóm lửa, dập tắt, ngồi xuống, tái dẫn lửa tuần hoàn bên trong lặp đi lặp lại tôi luyện. Hắn thái dương rỉ ra mồ hôi chậm rãi trượt xuống. Giữa trưa, Hoàng Vong Ưu dẫn theo hộp cơm tới nàng vừa đẩy ra lửa cửa phòng, liền bị cả phòng khói lửa sặc đến ho nhẹ hai tiếng. "Đoán ta cho các ngươi mang theo cái gì?" Hộp cơm mở ra, nồng đậm tham gia hương đập vào mặt, trắng sữa canh dịch bên trong nổi miếng nhân sâm, táo đỏ. Trần Thắng tiếp nhận bát ngọc uống một hơi cạn sạch, ấm áp nước canh trượt vào trong cổ, mang theo trong veo ấm áp, hắn uống xong lớn tiếng tán dương, "Nương tử cái này canh sâm, so cái gì sơn chân hải vị đều muốn thuần hậu." Hoàng Vong Ưu nấu cơm hoàn toàn chính xác, rất có thiên phú. Trần Thắng ở kiếp trước ăn đã quen sơn chân hải vị, cái này canh cũng có thể xếp tại hàng đầu. Hoàng Vong Ưu bị thổi phồng đến mức đuôi lông mày cũng bay lên, cong thành một nhà, "Ngày mai ta trả lại cho người đưa." Một bên Lý Hoa Giao đã sớm bưng lấy bát uống đến thấy đấy, lúc này chính chép miệng. nàng vỗ tròn vo cái bụng, reo lên, tiểu sư tỷ tay nghề thật sự là tuyệt, người mỹ tâm thiện chủ nghệ cao. Thêm một chén nữa. Hoàng Vong Hữu ghét bỏ liếc nàng một cái, đẹp cho ngươi. Không biết còn tưởng rằng là cho ngươi nấu đây này. Lý Hoa Giao nhiều năm ra mặt dày, lúc này mấy mắt, tội nghiệp nhìn qua nàng. Hoàng Vong Hữu cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mặc dù cãi nhau, có giao tình nhiều năm, sao có thể không nỡ một chén canh. Nàng cũng bẹn bẹn ngoài miệng phàn nàn, liền biết ăn nhờ ở đậu. Một bên Trần Thắng, nhìn xem hai người trêu ghẹo bộ dáng, cũng là hiểu ý cười một tiếng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trần Thắng mỗi ngày trời chưa sáng liền đứng dậy luyện nhóm lửa quyết. Đầu ngón tay ngọn lửa từ chỉ có thể kiên trì một lát, đến dần dần có thể ổn định thời gian đốt một nén hương. Mỗi ngày buổi chiều thì theo nhạc phụ học tập dược học. Hắn tuy không dị mới, lại đầy đủ cần cù, học được mạnh mẽ, tiến độ không chậm. Ban đêm thì là vợ chồng thời gian tu hành. Trên giường, Trần Thắng vì vượt qua thê tử không thích ngồi xuống luyện khí thói quen xấu, cố ý từ phường thị đãi tới đoàn tụ bí thuật, đem sinh hoạt tình thú cùng luyện khí tu hành kết hợp, biến hóa tư thế, lại để Hoàng Vong Ưu dần dần vào mê, tu vi cũng một đường tinh tiến, tu thành luyện khí tam trọng đỉnh phong, có thể xung kích luyện khí trung kỳ. Đồng thời, Trần Thắng tại các loại tài nguyên tu luyện, cùng vợ chồng song tu trợ giúp dưới, cũng là tiến độ thần tốc. So sánh với Di Vãng, tu hành tốc độ lại có 3 thành tăng phúc, có thể nói kinh người. Đáng nhắc tới chính là, Tần Sương ở nhà chờ đợi mấy tháng liền ra ngoài sông sáo. Hắn thời gian quý báu, trúc cơ đang ở trước mắt, lại lưng tựa tông môn, tin tức linh thông. Nếu là có thể bên ngoài tìm được một kiện trúc cơ linh vật, trúc cơ thành công xác suất thật to tăng trưởng. Tần Đại Giang cuối cùng không có thể làm cho hắn lưu lại hải tử. Hắn có chút bất an, Tiểu Vân cũng không biết đại ca ngươi khi nào có thể trở về. Trần Thắng trấn an hắn, đại ca thiên chi tiêu tử, lần này đi nhất định có thể tìm được cơ duyên, thành tựu trúc cơ. Tần Đại Giang nhẹ nhàng thở dài, hy vọng đi. Tháng 9, lại nên đón một tin tức tốt. Một cái mới tinh sinh mệnh sắp xảy ra. Trên ghế trúc, Hoàng Vong Ưu nhẹ nhàng nuốt ve bụng, khoe môi nết lên nụ cười ôn nhu. Bà bảo, thêm một năm nữa, ta liền có thể ôm ngươi. Trần Thắng ở một bên, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Hoàng Nhạc Dương cũng là vui mừng quá đỗi, cố ý chạy đến, dặn dò Trần Thắng vài câu. Về sau mọi thứ cẩn thận, chớ có để Vong Ưu mệt mỏi. Đan dược ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm, ngươi mỗi ngày nhiều bồi bồi nàng. Trần Thắng cười ha hả gật đầu, vâng, nhạc phụ yên tâm. Chương 11, đường tẩy Trần chương 11, đường tẩy Trần trong nháy mắt, lại là 5 năm. Lựa phòng, trước lò luyện đan. Trần Thắng đứng tại trung ương, thần sắc chuyên chú, hai tay bấm niệm pháp quyết, dẫn động Huyền Dương Khống Hỏa quyết. Đầu ngón tay phút chốc dẫn tới một đóa màu xanh nhạt ngọn lửa. Ổn định như đậu mặc cho gió lùa phất qua, ngọn lửa chỉ hơi rung nhẹ, từ đầu đến cuối bất diệt. Điểm diễm. Trần Thắng ánh mắt run lên. Ấn quyết trong tay phi tốc biến ảo. Kia đóa ngọn lửa bỗng nhiên phân hóa, đầu tiên là hai đóa Tịnh Đế mà sinh, thoáng qua lại nứt làm 4 đóa, 8 đóa, cuối cùng hóa thành 256 đóa. Đầy trời hoa lửa, bốn phía tràn ngập, rất là lóa mắt. Trong diễm, pháp ấn lại biến. Những cái kia tứ tán ngọn lửa bỗng nhiên như về tổ bầy cá, tranh nhau chen lấn tụ lại, tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hóa thành vài gốc cao 5 thước ly hỏa trụ. Sáng chói sinh huy, đem Trần Thắng thân ảnh phản chiếu lúc sáng lúc tối. Luân chuyển, hỏa trụ bỗng nhiên uốn lượn, đầu đôi đụng vào nhau. Ở giữa không trung rảo ra một đạo trượng hai phẩm chất vòng xoáy ly hỏa vòng, hô hô xoay tròn âm thanh bên trong, không khí bốn phía đều bị nướng đến khô nóng khó nhịn. Liễm diễm. Cuối cùng, Trần Thắng chắp tay hành lễ, đầu ngón tay điểm nhẹ. Khắp thiên hỏa vòng lúc này thu liễm, vô số ánh lửa giống như thủy triều tối lui, kiềm chế. Cuối cùng cô đọng thành một điểm chói mắt kim mang, lơ lửng tại đầu ngón tay hắn. Tia kim mang nhìn như nhỏ bé, lại làm cho không khí bốn phía đều nhộn nhạo lên gợn sóng. Có thể thấy được ẩn chứa trong đó nhiệt độ cực kỳ khủng bố. Cách đó không xa, Hoàng Nhạc giương tay vuốt trong râu, có chút vui mừng nhìn xem một màn này, lô hỏa thuần thanh, hỏa hầu đã chọn. Hắn con rể này ngộ tính bèn bèn trung nhân chi tư, có kia thân đại nghị lực, ngày qua ngày cần cù, lại so rất nhiều tiền tài làm cho người động dung. 5 năm qua, Trần Thắng chăm học không ngừng, làm gì chắc đó. Chẳng những đem Huyền Dương Khống Hỏa quyết luyện tới đệ ngũ trọng, càng là đối với bí truyền dược học lý giải ăn vào gỗ sâu 3 phần. Bây giờ đã có thể tại Hoàng Nhạc Dương cải tiến đan phương lúc đưa ra rất nhiều đề nghị, có thể nói tận đến truyền thừa y bát. Có như vậy con rể, Hoàng Nhạc Dương làm sao có thể không hài lòng? Cách đó không xa, mỗi khi lúc này, Lý Hoa Giao liền rụt cổ lại, hận không thể đem đầu rút vào đan lô bên trong. So sánh Trần Thắng mấy năm này đột nhiên tăng mạnh, tiến bộ của nàng thực sự không có mắt thấy, bây giờ cũng bất quá khó khăn lắm luyện thành tiền tam trọng. Đây là Hoàng Nhạc Dương mấy lần khảo sát nàng tiến độ, phát tính khí thật là lớn, tự mình cầm thức ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đốc xúc nàng thành quả. Bằng không, tiền tam trọng đều quá sức. Hoàng Nhạc Dương lườm nàng một chút, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, nhìn xem ngươi sư đệ, nhìn lại ngươi. Ngày bình thường nếu là chịu nhiều hạ 3 phần công, bây giờ cũng không trở thành chỉ dám trốn ở lô vừa nhìn náo nhiệt. Lý Hoa Giao đã sớm luyện thành một thân da mặt dày, mặt mũi tràn đầy ân cần bưng tới một chén trà nóng. Nàng tiến đến Hoàng Nhạc Dương trước mặt, cười đùa tí từng nói ra, sư phụ ngài bất giận, tiền tam trọng đủ à, ngài nhìn ta tan dịch chết xuất thời điểm. Hỏa hầu không phải cũng nằm đến bước bằng. Xem ở cái này chén trà trên mặt mũi. Hoàng Nhạc Dương cũng không tốt giáo hơn nàng, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, cũng liền ngươi cái này quỷ lười, có thể đem ăn bất an xén nguyên vật liệu nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng. Năm đó mắt bị mù, mới nhận lấy tên đồ đệ này. Lúc đầu trong nhà liền có một cái lười nhác không yêu tu hành hạng người. Bây giờ ngược lại tốt, triệt để thành quỷ lười ổ. Lúc này, Trần Thắng thu pháp quyết. Đầu ngón tay kim mang lặng yên dập tắt. Trong cơ thể hắn còn thừa lại 7 thành pháp lực. chính là khống hỏa chi thuật có thành tựu, mỗi một sợi pháp lực đều vừa đúng, không có lãng phí một tơ một hào. Nhạc phụ, Trần Thắng đối Hoàng Nhạc Dương có chút ổn quyền. Hoàng Nhạc Dương hài lòng gật đầu, đột nhiên trên dưới dò xét hắn một phen, đống nhiên cười nói, tu thành tứ trọng đỉnh phong rồi. Trần Thắng gật đầu, nhạc phụ tuệ nhãn, đêm qua đặt chân môn này hạng, ta đang định bế quan mấy ngày, xung kích luyện khí ngũ trọng. Hoàng Nhạc Dương gật đầu, không tệ, tu vi mới là căn bản, hảo hảo bế quan xuống cảnh, không cần lo lắng lựa chuyện phòng thép vụ. Luyện công bế quan mật thất, luyện khí 4-5 lục trọng, cùng thuộc tại luyện khí trung kỳ, ở giữa cũng không bình cảnh, chỉ là nước chảy thành sông. Trần Thắng ăn vào một viên tích cốc đan, nhắm chặt hai mắt, chậm rãi vận chuyển pháp quyết, luyện hóa linh khí bốn phía, cuối cùng hội tụ tại đan điền, hóa thành pháp lực. Sau 7 ngày, trong mật thất đống nhiên truyền ra một tiếng vang nhỏ. Trần Thắng nhắm mắt ngồi xếp bằng, thể nội pháp lực đống nhiên tăng vọt, vận chuyển pháp quyết. Trong lúc bất chi bất giác, pháp lực lại cọ rửa mở kinh mạch bên trong tắc nghẽn, mở ra một vòng hoàn toàn mới kinh mạch tuyến đường. Trong đan điền pháp lực đã hùng hậu mấy phần, quanh thân linh áp lại lần nữa cất cao một bậc. Trần Thắng chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, chậm rãi đứng dậy, luyện khí ngũ trọng, xong rồi. Hắn khoe miệng uốn lượn thành một cái đường cong, trong mắt đều là ý cười. Lấy tư chất của hắn, nếu là không có tài nguyên phụ trợ, luyện khí trung kỳ mỗi tiến nhất trọng, chí ít cần 7-8 năm tuế nguyện. Bây giờ hơn 5 năm thời gian liền nâng cao một bước, có thể nói là tiết kiệm 2-3 năm quan cảnh. Hậu viện dưới cây đào một cái ghim đôi ngựa nhỏ nữ đồng cầm trong tay kiếm gỗ đào, ở trong điện múa, ánh mắt lại phá lệ nghiêm túc. Một chiêu một thức đều ra dáng một bên cái đỉnh bên trong, Hoàng Vong Ưu án mức, chính cười mỉm nhìn xem nữ nhi luyện kiếm. Chính là lúc này, một thân ảnh xuyên qua dưới hiên. Hoàng Vong Ưu lúc này hai mắt tỏa sáng, vui sướng hướng phía đạo thân ảnh kia chạy tới, "Phu quân, ngươi xuất quan." Trần Thắng giang hai cánh tay tiếp được nàng, chóp mũi quanh quẩn lấy nàng trong tóc mùi thơm ngát, đột phá, cũng không liền ra nhà. "Ta bế quan những ngày qua, có hay không hảo hảo tu luyện?" Hoàng Vong Ưu ổ trong ngực hắn, thanh âm mềm đù, có chút chột dạ trừng mắt nhìn, "Đương nhiên." Trần Thắng một chút liền nhìn ra thê tử nghĩ một đằng nói một nẻo, biết được nàng lười biếng tính tình lại phà bảo. Hắn nhẹ nhàng méo méo gương mặt của nàng, xích lại gần bên tai nàng bên hai, thấp giọng nói, xem ra đêm nay vi phu muốn sống tốt đốc xúc người một phen. Phi, không có đứng đắn. Hoàng Vong Ưu bên tai lúc này đỏ lên, lườm hắn một cái, đôi bàn tay trắng như phấn nện hắn lồng ngực. Quả nhiên là phong tình vật trùng, đẹp đến mức không gì sánh được. Mấy ngày không thấy, vợ chồng hai người xì xào bàn tán một phen, kể rõ trong phòng mật sự tình. Dưới cây đào, đang luyện kiếm Đường Tẩy Trần đã sớm trông thấy phụ thân xuất quan. Nàng như cũ kiên trì đem một bộ kiếm pháp luyện qua, trên trán mồ hôi dịn tràn ra. Nàng mới lộ ra khuôn mặt tươi cười, chạy chậm đến đi qua, ôm chặt lấy Trần Thắng đuổi. "Cha, ngươi xuất quan, rốt cục có người theo giúp ta luyện kiếm." Trần Thắng ôn hòa sờ lên nữ nhi đầu, cười ha ha một tiếng, "Hảo hảo, cha cùng ngươi." Nữ nhi Đường Tẩy Trần bây giờ 4 tuổi. Trước đây không lâu kiểm chắc linh căn, phát hiện nàng lại là trung phẩm hỏa linh căn, siêu cha vô tổ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng nàng tuổi còn nhỏ, kinh mạch còn chưa trưởng thành. Trần Thắng bèn bèn giao cho hắn một bộ trúc cơ kiếm pháp, rèn luyện thể phách, đồng thời phụ trợ thuốc tắm, tầm bổ chắc mạch, gọi là trăm ngày trúc cơ. Lần đầu luyện kiếm, Đường Tẩy Trần liền hiện ra thiên phú kinh người. Nàng chẳng những kế thừa thê tử thông tuệ linh động, còn kế thừa Trần Thắng cần cù, có thể nói là kiêm cố cha bối trưởng chỗ. Chỉ là mấy ngày, liền đem một bộ kiếm pháp luyện được vô cùng thành thạo. Trần Thắng không thể không thu thập càng nhiều thế tục kiếm thuật, cung cấp nàng luyện tập. Hắn cũng chờ mong, một ngày kia, trong nhà ra một vị nữ kiếm tiên. Chương 12, lần đầu luyện đan chương 12, lần đầu luyện đan lại 2 năm. Trong viện cây đào đã lâu đến cảnh lá rậm rạp. Đường Tẩy Trần kinh mạch dần dần dưỡng thành, có thể tu hành. Trần Thắng cùng Hoàng Vong Ưu đặc biệt vì nàng tìm tới một bộ thượng thừa hỏa trúc luyện khí công pháp, Tam Dương Hóa Kim Quyết. Giờ phút này, trong phòng luyện công, Đường Tẩy Trần mặc một thân vân vân luyện công bào, thân ảnh nho nhỏ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới trước, nghiêm túc vận chuyển pháp quyết. Nàng bắt đầu lần thứ nhất luyện khí tu hành. Trần Thắng cùng Hoàng Vong Ưu ngồi tại nàng bên cạnh. Vợ chồng hai người quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt pháp lực, là nữ nhi hộ pháp. Số nén hương về sau, Đường Tẩy Trần đột nhiên mở hai mắt ra, tròn căng con mắt linh động đi lòng vòng, trong đó lộ ra vui sướng, "Cha, mẫu thân, ta luyện hóa một sợi pháp lực." Trần Thắng cười đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng khoác lên nàng nguyện mạch bên trên, vì nàng kiểm tra một phen. Một lát sau, hắn gật gật đầu, "Không sai, chính là như vậy, ổn định tâm thần, tiếp tục cố lên." Hoàng Vong Ưu cũng nắm chặt song quyền. Cơ là nữ nhi cổ vũ sĩ khí. Cứ như vậy, tại vợ chồng hai người chăm sóc phía dưới, hai canh giờ đi qua, Đường Tẩy Trần rất có nghị lực tu tới kinh mạch nở mới kết thúc, hoàn thành lần thứ nhất tu hành. Tổng cộng luyện hóa 9 sợi pháp lực. Trần Thắng vô vô đầu nhỏ của nàng, cổ vũ nàng, nữ nhi thật có nghị lực. Hoàng Vong Ưu cũng cười mỉm lại gần, méo méo nữ nhi gương mặt, trung phẩm linh căn chính là lợi hại, vì nương năm đó mới luyện hóa 4 sợi pháp lực đây. Trần Thắng nghe vậy, lại cũng không lấy thê tử làm tham khảo. Bởi vì lấy Hoàng Vong Ưu tính tình, lần thứ nhất tu hành lúc căn bản không có khả năng ngồi được vững, sợ là không ngồi tới nửa canh giờ, liền sẽ kiếm cớ trốn mất. Trần Thắng trong lòng từng bước hồi ức chính mình lúc trước tu hành chẳng cảnh, sau đó khấu trừ linh mễ, đan dược ảnh hưởng, hắn yên lặng tính ra một phen, cuối cùng được có kết luận, ba thành. Trung phẩm linh căn so hạ phẩm linh căn, tu hành tốc độ trọn vẹn nhanh ba thành. Nói cách khác, nữ nhi cho dù không có bất kỳ cái gì linh mễ, đan dược phụ trợ, tu hành tốc độ cũng không yếu tại bây giờ chính mình. Càng đừng đề cập, song phương tinh luyện pháp lực tinh thuần trình độ cùng đối mặt bình cảnh cảnh ngộ đều là hoàn toàn khác biệt. Trần Thắng âm thầm tặc lưỡi, tu tiên một đường, tư chất lớn hơn trời ạ. Buổi chiều, đan phòng. Mùi thuốc cùng khói lửa xen lẫn. Trần Thắng, Lý Hoa Giao hai người vừa mới học tập cơ sở kết đan thủ pháp. Trình tự vẹn vẹn ba bước. Bước đầu tiên, tụ dịch toàn ngưng. Bước thứ hai, cố đan tỏa linh. Bước thứ ba, khai lò thu đan. Nhìn như đơn giản, kỳ thực chi tiết rất nhiều, thủ pháp cũng rất là phức tạp. Hơi không chú ý, liền sẽ luyện được một đoàn cho tàn. Muốn tiến bộ, chỉ có thể lặp đi lặp lại luyện tập. Giờ phút này, trước lò luyện đan, dưới sự chỉ điểm của Hoàng Nhạc Dương, hai người bắt đầu lần thứ nhất luyện đan. Bọn hắn luyện chế đan dược là cơ sở nhất tích cốc đan, chi phí cực thấp, thích hợp nhất dùng để luyện tập. Lần đầu luyện đan, Lý Hoa Giao mặt mũi tràn đầy chờ mong, sư phụ yên tâm, ta nhất định có thể thành. Dứt lời, nàng đi đến trước lò luyện đan, thành thành thật thật theo trình tự thao tác. Nhóm lửa, tan dịch, cái này hai bước mười phần thuận lợi. Đúng như nàng lời nói, tam trọng khống hỏa chi thuật hoàn toàn đủ. Bước kế tiếp, tụ dịch. Lý Hoa Giao tay kết pháp quyết, cái trán đầy mồ hôi, nàng mười phần gian nan ổn định lấy các loại dược dịch xung đột. Sau một khắc, trong lò ngọn lửa một quyển, tất cả dược dịch hóa thành cho tàn. Lý Hoa Giao chu môi, còn không có kết đan đây, làm sao lại thất bại? Hoàng Nhạc Dương nhìn ở trong mắt, giờ phút này lắc đầu, thứ nhất, tụ dịch thời cơ không đúng, ngươi đối dược lý nắm giữ không tinh, dược lực xung đột quá rõ ràng. Bích lạc nước sớm thả, lấy bên trong cùng dược lực. Thứ hai, vẫn là vấn đề cũ, khống hỏa bất ổn, không cẩn thận liền hủy dược dịch. Lời bình hoàn tất, hắn nhìn về phía Trần Thắng. Trần Thắng gật đầu đáp ứng. Hắn đi hướng trước lò luyện đan, thuần thục buông xuống linh hạch, kích hoạt trong lò đan bích khắc vẽ hỏa đạo trận văn, hình thành một đạo ngọn lửa. Kết động huyền dương khống hỏa quyết dần dần đem lò lửa khống chế lại. Ngay sau đó ném từng cây xử lý tốt dược liệu, thi triển đệ tứ trọng khống hỏa thủ pháp, xoáy hỏa luân. Chỉ gặp trong lò ngọn lửa như vòng xoáy chuyển động, đem tất cả dược liệu cuốn vào trong đó. Chiêu này pháp diệu dụng, chính là nhiệt độ đều, dược liệu liền sẽ không bởi vì cục bộ mạnh mà khét lẹn, tổn thất dược lực. Còn có thể mượn nhờ xoay tròn chi thế, trừ bỏ rất nhiều tạp chất, khiến cho thành đan phẩm chất tăng nhiều. Rất nhanh, từng đoàn dược dịch ở trong lò trôi nổi. Tụ dịch. Trần Thắng hai tay pháp quyết biến ảo. Theo hắn thủ pháp dẫn dắt, đan lô bên trong, tất cả dược dịch dần dần hội tụ thành một đoàn. Xoáy ngưng. Tay bấm ấn quyết, đánh ra số đạo pháp quyết. Trong lò đan, dược dịch bắt đầu từng bước xoay tròn, tốc độ càng ngày càng cao. Cuối cùng tất cả dược dịch tại cao tốc xoay tròn bên trong ngưng tụ thành hình cầu. Đúng lúc này, Trần Thắng đánh ra mấy đạo cố đan tỏa linh pháp quyết. Như thế ba nén hương về sau, khai lò. Trần Thắng một thân pháp lực phun trào, lại là mấy đạo thu đan pháp quyết đánh vào trong lò. Đan lỗ bành minh, một viên màu vàng nhạt đan dược bay ra, rơi vào Trần Thắng trong tay. Còn không đợi Trần Thắng cao hứng, viên này tích tốc đan màu sắc cấp tốc biến sâu, biến thành đen, cuối cùng hóa thành một đoàn cho tàn. Hoàng Nhạc Dương đứng ở một bên, lợi bình, khống hỏa, tăng dịch, tụ dịch, ngưng toàn, cố đan, mấy bước này đều có thể vòng có điểm, cơ sở nắm giữ được rất kiên cố. Tỏa linh, thu đan thủ pháp không đúng, thu đan quá sớm, còn không có khóa lại linh lực, dẫn đến linh lực tiết ra ngoài. Cho dù may mắn thành, cũng bất quá là phế đan. Nói, Hoàng Nhạc Dương lần nữa vì hắn biểu thị tương ứng thủ pháp, cùng Trần Thắng sai lầm chỗ. Không bao lâu, Trần Thắng gật đầu, đa tạ nhạc phụ chỉ điểm. Có kinh nghiệm của lần này, lần thứ hai, Lý Hoa Giao tiến bộ một điểm, đổ vào kết đan cửa này. Mà Trần Thắng lần thứ hai luyện đan, thuận lợi luyện ra một viên màu vàng nhạt tích cốc đan. Hoàng Nhạc Dương bê lên viên kia màu vàng nhạt đan dược, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, sau đó lời bình, màu sắc đều, hơi thấu mùi thơm ngát, không sai biệt lắm có bảy thành hiệu dụng, coi như hợp cách. Nhưng không thể tự mãn, tích cốc đan chỉ là cơ sở, còn có rất nhiều tăng lên không gian. Trần Thắng gật đầu. Hắn gặp qua nhạc phụ luyện chế tích cốc đan, đan thể phát quang, bám vào một đạo linh văn. Đây mới là tinh phẩm đan dược, có 9 thành hiệu dụng. Nghe nhạc phụ nói, trên đó còn có cực phẩm đan dược, có 3 đạo linh văn, 99 hiệu quả dùng, cơ bản không có đan độc tạp chất. Ngay tại lúc đó, tân phủ cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra. Một đạo huyết y nam tử trung niên đứng tại cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy phong sương, trong ngực ôm cái tà lót, chính là ra ngoài mấy năm Tần Sương. Sương Nhi. Tân Đại Giang thấy thế, liền vội vàng tiến lên nâng, thấy rõ trên người hắn vết máu, sắc mặt đột biến, đây là thế nào? Tần Sương đem đứa bé trong ngực đưa cho phụ thân, thanh âm khàn khàn mở miệng, đây là con của ta Tần Nguyên. Ta lần này cơ duyên đoạt được một đạo trúc cơ sát khí, không ngờ tin tức tiết ra ngoài, bị người tính toán. Nguyên Nhi mẹ nàng vì hộ ta, liều chết hai cái tập nhân, ta mới lấy dẫn hắn lao ra. Nói, Tần Sương dừng một chút, trong mắt lóe lên quyết tuyệt, hài nhi lập tức ra ngoài trúc cơ, nếu là có thành, mấy tháng liền trở về. Nếu là không thành, đứa nhỏ này liền giao phó cho phụ thân rồi, xin thứ cho hài nhi bất hiếu. Nghe được Tần Sương có một đạo trúc cơ linh vật mang theo, Tần Đại Giang đến cùng là lão giang hồ, biết vật này chính là mầm tai họa, càng kéo dài càng là nguy hiểm. Hắn cũng không dây dưa dài dòng, chỉ là vô vô Tần Sương bả vai, để hắn buông xuống gánh nặng trong lòng. Tần Đại Giang trầm giọng nói, ngươi lại đi, trong nhà có ta, vạn sự không lo. Tần Sương nghe vậy, liếc mắt nhìn chằm chằm trong tã lót hài nhi, quay người dứt khoát rời đi. Chương 13, cố nhân tứ tán, 2/1, chương 13, cố nhân tứ tán, 2/1, linh nông số 17, Trần Thắng trong sân. Lúc chạm vào tối, đống lửa nhóm lửa, vị nướng mở ra. Từng tầng dầu chân soát tại nguyên liệu nấu ăn bên trên. Trong không khí lúc này tràn ngập thịt nướng hương khí. Trần Thắng, Hoàng Công Ưu, Lý Hoa Giao, Trương Việt Sư Minh, La Vân Sư Tỷ, năm người ngồi vây chung một chỗ, trong tay cầm sầu nướng, đang lúc ăn đổ nướng, lẫn nhau nói chuyện phiếm trêu ghẹo, tiếng cười ở trong viện quanh quẩn. Năm người niên kỷ không sai biệt nhiều, đồng môn hơn 10 năm, tình nghĩa rất không tệ. Trước đây không lâu, Trương, là hai người thuận lợi xuất sư, cũng tại sư phụ Hoàng Nhạc Dương chủ trì phía dưới, kết làm vợ chồng. Lần này năm người tề tụ, lại là Trương, là hai người tiệc tiễn biệt. Trương Việt cắn một cái đùi dê, lắc đầu nói, thiên cơ phường thị, cắm rễ 120 năm, trong đó tàng long ngọa hổ, tầng dưới chốt đan dược ngành nghề thực sự không dễ chịu. La Vân cũng nhẹ gật đầu, hai chúng ta hạ phẩm luyện đan sư, ở chỗ này mệt gần chết, cũng liền hôn cái ấm no. Một năm cộng lại kiếm chừng 200 khối linh thạch, cũng liền miễn cưỡng duy trì tu hành. Trương Việt nhìn về phía Trần Thắng, tiếp tục phun nước đắng, cây chuyển chết, người chuyển sống. Ta nghe ngóng tốt, Vân Long Phường thị đến cùng là mới mở cục diện, ba nhà tu sĩ vội vàng khai hoang, đang cần chúng ta dạng này người, còn có cơ hội mua linh điền, so ở chỗ này hao tổn mạnh. Trần Thắng giơ ly rượu lên, kia là tự nhiên. Mới Phường thị bách phế đại hưng, khắp nơi đều là cơ duyên. Sư Minh sư tỷ lần này đi, nhất định có thể bắt lấy cơ duyên, mua một mảnh linh điền, chuyển cho hậu thế. Một bên Hoàng Vong Như hai người cũng cùng nhau nâng chén, ta chúc phúc sư Minh sư tỷ, tiên đạo trưởng thanh. Vậy ta liền chúc sư Minh sư tỷ, sớm ngày mở lên chính mình đan phường. Nghe ba người nói lời chúc phúc, Trương Việt, La Vân hai người cao giọng cười một tiếng, cũng giơ ly lên, cùng mấy người nâng chén, đa tạ sư đệ sư muội căn ơn. Chúng ta cũng chúc sư đệ sư muội, tiên đạo trưởng thanh. Vân Long Phường, ở vào đông nam, cách nơi đây 800 dặm. 10 năm trước, Chu gia tu sĩ ở chỗ này, ngoài ý muốn phát hiện một đầu nhị giai trung phẩm linh mạch. Một bên Lý, Trương hai nhà cũng là mũi chó, rất nhanh nghe hương vị, theo sau. Mấy nhà đấu mười mấy trận pháp, bàn bạc vài năm. Rốt cục dựa theo thiên cơ phường tiền lệ, lần nữa định ra số định mức. Ba nhà cộng đồng mời chào nhân thủ khai hoang, sau đó ở chỗ này mở phường thị, Vân Long Phường. Mới phường thị, khởi đầu mới, cơ hội vô hạn. Qua ba lần rượu, Trương Việt lôi kéo Trần Thắng trò chuyện lên Vân Long Phường chi tiết, từ linh mạch phân bố nói đến các phe phái thế lực. Trong mắt lóe mong đợi ánh sáng. Hắn hiển nhiên là cẩn thận tìm hiểu qua, cũng không phải là đầu góc nóng lên, mù quáng hạ quyết định. Hắn cùng La Vân đều là luyện khí tiểu tộc xuất thân. Nhất tộc cũng liền 5-6 vị tu sĩ, cung cấp bọn hắn tu hành, học nghệ. Bọn hắn cũng nghĩ hồi báo gia tộc. Vân Long Phường thị mới tích, trung quanh linh điển chính là mục tiêu của bọn hắn. Một bên khác, ba nữ nhân góp thành một đoàn, líu díu nói không ngừng. Lần trước nghe nói ngươi nhà giới thiệu cho ngươi vị, thế nào a? Hoàng Vong Ưu tuổi trò đụng đụng Lý Hoa Giao, cười đến không có hảo ý. Lý Hoa Giao khó được bỏ mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm, còn có thể thế nào, liền như thế chứ sao? La Vân góp đến càng gần, nha, cô gái nhỏ này thẹn thùng, xem ra là chọn chúng. Xuất thân, tướng mạo dù sao cũng phải nói một chút đi. Chúng ta đều chờ lấy uống rượu mừng đây. Lý Hoa Giao nhăn nhó nửa ngày, mới mở miệng nói ra, cùng ta không sai biệt lắm, Trương Thị Bằng Chi, cao cao to to, tướng mạo coi như đoan chính. Nàng dừng một chút, con mắt lóe sáng, nếu là thật thành, qua hai năm ta nói không chừng cũng đi Vân Long Phượng. Hắn sang năm liền sẽ bị gia tộc phái đi bên kia quản chút sự tình, bên kia thiếu người, vừa bạn có thể chiếu ứng. La Vân vỗ đùi, vậy nhưng quá tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta tại Vân Long Phường tề tiểu, còn có thể náo nhiệt một chút. Mấy người cười cười nói nói, thẳng đến trăng lên giữa trời mới lẫn nhau tạm biệt. Trương Việt lúc gần đi lôi kéo Trần Thắng tay, mặt đỏ, trong mắt tràn đầy ước mơ, ngày khác sư đệ như đến Vân Long Phường, sư minh định quét dọn giường chiếu đó lấy, chúng ta lại uống thông khoái. Trần Thắng ôm quyền đưa tiễn, nhất định. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Việt hai người liên tới nhà bọn hắn bên trong mấy vị trưởng bối, cùng nhau đi tới Vân Long Phường. Vì gia tộc mở tương lai không lâu sau đó, liền có tin tức truyền về. Hai người thông qua Lý Hoa Giao quan hệ, cùng Lý Thị Dựng vào tuyến, lại là luyện đan sư, có phần bị coi trọng, ở bên kia trôi qua rất là tưới nhuận. Trần Thắng rất mau đem tin tức này để ở một bên, quay đầu liền vùi đầu vào luyện đan thuật nghiên cứu bên trong. Hắn còn có quá nhiều đồ vật cần học tập. Hoàng Nhạc Dương bí truyền khống hỏa thủ pháp, kết đan thủ pháp, đối với hắn dốc túi tương thụ. Hắn giống khối bờ biển, tham lam hấp thu hết thể tri thức. 6 năm chớp mắt đi qua. Đan phòng. Trần Thắng thần tình nghiêm túc đứng tại trước lò luyện đan. Trên người hắn linh áp lại lần nữa cất cao nhất trọng, thình lình đến luyện khí lục trọng. Một năm trước đó, hắn cùng Hoàng Vong Ưu một đêm song tu, lại tìm được thời cơ, thuận thế phá cảnh. Lên. Hắn bóp lấy pháp quyết, cường hành mấy phần pháp lực để hắn khống hỏa thời điểm, lộ ra càng phát ra thành thạo điêu luyện. Phúc. Trong lò đan, một đoàn màu xanh nhạt ngọn lửa đột nhiên đám lên. Trần Thắng ánh mắt lăng lệ, đầu ngón tay pháp quyết biến hóa cấp tốc, tựa như tàn ảnh. Chỉ một thoáng, đoàn kia ngọn lửa vậy mà phân hóa thành hơn ngàn sợi lửa tơ, mỗi sợi lửa tơ đều như tơ tằm tinh tế. Tán, từng sợi lửa tơ như giống mạng nện trải rộng ra, đều phân bố. Đây chính là Hoàng Thị bí truyền khống hỏa thủ pháp, Thiên Ti Vạn Lục Quyết. Luyện chế đại thành, có phân hóa vạn sợi lửa tơ, mỗi một sợi lửa tơ đều có thể khống chế tinh chuẩn nhiệt độ. Đã có thể đơn độc thiêu đốt dược liệu khác biệt bộ vị, lại có thể đồng thời xử lý nhiều vị thuốc tính khác lạ dược liệu. Có thể nói nguyên liệu. Bất quá, Hoàng Nhạc Dương cũng bèn bèn phân hóa ra 7000 tơ. Chớ nói chi là Trần Thắng, hắn khổ luyện vài năm, cũng bất quá khó khăn lắm nhập môn, chỉ có thể phân hóa gian lận tơ. Không bao lâu, Trần Thắng tuần thục ném từng cây dược liệu, từng sợi lửa tơ đem chăm chú cuốn quanh, từng bước hòa tan thành các loại dược dịch. Ngưng, một đạo đạo pháp quyết đánh ra, tụ dịch và ngưng. Hắn thận trọng khống chế dược dịch bão đoàn, xoay chậm chậm, từng bước gia tốc, lấy cường đại lực ly tâm vung ra tạp chí. Đan lô chấn động, một viên tròn vo màu xanh lá dược hoàn dần dần xoay tròn thành hình. Nhưng vào lúc này, Trần Thắng liên tiếp đánh ra thập cửu đạo pháp quyết, cố hóa đan dược, phong tỏa linh lực. Một bước này, các nhà thủ pháp khác biệt, lại cực kỳ mấu chốt. Có ít người cả đời luyện đan, cũng luyện chế không ra một viên 8 thành hiệu dụng đan dược. Hoàng Nhạc Dương lại có thể luyện chế ra đến có linh văn tinh phẩm đan dược. Trong đó hạch tâm, chính là một bước này thủ pháp khiếu môn. Đây là Hoàng Nhạc Dương quan sát đại sư luyện đan, được đến linh cảm. Lại nhiều năm suy nghĩ, mới ngộ ra bỏ ra tới bí pháp, Phong Linh Quyết. Pháp ra như 10 mặt chốt lưới, có thể phong tỏa ngăn cản chín thành linh lực, tăng lên dự dụ. Cuối cùng, Trần Thắng đối đan lô, đánh ra Thu Đan pháp quyết. Thu Đan. Đan lô ứng thanh mà ra, một viên lớn chừng trái nhãn màu xanh biếc đan dược bay ra, rơi vào trong tay hắn. Chính là Hoàng Thị Hồi Xuân Đan. Trần Thắng bản thân bình giám một phen, đan thể hoàn mỹ, mùi thuốc thông thấu, lúc có 8 năm thành hiệu dụng. Đáng tiếc linh văn chưa thành, chỉ tính là nhỏ tinh phẩm. Hoàng Thị Hồi Xuân Đan tại mặc dù là hạ phẩm đan dược, nhưng độ khó luyện chế ở vào trong đó thượng đẳng, càng đừng đề cập. Trần Thắng luyện được một viên, bình thường đan sư cả đời khó cầu nhỏ tinh phẩm đan dược. Có thể thấy được hắn những năm này, đan đạo tiến bộ thần tốc. Không bao lâu, nội đường, Hoàng Nhạc Dương lặp đi lặp lại dò xét viên đan dược kia, lộ ra nụ cười hài lòng. Từ mai trở đi, đan phường Hồi Xuân Đan luyện chế, liền giao cho ngươi. Chú ý cẩn thận chớ có đập chiêu bài. Hắn dừng một chút, trong mắt mang theo tiểu dung, lợi nhuận ngươi cầm 8 thành, lưu 2 thành cho ta làm tiền thuê nhà là được. Ngươi cùng Vong Ưu cũng muốn nuôi gia đình. Trần Thắng nghe vậy, cung cung kính kính hướng phía hắn cúi đầu, đa tạ nhạc phụ. Hoàng Nhạc Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, tốt, đi thôi. Vong Ưu bên kia, ngươi cũng đừng quên, nhiều bồi bồi nàng. Trần Thắng nghe vậy, cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiểu tế minh bạch. Từ nội đường rời khỏi, Trần Thắng trong lòng yên lặng tính toán Hồi Xuân Đan có thể cho chính mình mang tới ích lợi. Trong lòng của hắn rất nhanh đến mức ra đáp án, 1 năm 3 400 linh thạch. Không sai, đây cũng là Hoàng Thị Tam Đại chiêu bài hàm kim lượng. Trần Thắng chậm rãi gian ra một hơi, cuối cùng có thể nuôi nổi nhà. Hắn chợt cảm thấy trên thân chợt nhẹ, bước chân nhẹ nhàng đi tới hậu viện. Hậu viện giàn cây nho hạ, Hoàng Vong Ưu nằm tại một chỗ trên ghế trúc, trong tay nắm nuốt quả chua xót mức. Lúc này nàng nở nang mấy phần, bụng hiển nghi ngờ, lại mang bầu một thai. Một bên dưới bóng cây, một cái khí khái hào hùng 10 phần thiếu nữ, tay bấm lấy pháp quyết, từng đạo ánh kiếm màu xanh giao nhau tung hành, trên không trung hình thành một đạo nghiêm mật kiếm vong. Kiếm vong rơi xuống, xa xa luyện công đồng nhân trên thân, hơn 10 chỗ yếu hại, vậy mà đều lưu lại một đạo 5 tấc dày vết kiếm. Hồi, kiếm quang phi độn, lần nữa rơi vào thiếu nữ trong tay, đúng là màu xanh một thanh 3 thước phi kiếm. Cách đó không xa, Trần Thắng thấy nữ nhi diễn kiếm, cũng lộ ra vui mừng biểu lộ. 6 năm trôi qua, đã từng nữ đồng, đã dáng dấp duyên dáng yêu kiều. Đường tẩy Trần tính tình kiên nghị, đạo tâm kiên định. Tu vi của nàng gần như lấy mỗi 2 năm nhất trọng tốc độ nhanh chóng tăng lên. Bây giờ đã tu tới luyện khí tam trọng hậu kỳ, xem chừng thêm nửa năm nữa, liền có thể tu tới đệ tứ trọng, trung phẩm linh căn. Luyện khí giai đoạn trước trung kỳ cũng không bình cảnh. Nói đến, nữ nhi xuất sắc, Trần Thắng áp lực quá lớn. Dựa theo Hoàng Nhạc Dương đối Trần Thắng vợ chồng hai người bồi dưỡng hình thức, nếu không phải nhạc phụ giúp đỡ, hắn đã sớm nuôi không nổi nhà. Đường Tẩy Trần nhìn thấy Trần Thắng, lúc này đầy mắt mỉm cười, hướng phía hắn chạy tới. "Cha, ta chiêu này tinh la mật bố, như thế nào?" Trần Thắng cười ha ha một tiếng, "Cha kiếm thuật đã sớm không sánh bằng ngươi. Hai cha con đều rất thích tu hành, luôn luôn thân cận, tình cảm tốt đẹp." Trần Thắng vẫn là nữ nhi kiếm thuật bồi luyện. Mặc dù Trần Thắng ngự kiếm chi thuật sớm đã có chỗ không bằng, nhưng hắn ỷ vào khống hỏa chi thuật, cùng cảnh giới mang tới pháp lực áp chế, vẫn có thể dạy nữ nhi làm người. Một bên Hoàng Vong Ưu có chút tàn dấm, "Có cha, quên mẫu thân." "Nào có." Đường Tẩy Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng kế thừa mẫu thân cơ linh sức lực. Lúc này vội vàng chạy đến Hoàng Vong Ưu bên cạnh, vì nàng đấm lưng nắm vai, thỉnh thoảng nói lời nói dí dỏm. Rất nhanh liền đem Hoàng Vong Ưu dỗ đến cười ha ha. Trần Thắng mỉm cười nhìn trước mắt một màn này. Ngày thứ hai, lại là một trận tụ hội. Trần Thắng vợ chồng tại phường thị một chỗ quán rượu thiết yến. Miễn cưỡng xuất sư Lý Hoa Giao mang theo trượng phu Trương Thế Sương đến đây, lần này lại là vì bọn họ hai người tiệc tiễn biệt. Năm đó, Lý Hoa Giao một câu thành sấm. Mấy năm trôi qua, nàng quả nhiên cũng muốn đi Vân Long phường thị phát triển. Trương Thế Sương là một vị thân hình cao lớn, diện mạo oai hùng nam tử trung niên. Cùng Trần Thắng đều là luyện khí lục trọng. Hai người lẫn nhau ôm quyền, xem như quen biết. Song phương đều cố ý kết giao, trong lúc nhất thời trò chuyện vui vẻ. Từ Trương Thế Sương trong miệng, Trần Thắng biết được rất nhiều tin tức. Giờ phút này Lý Hoa Giao cũng lớn bụng, trên mặt nàng tràn đầy quang huy tiêu dung. Nhìn thấy Hoàng Không lo bụng, nàng không khỏi cười nói, "Chúng ta không bằng tới cái chỉ phúc vi hôn. Nếu là ta sinh nhi tử, ngươi sinh nữ nhi, liền để bọn hắn kết làm phu thê. Nếu là đều sinh nữ nhi, liền kết làm tỉ muội, đều sinh nhi tử, liền thành anh em kết bái." Hoàng Vong Ưu liếc nàng một cái, khóe miệng lại mang theo cười, "Ngươi cũng muốn đến đẹp. Chờ trong bụng bì hầu tử ra, có ngươi nhức đầu." Lúc trước Trần Nhi học đi đường thời điểm, đem dược liệu làm lật, loạn thất bát ao. Ta đuổi theo nàng đánh, nàng còn cười đến khanh khách vang. Lý Hoa Giao cười đến thoải mái, kia mới nói rõ hải tử cơ linh đây. Ta có ngóng trông sinh cái giống Trần Nhi dạng này nữ nhi, lại khí khái hào hùng lại hiểu chuyện. Bữa tiệc qua đi, ngược lại là Lý Hoa Giao có chút lưu luyến không rời. Nàng ôm Hoàng Vong Ưu, vành mắt từng đỏ, "Ta từ nhỏ tại cái này lớn lên, đi lần này thật đúng là không nỡ." Hoàng Vong Ưu vỗ lưng của nàng, cũng không phải không trở lại. Nghĩ trở về, tùy thời trở lại thăm một chút. Lý Hoa Giao nhẹ nhàng gật đầu. Mấy người ôm quyền, như vậy cáo biệt. Mấy ngày về sau, Lý Hoa Giao vợ chồng hai người cũng sắp theo gia tộc đại bộ đội, cùng nhau đi tới Vân Long Phường thị phát triển. Giờ phút này, Tuần, Lý, Trương Tam nhà trúc cơ thế lực đều tập trung lực lượng, khai phát Vân Long Phường thị. Về phần Thiên Cơ Phường thị, quá ổn định. Mặc dù cũng là 3 nhà liên thủ mở, có theo thời gian thay đổi. Lúc đến 100 năm, làm Thượng Tông Thanh Hoa Tông rất tự nhiên nhúng tay, thu thuế, cướp lấy đại bút lợi ích. 3 nhà quyền lên tiếng, lợi ích từng bước hạ xuống. bọn hắn không cải biến được, dung chuyển không được thượng tông quyết sách, chỉ có thể chuyển di mục tiêu. Hoàng Vong Ưu nhẹ nhàng thở dài, 6 năm trước là Trương sư minh, là sư tỷ thực tiễn, hôm nay lại là Lý sư muội, cố nhân tứ tán, như vậy vừa đi cũng không biết ngày nào tài năng gặp nhau. Trần Thắng ôm nàng trong ngực, nhẹ giọng an ủi, thiên hạ không có tiệc không tan, 800 dặm mà thôi, bất quá mấy ngày hành trình, nếu là tưởng niệm, năm sau có thể tự bình an. Hoàng Vong Ưu bĩu môi, mới không muốn đây, phường thị bên ngoài rất là nguy hiểm, chúng ta vẫn là qua tốt chính mình thời gian đi. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, vợ chồng hai người đều là tính tình cẩn thận, hắn mới lời nói cũng chỉ là an ủi. Tân phủ, một cái đồng tử ngay tại ngồi xếp bằng tu hành, nho nhỏ khuôn mặt bên trong đều là nghiêm túc. Mấy năm trôi qua, Tần Đại Giang giờ phút này thương tang rất nhiều, thái dương đều là hoa râm, nhoáng một cái trải qua nhiều năm. Tần Sương chậm chạp không về, đáp án lại rõ ràng bất quá, trúc cơ khó thành a. Tần Đại Giang trong lòng ung dung thở dài, lại có chút bi ai, hắn ngay cả nhi tử thi hải cũng không biết ở nơi nào, khó mà thu liễm. Cho đến ánh mắt nhìn về phía Ấu Tôn Tần Nguyên, hắn mới lộ ra mấy phần tự ái, nhìn xem Tần Nguyên bộ dáng nghiêm túc, Tần Đại Giang mắt hổ bên trong hiện lên một vòng tiếc nuối. 2 năm trước, hắn là tôn nhi đo linh, vẹn vẹn hạ phẩm một linh căn, phần này linh căn tư chất, con đường khó cầu a. Tần Đại Giang lắc đầu, hắn đông nhiên nghĩ thông suốt, thôi, hạ phẩm linh căn, lại như thế nào? Ta cũng không cầu cái khác, chỉ nguyện hắn chớ có tranh cường hào thắng, an nhiên một thế, đem hương hỏa truyền thừa tiếp, cũng là tốt. Chương 14, Ích Pháp Đan chương 14, Ích Pháp Đan năm thứ 2. Hoàng Vong Ưu sinh hạ một cái bé trai, phấn điêu ngọc trác, tiếng khóc to. Trần Thắng nắm chặt tay của vợ, hắn trầm ngâm một lát, vì đó lấy tên, liền gọi Giật Cảnh đi, nguyện hắn cả đời trôi chảy, như nhàn vân giật cảnh tự tại. Hoàng Vong Ưu gật đầu, trên mặt nụ cười thân thiết. Đường Tẩy Trần thì ôm đệ đệ bốn phía rung loạn. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại 3 năm, một ngày này, Hoàng thị Đan Phường một đám khách quen dần dần phát hiện, Hoàng lão phường chủ lộ diện số lần càng ngày càng ít. Rất nhiều thời điểm, Đan Phường sự vụ đều là Hoàng lão phường chủ con rể Đường trưởng quý lo liệu. Theo Hoàng lão phường chủ thuyết pháp, hắn cái này con rể đàn đạo kỹ nghệ chắc tuyệt, đã tấn thăng trung phẩm luyện đan sư. Đan Phường tam đại chiêu bài, tất cả đều học tinh. Từ hồi lâu trước đó, tam đại chiêu bài đan dược liền do con rể hắn luyện chế. Tin tức sơ truyền lúc, trong phường thị không thiếu nghị luận, còn có người lo lắng phẩm chất đan dược trưởng. Nhưng theo từng đám đan dược đưa ra thị trường, khách quen nhóm phát hiện phẩm chất không có chút nào hạ xuống. Vị này mới Đường trưởng quý đối nhân xử thế cũng khiêm tốn chú đáo, biết tròn biết méo. Thời gian lâu, liền lại không người nghị luận. Ngược lại đều tán Hoàng lão phường chủ tốt ánh mắt, có cái đáng tin cậy con rể. Ngày hôm đó buổi chiều, bên trong đan phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Bốc cháy. Hoàng Nhạc Dương đứng tại trước lò luyện đan, đầu ngón tay pháp quyết biến ảo. 7000 sợi lửa tơ như ngân tuyến thoát ra, ở trong lò dệt thành một trường mật lưới. Từng cây xử lý tốt dược liệu đầu nhập trong lò, lửa tơ lập tức như linh xà quấn quanh mà lên, đem dược liệu tại hỏa diễm bên trong hòa tan, hóa thành các loại dược dịch. Ngay sau đó, tại pháp quyết dẫn dắt hạ, dược dịch đang dần dần tụ thành một đoàn, tại cao tốc xoay tròn bên trong ngưng làm mượn mà đan châu. Cách đó không xa, Trần Thắng nín hơi ngưng thần mà nhìn xem nhạc phụ luyện đan, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn cũng có chút chờ mong, trong lòng càng là thì thảo, hy vọng lần này có thể thành công. 2 năm qua, theo Trần Thắng luyện đan thuật càng phát ra tinh thông, Hoàng Nhạc Dương từng bước buông tay, đem đan phường sự vụ giao cho con rể lo liệu. Hắn tâm tư thì đặt ở một chuyện khác, hoàn thiện tàn phương. Hoàng Nhạc Dương một thân truyền thừa, đều có tinh diệu, tự hỏi cũng không yếu tại thượng phẩm đan sư. Đáng tiếc một mực không thể đạt được một chương thượng phẩm đan phương, nghiệm chứng vừa sinh ra liền. Mặc dù phường thị không thiếu thượng phẩm đan sư, có thể ăn cơm bản sự, ai sẽ chuyển ra ngoài đâu? Tất cả mọi người đem nhà mình đan phương giấu gắt gao. Hoàng Nhạc Dương nơi khác cầu không được, chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở tự sáng tạo hoặc cải tiến đan phương. 20 năm trước, Thanh Mục Thương Hội làm một trận cỡ nhỏ đấu giá hội. Một chương đan phương tiến vào Hoàng Nhạc Dương tầm mắt. Thượng Nguyên Đan. Đây là từ bí cảnh lưu truyền tới một chương nhị giai đan phương, đáng tiếc chỉ là tàn phương. Hoàng Nhạc Dương lúc này tâm động, dùng nhiều tiền đập đến này phương, về sau dốc lòng nghiên cứu, hoàn thiện đan phương. Nhoáng một cái hơn 10 năm. Theo Trần Thắng dược học có thành tựu, hắn cũng tham dự này hạng nhiệm vụ. Tập hai người chi lực, thất bại mấy chục lần sau. Trước đây không lâu, lại lần nữa định ra một phương. Hai người chỉ cảm thấy đổi không thể đổi, có chút tự tin. Giờ phút này, liền muốn nghiệm chứng. Trong đan phòng ương, đan lô không ngừng chấn động. Hoàng Nhạc Dương liên tiếp đánh ra cố đan tỏa linh pháp quyết, hai tay pháp quyết tung bay, giữa lông mày thấm ra mồ hôi dịn. Hiển nhiên luyện chế đan này có chút không dễ. Thu, cuối cùng mấy đạo thu đan pháp quyết đánh vào đan lô. Đan lô ứng thanh mà ra. Lúc này đan mùi thơm khắp nơi, một viên màu tràm sắc đan dược chậm rãi bay ra, rơi xuống đã sớm chuẩn bị xong bạch ngọc trong bình. Hoàng Nhạc Dương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn nhìn Trần Thắng một chút, khóe miệng lộ ra tiểu dung, miễn cưỡng thành đan, xem ra ta cha vợ hai người suy luận ra đan phương, coi như hợp lý. Không hợp lý, cũng luyện không ra đan dược. Trần Thắng ôm quyền chúc mừng nhạc phụ luyện chế ra thượng phẩm đan dược. Hoàng Nhạc Dương nhếch miệng lên, cực kỳ đắc ý, trong lòng ngầm thừa nhận đan phương tất nhập thượng phẩm danh sách. Hắn trên mặt lại là khoát tay áo, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, còn chưa đánh giá, đan hiệu chưa định, nói ra, tăng thêm cười ngươi. Cái này một đan phương, là hai người từ nhị giai tản phương bên trong, đẩy Trần hoàn thiện mà ra, có rất nhiều cải biến. Mặc dù thành đan, nhưng là hiệu dụng như thế nào, còn cần đánh giá. Đồ vật đâu? Rất nhanh. Trần Thắng mỉm cười lấy ra vật phẩm. Bạch ngọc khay một viên, đèn lưu ly hai cái. Nhạc phụ yên tâm, ta đã sớm dùng nước linh tuyển ngâm 3 canh giờ, trừ bỏ khí thân tạp khí. Hoàng Nhạc Dương tay vuốt trong râu, hài lòng nói, không tệ. Rất nhanh. Hoàng Nhạc Dương rửa tay đốt hương, vận chuyển pháp lực gột rửa giữa mũi miệng trọc khí, bắt đầu đánh giá đan dược. Luyện đan giới, hàng năm đều có đại lượng đan dược được sáng tạo ra, tự có một bộ hoàn chỉnh phẩm đan chi pháp. Tổng cộng 5 bước, phân biệt là chuẩn bị khí, xem hình, nghe khí, phân biệt vị, nghiệm hiệu. Trần Thắng còn là lần đầu tiên trải qua, không khỏi có chút chờ mong, nhìn chừng chừng lấy nhạc phụ biểu diễn. Hoàng Nhạc Dương lại là lão thủ, chỉ gặp hắn không đội không chậm đem trong bình ngọc đan dược đặt bạch ngọc khay trung ương, lấy pháp lực thôi động khay xoay chậm chậm. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, thi triển quan đan pháp. Tức khắc, hai mắt tự sinh linh quang. Trước mắt đan dược trong mắt hắn lúc này phóng đại gấp trăm lần, có thể so với con đẻ. Hoàng Nhạc Dương ngưng thần quan sát, toàn thân quan sát một lần, tiêm hơi tất đến, ngay cả đan dược mặt ngoài cực nhỏ đường vân đều không buông tha trọn vẹn nửa canh giờ. Hắn rủi rủi con mắt, trên mặt đều là tiểu dung, đan thể sung mãn, màu sắc đều đều, trọng yếu nhất là linh đường ăn cướp, thuộc về thượng phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Trần Thắng đội vàng mở miệng, chúc mừng nhạc phụ. Hoàng Nhạc Dương tâm tình thật tốt, để con rể tới, truyền thụ cho hắn quan sát quyết hiếu. Người đi thử một chút. Trần Thắng nghe vậy, lúc này thi triển pháp quyết, trong mắt kim quang chợt hiện, đan dược tại hắn tầm mắt bên trong nháy mắt phóng đại. Đợi cha vợ hai người cùng nhau quan sát một lần, đã là một canh giờ qua đi. Sau đó, hai người bắt đầu nghe khí, phân biệt vị. Cái này hai bước đều có riêng phần mình thuật pháp phối hợp. Hoàng Nhạc Dương một bên đánh giá, một bên là Trần Thắng giảng giải trong đó chi tiết, để hắn cũng nếm thử một lần. Trần Thắng chỉ cảm thấy có đại thu hoạch. Trước ba chạy bộ qua, Hoàng Nhạc Dương dần dần trong lòng hiểu rõ. Hắn mở miệng nói, đan này từ thượng nguyên đan mà ra, đẩy trần hoàn thiện, lại không thay đổi căn bản, thuộc về tăng pháp danh sách. Trần Thắng nghe vậy, lúc này trong lòng vui mừng. Đan dược gì đáng tiền? Thứ nhất loại là trợ tu sĩ đột phá cảnh giới, đột phá bình cảnh đan dược, như trúc cơ đan, tử vân đan. Loại thứ hai chính là trợ tu sĩ trực tiếp tăng trưởng pháp lực đan dược. Thứ ba loại mới là phụ trợ thường ngày luyện khí tu hành đan dược, như tụ khí đan. Hoàng thị tam đại chiêu bài bên trong Hoàng Nha đan cũng thuộc về thứ ba loại, có trợ giúp luyện khí sơ kỳ tu sĩ thường ngày tu hành, kiếm lợi lớn. Hoàng Nhạc Dương cũng có chút cao hứng, mở miệng nói, bắt đầu nghiệm hiệu. Trần Thắng nghe vậy, vội vàng mở ra một cái hộp gỗ, trong đó rõ ràng là một cái xích vi tiểu thử. Này đỏ đuôi chuột tinh thông nhân tính, giờ phút này chính chắp tay trước ngực, đối hai người thở dài. Hoàng Nhạc Dương nhẹ giọng cười nói, yên tâm đi, đan này nên vô hại. Dứt lời, hắn lấy nửa viên đan dược để vào đèn lưu ly, lấy nước linh tuyển tan ra, lấy hai giọt để tiểu thử ăn vào. Sau đó, tay hắn dựng tiểu thử phân bụng, thi triển nội thị pháp, cảm thụ được tiểu thử vùng đan điền biến hóa. Không lâu sau đó, tiểu thử trong đan điền dần dần sinh ra mênh mông linh lực, đem tiểu thử như là giống như thổi khí cầu trướng lên. Không bao lâu, tiểu thử toàn thân lông dựng lên, toàn bộ thân thể tròn trịa, thành một đoàn màu đỏ bao cầu. Hoàng Nhạc Dương nhãn tỉnh sáng lên, thật mạnh dược hiệu, còn tốt chỉ là hai giọt. Hắn vội vàng thôi động pháp lực, xuyên vào tiểu thử thể nội, vì đó dẫn dắt vùng đan điền linh lực, vận hành quanh thân kinh lạc, miễn cho tiểu thử bị phình vỡ bụng. Sau một nén nhang, xích vĩ tiểu thử thân thể như lúc ban đầu, một bộ da lông càng thêm sáng ngời, hai mắt linh quang sáng chói, càng lộ vẻ linh động. Hiển nhiên là được chỗ tốt. Tiểu thử há mồm thở dốc, chi chi đều, lại hướng phía hai người chắp tay thở dài, giống như là tại nói lời cảm tạ. Hoàng Nhạc Dương cười khẽ, ngược lại là thông nhân tính, ngươi lại quan sát mấy ngày. Trần Thắng gật đầu, vâng. Như thế qua hai tháng, cha vợ hai người nhiều phiên nếm thử, mới yên lòng. Hoàng Nhạc Dương ăn vào một viên đích phát đan, nhắm mắt ngồi xuống hai canh giờ, tinh tế thể ngộ một phen, rốt cục định ra đan này công hiệu. Luyện hóa đan này có thể tăng trưởng luyện khí hậu kỳ tu sĩ hai thành pháp lực, tiết kiệm 2 năm quan cảnh, hiệu dụng cùng trên thị trường tăng pháp đan dược ngang hàng. Trần Thắng nghe vậy, lúc này mừng rỡ, xem ra ta đan tưởng có thể tái xuất một đại chiêu bài. Hoàng Nhạc Dương cười nhẹ gật đầu, hậu kỳ tu sĩ giành giật từng giây, cũng không thèm để ý chút đan độc tạp chất, chỉ cầu 60 tuổi trước đó luyện khí viên mãn, buông tay đánh cược một lần. Nhưng mà mỗi một loại tăng pháp đan dược đều có hạn mức cao nhất, nhiều phục vô dụng, đủ hiện chân quý. Trần Thắng gật đầu, mở miệng nói, còn xin nhạc phụ lấy cái danh tự. Hoàng Nhạc Dương suy tư một lát, mở miệng nói, liền gọi Lịch Pháp Đan. Chương 15, Cố Nhân Chi Tư chương 15, Cố Nhân Chi Tư rất nhanh. Trong phường thị, liền truyền ra Hoàng thị đan phường lão phường chủ trở thành thượng phẩm đan sư tin tức. Còn không đợi có người nghi ngờ, lại là một cái có chút tin tức nóng hổi thả ra, Lịch Pháp Đan xuất thế. Một viên giá bán 300 linh thạch, có thể chống đỡ luyện khí hậu kỳ tu sĩ 2 năm tu hành. Đan hiệu từng bước yếu bớt, trước 3 khỏa hiệu dụng tốt nhất, tổng cộng có thể chống đỡ 5 năm tu hành. Cái giá tiền này cũng không cao, cùng phường thị còn lại hai nhà cùng khoản đan dược giá cả thứ mình. Đan phường có thể có 5 thành lợi nhuận. Tin tức này vừa ra, Hoàng Nhạc Dương lúc này hiện thân thuyết pháp. Hắn 3 năm trước đây vừa mới đột phá luyện khí cửu trọng. Giờ phút này, liên tiếp ăn vào 6-7 khỏa ích pháp đan trực tiếp tu thành luyện khí viên mãn. Tuy nói năm nào qua 70, xung kích trúc cơ hy vọng xa vời, cơ hồ giống như là chịu chết. Lại thật ấn chứng đan dược công hiệu, hấp dẫn đến rất nhiều luyện khí hậu kỳ tu sĩ tranh mua. Nhất là 60 tuổi trở xuống tu sĩ, bọn hắn chính vào xung kích trúc cơ thời kỳ mấu chốt, chỉ là 900 khối linh thạch, không kịp một kiện cực phẩm pháp khí giá tiền, liền có thể tiết kiệm thời gian 5 năm. Đối bọn hắn mà nói, thật sự là quá đáng giá. Thậm chí, tham dò được đan này thứ 7 khỏa, mới hoàn toàn mất đi dự dụng, trực tiếp ném 2100 khối linh thạch, cầm xuống 7 viên đan dược. Đan phường, Trần Thắng chắc tay, nhạc phụ vất vả. Hắn luyện đan kỹ nghệ kém chút, đan này chỉ có Hoàng Nhạc Dương có thể luyện chế. Bây giờ đơn đặt hàng đều xếp tới sau 3 tháng. Có đan này độ khó luyện chế khá cao, Hoàng Nhạc Dương còn làm không được một lò nhiều đan, chỉ có thể ngày đêm vất vả. Những ngày này kiếm được quá nhiều, Trần Thắng đều có điểm tâm hoảng, lo lắng thủ không được. Vẫn là Hoàng Nhạc Dương khoát tay áo, chỉ điểm hắn, đan này thụ chúng có hạn, qua ít ngày, thuận tiện. Lúc này, chúng ta có thể nhiều kiếm một điểm là một điểm. Trần Thắng nghĩ nghĩ, cũng gật đầu, nhạc phụ lời nói rất đúng. Sự tình phát triển, quả thật như Hoàng Nhạc Dương lời nói. Lúc ban đầu mấy tháng sau, chung quanh luyện khí hậu kỳ cơ bản một mẹ hốt gọn. Mua sắm ích pháp đan người càng phát thưa thớt, thường thường một tháng mới bán ra 1-2 quả. Bây giờ khách hàng lớn nhất là Thanh Mục Thương Hội, Thanh Hoa Tông thuộc hạ thương hội. Song phương định ra ước định, lấy 200 khối linh thạch giá cả, hàng năm đặt hàng 30 quả ích pháp đan. Cái giá tiền này, đan phường lợi nhuận bị áp xúc, lợi nhuận chợt giảm. Hoàng Nhạc Dương lại có chút vui vẻ, cuối cùng là cùng một tuyến. Trần Thắng rất tán thành. Thế giới này chung quy là thực lực là vua. Linh thạch kiếm được lại nhiều, thủ không được cũng không tốt. Thiên Cơ Phường, Thanh Mục Thương Hội thực lực, thế lực đều có thể hàng trước nhất. Dựa vào cái tầng quan hệ này, rất nhiều chỗ tốt, không chỉ có sinh ý có thể ổn định, bọn hắn càng có cơ hội từ Thanh Mục Thương Hội con đường mua hàng rất nhiều trên thị trường khó gặp đồ vật, thì như trúc cơ linh vật. Hoàng Nhạc Dương đông nhiên mở miệng, đúng rồi, Giật Cảnh cũng 3 tuổi, đo linh à? Trần Thắng gật đầu, có chút thất lạc, cũng không linh căn. Hoàng Nhạc Dương nghe vậy, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bình thường chính là trúc cơ tu sĩ dòng dõi cũng có hay không linh căn, luyện khí không thành, ngươi liền dạy hắn chút ý đạo, thế tục võ đạo đi, sớm ngày để hắn kéo dài hương hỏa. Ta nhìn Trần Nhi kia tính tình, cũng không phải có thể chuyển thừa đan đạo, ngươi sớm tính toán. Trần Thắng gật gật đầu, đa tạ nhạc phụ dạy bảo. Đột nhiên, trong lòng của hắn hiện lên một thân ảnh, liên đối với Hoàng Nhạc Dương nói nhỏ vài câu. Hoàng Nhạc Dương nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, nếu có thể thành, có thể thử một lần. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, nếu là không thành, cũng chớ bạc đãi. Tần phủ, Tần Đại Giang ra đón, trên mặt nếp nhăn càng nhiều, khí sắc càng phát ra ảm đạm. Trước đây không lâu, Tần Đại Tẩu bởi vì bệnh qua đời, chỉ còn lại hắn một người. Nhìn thấy Trần Thắng, thanh âm hắn khàn khàn, lại mang theo vài phần cao hứng, Tiểu Vân đến rồi. Trần Thắng cười gật đầu, đại bá. Những năm này, Trần Thắng thường xuyên tới bái phòng. Hắn nhìn tận mắt năm đó cái kia hùng vĩ hán tử từng bước một già yếu, trong lòng không khỏi thổn thức. Đi vào sân nhỏ, hắn liền nhìn thấy trong viện một cái non nớt thiếu niên đang luyện tập pháp thuật. Hắn lưng thẳng tắp, giữa lông mày lộ ra vượt qua tuổi tác trầm ổn. Chợt nhìn, lại cùng trong trí nhớ Tần Sương có mấy phần trùng hợp, chính là cố nhân chi tư. Trần Thắng nhịn không được cười nói, nguyên nhi đứa nhỏ này càng lúc càng giống Sương đại ca. Tần Đại Giang nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra tiểu dung, vẫy tay gọi lại thiếu niên, nguyên nhi, ngươi thúc phụ tới. Tần Nguyên lúc này chạy chậm đến tới, cung cung kính kính hành lễ, gặp qua thúc phụ. Hắn động tác trầm ổn, ánh mắt thanh tịnh, mang theo một cỗ linh khí cùng định lực. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn, càng xem càng thích. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên minh bạch. Tào Tháo nhìn Quách Dịch, Hoàng Đình Kiên gặp Tô Qua tâm cảnh. Cố nhân chi tư, con của cố nhân. Hồi tưởng lúc trước, đại bá một nhà đối với mình trông nom, lúc này đối mặt như thế một cái nhu thuận hải tử, hắn làm sao không yêu ai yêu cả đường đi. Nội đường ngồi xuống, Trần Thắng chậm rãi nói rõ chính mình ý đồ đến, ta muốn cho Nguyên Nhi theo ta học tập luyện đan thuật. Tần Đại Giang nghe vậy, ngẩn người. Trần Thắng tiếp tục mở miệng, không dối gạt đại bá, trước đó vài ngày là giật cảnh đo linh, cũng không linh căn. Thầy Trần đứa bé kia yêu phi kiếm, yêu tu hành, lại vẫn cứ không yêu luyện đan. Ta xem Nguyên Nhi xử sự trầm ổn, có lẽ có thể kế thừa ta chi đan đạo. Đại bá yên tâm, ta ổn thỏa dốc túi tương thụ, tuyệt không tàng tư. Tần Đại Giang yên lặng nghe, tỉnh táo lại, lại nước mắt tuôn đầy mặt, Tiểu Vân à, đại bá cảm ơn ngươi. Người già thành tinh, hắn lại không phải người ngu. Như thế nào không biết? Cho dù Trần Thắng nhi nữ không thể kế thừa đan đạo, còn có đời sau, dựa vào cái gì giao cho ngoại nhân? Đây là tình cảm, toàn do hai nhà nhiều năm tình nghĩa. Trần Thắng đội vàng đỡ lấy, đại bá, đều là người một nhà, chớ nói hai nhà nói. Tần Đại Giang nghe vậy, dần dần thu liễm cảm xúc. Hắn đối một bên Tần Nguyên nói, quỳ xuống, cho ngươi thúc phụ dập đầu 3 cái, gọi sư phụ. Tần Nguyên nghe vậy, nhu thuận quỳ xuống đất dập đầu. Bang bang bang. 3 tiếng qua đi, trên trán lại đập ra máu ấn. Đứa nhỏ này, như thế thành thật làm gì? Trần Thắng đội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra dược vật, vì hắn lau. Tần Đại Giang trong mắt lóe lên một tia đau lòng, trong miệng lại nói, dập đầu bái sư, đây là nên. Trần Thắng lại lôi kéo thiếu niên, hàn huyên vài câu. Tần Nguyên trả lời trật tự rõ ràng, ánh mắt chuyên chú. Nửa điểm không thấy hài đồng vui đùa ầm ĩ, Trần Thắng trong lòng càng yêu thích. Đột nhiên, Tần Đại Giang khoát tay, để Tần Nguyên đi bên ngoài chơi đùa. Nội đường chỉ còn lại 2 người bọn họ. Tần Đại Giang chậm rãi mở miệng, "Tiểu Vân, ta không nói, ngươi cũng đoán được. Ngươi xương đại cá trúc cơ thất bại. Vung tay đi, chỉ còn lại Nguyên Nhi đứa nhỏ này." Trần Thắng nghe vậy, lại là giật mình trong lòng. Hắn vốn cho rằng Tần Sương là du lịch bên trong, cùng người đấu pháp vẫn lạc, lại không ngờ tới, lại là trúc cơ thất bại đi. Rõ ràng là 30 tuổi ra mặt, liền tu thành luyện khí viên mãn tiêu tử, vậy mà đổ vào trúc cơ cửa này. Nhắc lại việc này, Tần Đại Giang vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy bi thương. Trần Thắng chân an hắn vài câu. Tần Đại Giang tiếp tục mở miệng, trước đây ít năm, ta ưu tư quá nặng, không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma, từ đó thân thể ngày càng lụ bại. Nhưng Nguyên Nhi quá nhỏ, ta chỉ có thể dáng chống đỡ. Nói, hắn bất đắc dĩ âm thanh run rẩy, ta không cảm tử a. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng càng phát ra động dung, đội vàng vì hắn bắt mạch kiểm tra. Kinh mạch rối loạn, quả thật kém đến cực điểm. Tần Đại Giang khoát khoát tay, thân thể của ta biết, ta duy nhất không yên tâm chính là Nguyên Nhi. Vốn nghĩ các loại ta chống đỡ không nổi đi, còn muốn cầu đến trên người ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi hôm nay tới. Đại ba thật cảm ơn ngươi. Chương 16, tang sự chương 16, tang sự mấy ngày qua đi. Một trận bái sư yến chính thức cử hành. Trần Thắng ngồi tại chủ vị, nhìn trước mắt dâng trà thiếu niên. Dần dần nhớ lại năm đó chính mình bái sư dáng vẻ. 23 năm trước, cũng là ở chỗ này, lúc này cảnh này, giống như năm đó. Tần Nguyên đem chén trà nâng quá đỉnh đầu, thanh âm bình ổn, "Sư phụ, mời dùng trà." Trần Thắng tiếp nhận chén trà lúc, đầu ngón tay chạm đến thiếu niên khẽ run cổ tay. Trong lòng của hắn cười thầm, cuối cùng vẫn là đứa bé. Ấm áp nước trà trượt vào yết hầu. Trần Thắng buông xuống chén trà, nghiêng người chỉ vào bên cạnh thế tử, "Đây là sư nương của ngươi." Lại chỉ hướng chủ vị bên trái lão giả, "Vị này là ngươi sư gia." Tần Nguyên cung cung kính kính dập đầu cái đầu, cái trán chống đỡ lấy gạch xanh tiếng vang rõ ràng có thể nghe, "Bái kiến sư nương, bái kiến sư gia." Hoàng Vong Ưu đội vàng đỡ dậy hắn, trong mắt nổi lên ấm áp, "Đứng lên đi, sau này sẽ là người trong nhà." Hoàng Nhạc Dương vân vê râu dê, đánh giá thiếu niên tuấn tú mặt mày, cùng Trần Thắng trao đổi cái ánh mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng vào lúc này, dưới hiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, cùng với cởi mở tiếng cười, "Cha, mẹ, ta có thể tính chạy về." Đám người dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một cái khí khái hào hùng thiếu nữ cong trưởng kiếm bước nhanh đi tới, trong tóc còn dính lấy vài miếng lá rụng, chính là Trần Thắng nữ nhi Đường Tẩy Trần. 4 năm qua đi, nàng thuận buồm xuôi gió bước vào luyện khí trung kỳ, bây giờ càng là tu thành luyện khí ngũ trọng, đuổi kịp mẹ hắn thân. Trần Thắng cố ý mua thượng phẩm pháp kiếm cùng đối ứng kiếm quyết, khiến nàng kiếm thuật tiến triển thần tốc. Hoàng Vong Ưu ra vẻ trách cứ, "Lại đi nơi nào cái rồi?" Đường Tẩy Trần hì hì cười một tiếng, "Diễn võ trường luyện kiếm đi." "Tốt, để cho ta nhìn xem sư đệ." Dứt lời, Đường Tẩy Trần quét mắt trong sảnh tình hình, ánh mắt lập tức bị Tần Nguyên hấp dẫn, mấy bước liền đi tới trước mặt hắn, có chút hăng hái trên dưới đánh giá, "Ngươi chính là của ta sư đệ." Tần Nguyên bị nàng thấy có chút có gắp, có chút trong mắt. Đường Tẩy Trần lại không thèm để ý chút nào, trên mặt lộ ra sáng rỡ tiêu dung, đưa tay vỗ bờ vai của hắn, lực đạo không nhẹ không nặng, nhìn ngược lại là trầm ổn, chính là quá thấp chút. "Ngày sau ăn nhiều một chút thịt, lại đi theo ta luyện nhiều kiếm, đã có thể mọc vóc dáng, lại có thể cường thân." "Đúng rồi, sư đệ, ngươi tên là gì?" Đường Tẩy Trần quá nhiệt tình, luôn luôn ổn trọng thiếu niên khó được đỏ mặt, ngoài miệng có chút nói lắp, "Tần Nguyên." Đường Tẩy Trần cười ha ha một tiếng, thẳng thắn mở miệng, "Đều là người một nhà, không muốn thẹn thùng nha." Hoàng Vong Ưu liếc nàng một cái, "Bảo vệ thiếu niên, không có quy củ, không cho phép khi dễ ngươi sư đệ. Ngươi sư đệ so ngươi tiểu ngũ tuổi nhiều, ngươi năm đó nhưng so sánh hắn thấp nhiều." Đường Tẩy Trần giảo hoạt cười một tiếng, "Vậy ta cũng không nhớ kỹ." Nàng nhìn về phía Tần Nguyên, ngheo đầu đọc một lần tên của đối phương, đột nhiên cười bang, "Tần Nguyên, tên rất hay. Ta gọi Đường Tẩy Trần, về sau ta chính là sư tỷ của ngươi." Nàng gởi xuống trên lưng trường kiếm hướng trên bàn vừa để xuống, vỏ kiếm đâm vào trên bàn gỗ phát ra tiếng vang lanh lảnh. "Về sau nếu ai khi dễ ngươi, báo tên của ta." Tần Nguyên lúc ngẩng đầu, chính gặp được nàng tiếu y hiệp như hoa bộ dáng, đội vàng túi lầu xuống, đà tạ sư tỷ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Thắng bắt đầu dạy bảo Tần Nguyên học tập dược lý, bào chế dược liệu. Sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này đệ tử ngộ tính khá cao. Hắn truyền thụ cho tri thức, Tần Nguyên rất nhanh liền có thể lý giải tiêu hóa, có thể nói là một điểm liền rõ ràng. Lại Tần Nguyên đặc biệt cần cù, rất có Trần Thắng năm đó sức lực. Trần Thắng dạy càng phát ra có lực, đối đệ tử này càng là để bụng. Có câu nói là ôn cố mà chi tân. Cái này một giáo học quá trình, Trần Thắng cũng đem tự thân sở học chậm rãi cắt tỉa một lần. Nhoáng một cái 2 tháng. Hiệu thuốc. Trần Thắng khảo tra đệ tử hôm qua bài tập, lộ ra hài lòng tiêu dung, "Không tệ. Không tệ. Xem ra ngươi là thật học tiến vào." Dứt lời, hắn bắt đầu hôm nay dạy học. Không bao lâu, dạy học hoàn tất. Thần Nguyên cung kính hành lễ, "Sư phụ, đệ tử đi chế dược." Trần Thắng khoát khoát tay, "Đi thôi." Rất nhanh, hắn liền nhìn xem đệ tử tại giá thuốc ở giữa xuyên thẳng qua bận rộn. Trần Thắng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn là có chính mình tiểu tâm tư, việc này hắn cũng cùng thế tử, nhạc phụ nói qua. Hắn nghĩ đến phòng theo hắn cùng Hoàng Vong Ưu ví dụ, tác hợp Tần Nguyên cùng hắn quê nữ. Trước mắt xem ra, tiến triển giải rác. Một cái chuyên chú học tập thuật luyện đan, một cái cả ngày luyện kiếm luyện khí, nhất tâm hướng đạo. Không thể cọ sát ra nửa điểm hoa lửa. Trần Thắng cũng không nghĩ nhiều nữa, thôi được, con cháu tự có con cháu phúc. Lại 1 tháng, Tần phủ. Tần Nguyên quỳ trên mặt đất, nhìn qua trên giường tổ phụ, đầy mắt nước mắt. Từ khi Tần Nguyên bái sư về sau, Tần Đại Giang phảng phất gây mất sau cùng ràng buộc, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại. Giờ phút này, Tần Đại Giang nằm ở trên giường, tiêu tụy sắc mặt vậy mà dần dần trở nên hồng nhuận, chính là hồi quang phản chiếu. Hắn nắm thật chặt Trần Thắng tay, nói lâm trung chi ngôn, "Tiểu Vân, một bên trong túi chứa vật, có ta nhiều năm tích xúc. Nguyên Nhi, liền giao bái nắm ngươi." Trần Thắng đội vàng nhận lời, "Đại bá yên tâm, ta tự nhiên xem Nguyên Nhi như là thân tử." Nghe nói lời ấy, Tần Đại Giang mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, lại đem Tần Nguyên kêu lên bên cạnh, từ ái nhìn xem hắn, nhắc nhở hắn phải nghe lời, cố gắng học tập. Tần Nguyên ánh mắt sưng đỏ, nghiêm túc gật đầu, "Ta nhất định nghe lời, nghiêm túc học tập luyện đan." "Tổ phụ, ta không muốn ngươi đi." Nói đến chỗ này, thiếu niên không cầm được ngưng nghẹn. Tần Đại Giang nắm chặt tay của hắn, "Đứa nhỏ ngốc, người đều là có một ngày này, tổ phụ đi gặp ngươi tổ mẫu, phụ thân ngươi. Ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, chớ có tranh cường hào thắng, sớm ngày đem hương hỏa truyền xuống." Dứt lời, hắn tựa hồ lại không tiếp đuối, chậm rãi nhắm mắt lại, lại không một tiếng động. Giờ khắc này, Tần Nguyên cũng nhịn không được nữa, hắn không khỏi gào khóc. Trần Thắng nhìn xem hắn, trong lòng thở dài. Một lát sau, đợi Tần Nguyên phát tiết ra ngoài, Trần Thắng mới nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem trên bàn túi chữ vật nhét vào trong ngực của hắn. Lại là hai ngày, tại Trần Thắng an bài phía dưới, Tần Đại Giang tang sự tiến hành đâu vào đấy. Tần Đại Giang bằng hữu liên tiếp đến đây bái phỏng, Trần Thắng đảm nhiệm tiếp khách công việc, hắn đem Tần Nguyên mang ở bên cạnh, lẫn nhau đánh cái đối mặt, kết xuống một đời trước tình nghĩa. Trạng vạng tối, khách tới thăm dần dần ít. Trong linh đường, Tần Vô song mắt thất thần quỳ gối quan tài trước đó, cùng Trần Thắng cùng nhau đến đây Hoàng Vong Ưu lúc này mẫu tính đại phát, bị Trần Thắng giữ chặt, để hắn bồi đại bá cuối cùng đoạn đường đi. Hoàng Vong Ưu nghe vậy nhẹ gật đầu. Đan phường, trong viện, Đường Thầy Trần chính buổi tiếp đệ đệ chơi đùa. Nàng ban ngày đã đi qua linh đường, nhìn thấy phụ mẫu trở về, nàng lúc này kinh ngạc, sư đệ đâu? Không cùng các ngươi một khối trở về. Trần Thắng lắc đầu, đứa bé kia từ nhỏ cùng tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau, nhất thời không tiếp thu được, còn tại linh đường quỳ đây. Đường Tắm nghe vậy, hồi tưởng lại ban ngày sư đệ cặp kia thất thần ánh mắt, càng là sinh lòng thương hại. Vậy ta đi xem một chút sư đệ. Hoàng Vong Ưu ngăn lại nàng, không nổi, đứa nhỏ này một ngày chứa nước và mét. Ta trước đó phân phó bếp sau làm cháo thịt, ngươi cũng cho hắn bưng đi qua. Đường Tẩy Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tần phủ, linh đường. Gió lạnh thổi qua cũ nát cánh cửa, phát ra như nước nở tiếng vang. Tần Nguyên nhìn xem tổ phụ khuôn mặt, ban ngày giả bộ như kiên cường, giờ phút này lập tức sụp đổ. Hắn chui đầu vào địa, nước mắt không cầm được lưu, miệng bên trong chu thấp. Nhưng vào lúc này, sư đệ. Một cái âm thanh trong trẻo vang lên, mang theo thiếu nữ đặc lưu to. Tần Nguyên chậm lụt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái khí khái hào hùng bừng bừng thiếu nữ, hai tay dâng nồi đất, bước nhanh đi tới nồi đất cháo thịt từ ngực rung động, bước hơi nóng. Đường Tẩy Trần lắc lắc bị nóng đỏ đầu ngón tay, từ trong túi chữ vật lấy ra bát, thịnh ra một bát, đưa tới thiếu niên trước người. Ta nghe nói ngươi một ngày không ăn đồ vật, ăn chút đi, bằng không thật sự dài không cao. Tần Nguyên ngẩng đầu, nhìn thấy sư tỷ một đôi sáng tỏ mắt vượng chính trực ngoắc ngoắc nhìn xem hắn, mang theo quan tâm. Trong lòng của hắn ấm áp, vô ý thức tiếp nhận bắt môi, mới phát hiện tay tê cứng đến kịch liệt. Thiếu nữ gặp đây, không khỏi cười khúc khích, xem đi, đây chính là không ăn đồ vật hạ chẳng, ngươi điều vận pháp lực khôi phục một chút, tới cho ngươi ăn. Nàng múc một môi cháo thổi thổi, đưa tới bên miệng hắn. Há mồm. Tần Nguyên sắc mặt đỏ lên, nhu thuận há mồm ăn cháo, hắn ngẩng đầu nhìn thấy thiếu nữ sáng rỡ khuôn mặt tươi cười, trong lòng lặng yên gieo xuống một tia đặc biệt tình cảm. Chương 17, thượng cảnh thất bại chương 17, thượng cảnh thất bại tang sự qua đi. Trần Thắng vô vô bả vai của thiếu niên, từ mai, dọn đi đan phường ở đi, hậu viện có phòng trống, thuận tiện chút. Tần Nguyên gật đầu, vâng. Thiếu niên rất mau đem tùy thân vật phẩm thu vào trong chữ vật đại, chuyển đến đan phường hậu viện. Để Trần Thắng hơi kinh ngạc chính là, đứa nhỏ này cũng không một mực đắm chìm trong bí thương. Hắn rất nhanh liền đi ra, thậm chí so với ban đầu càng thêm cần cù, nghiêm túc. Sáng sớm, hậu viện, Đường Tẩy Trần kiếm quang đã như một đạo lưu hồng lướt đến. Tần Nguyên sớm có phòng bị, lấy một chiếc gương cổ ngăn trở, hắn chân trái lặng yên triệt thoái phía sau nửa bước, tay phải ngân châm đột nhiên tụ tay. Hưu một tiếng vang nhỏ, ba cái ngân hào hiện lên xếp theo hình tam giác bắn về phía Đường Tẩy Trần mặt. Đường Tẩy Trần chợt cổ tay xoay chuyển, trường kiếm trước người kéo ra cái tròn, kiếm khí như bích, ngăn cản xuống tới. An ta một kiếm. Đường Tẩy Trần cao giọng vừa quát. Trong lúc nhất thời, giữa sân kiếm quang tung hành, Tần Nguyên hoặc tránh né, hoặc lấy pháp khí ngăn cản, cũng không cùng nàng đón đỡ. Hắn vừa mới tu thành luyện khí tam trọng, pháp lực có hạn, nhất định phải dương trường tránh đoạn. Chỉ ở thời khắc mấu chốt thi triển dây leo thuật, hãm bùn thuật các loại thuật pháp phản kích. Hắn nam hiểu nhiều loại thuật pháp, gặp chiêu pha chiêu, vừa đánh vừa lui, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cách đó không xa giàn cây nho hạ, Hoàng Vong Ưu đem giữa sân tình hình nhìn đến rõ ràng, nhìn xem hai người có đến có về đấu pháp. Nàng đỗng nhiên quay đầu đối Trần Thắng cười nói, Nguyên Nhi đấu pháp kinh nghiệm rất phong phú à, Trần Nhi vậy mà bắt không được hắn. Trần Thắng nhìn qua Tần Nguyên tại trong kiếm quang xê dịch thân ảnh, khoe miệng mang theo ý cười, ta kia đại bá cả một đời chính là làm cái này, hắn dạy dỗ đồ đệ đương nhiên sẽ không chênh lệch. Ta cũng không nghĩ tới Nguyên Nhi thuật pháp thiên phú cũng như vậy cao, đủ loại thuật pháp hạ bút thành văn, đến cùng là xương đại ca nhi tử. Giữa sân đã đến chừng mực, Tần Nguyên đã bị Đường Tẩy Trần bước đến lan can một bên, lui không thể lui. Đường Tẩy Trần mũi kiếm dừng ở hắn hầu trước tấc hơn, kiếm phong cào đến hắn cái cổ ngứa. Chính thua trận. Tần Nguyên mở miệng, ta thua. Đường Tẩy Trần thu hồi kiếm khí, tươi đẹp cười một tiếng, là ta thua, đã nói xong, áp chế ngang nhau tu vi. Trước đó có một kiếm ta dùng luyện khí tứ trọng pháp lực, bằng không nhất định không phá nổi sư đệ phòng ngự. Nói, nàng dùng vỏ kiếm gõ gõ bờ vai của hắn, cười đến mặt mày cong cong, sư đệ bản lĩnh này, so diễn võ trưởng mấy tên kia mạnh hơn nhiều. Về sau mỗi ngày sáng sớm, đều đi theo ta luyện kiếm. Tần Nguyên lúc ngẩng đầu, chính gặp được trên mặt nàng thiếu dung, chỉ trầm thấp ứng tiếng, được. Lại là một năm. Tần Nguyên học tập tiến độ rất nhanh, dược lý dần dần quan thông. Giờ phút này đã bắt đầu học tập khống hỏa chi thuật. Hắn cùng Đường Tẩy Trần quan hệ cũng càng phát ra thân cận. Mỗi ngày sáng sớm đều cùng nhau luyện tập thuật pháp, phi kiếm, năm thì mười họa thì tranh đấu một trận. Một ngày này, trong viện, Trần Thắng cùng Hoàng Vong Ưu ngay tại đánh cờ, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Hoàng Vong Ưu đông nhiên xuống cờ, vân ca, giật cảnh luyện võ, học ý đi, học được thế nào? Trần Thắng vân vê quân cờ gật gật đầu, còn có mấy phần cơ linh, tiến triển không tệ. Hoàng Vong Ưu gật đầu, nàng cái này ấu tử thân không linh căn, càng làm cho nàng thương tiếc mấy phần. Phàm nhân tại tu tiên giới quá khó chịu, ngày sau tìm cái gần một chút thế tục thành trì, đưa giật cảnh đi thôi. Trần Thắng gật đầu, ta còn sợ ngươi không nỡ đây. Ta cùng nhạc phụ cũng có ý nghĩ này, đã không có linh căn, vậy liền học chút tại trong thế tục cần dùng đến bản lĩnh, tiến về thế tục hưởng thụ một thế phú quý. bất quá cũng không bắt buộc các loại giật cảnh trưởng thành, để chính hắn quyết định đi. Hoàng Vong Ưu gật đầu. Nàng nhìn về phía lửa phòng, trong đó một thiếu niên đang luyện tập khống hỏa chi thuật. Nàng đỗng nhiên cười nói, ta nhìn Nguyên Nhi rất thân cận Trần Nhi, Trần Nhi cũng không bài xích. Trần Thắng dùng đầu ngón tay điểm một cái bàn cờ, rơi xuống một tử, nói khẽ, hai người hiện tại liền trô đến cũng tệ, tình cảm rất tốt, để chính bọn hắn phát triển đi. Bọn hắn niên kỷ đều nhỏ, ngày sau phát triển, ai nói được rõ ràng. Chúng ta đến lúc đó thuận nước đẩy thuyền chính là, cưỡng ép đúng tay, ngược lại không đẹp. Hoàng Vong Ưu nghe vậy, cảm thấy có đạo lý. Nàng lại đổi chủ đề, đầu ngón tay phất qua trên bàn cờ thiên nguyên bị, Vân Ca, ngươi nhanh tu thành lục trọng đỉnh phong đi. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, ừm, hai ngày này pháp lực chậm chạp bất động, đã gặp được hậu kỳ bình cảnh. Ta chuẩn bị điều dưỡng mấy ngày, ý phục hàng ngày đan xung quan. Hoàng Vong Ưu căn dặn một câu, tốt, ngươi cẩn thận chút. Nhìn xem thê tử ánh mắt ân cần. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Mấy ngày sau, phòng bế quan bên trong, Trần Thắng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, một thân pháp lực tinh tế rèn luyện, điều chỉnh đến tốt nhất. Chậm rãi từ trong túi chứa vật lấy ra một viên màu vàng nhạt đan dược, Bát Vân Đan. Đây là xung kích hậu kỳ bình cảnh thiết yếu đan dược. Một viên trọn vẹn 600 khối linh thạch, so ra mà vượt một kiện thượng phẩm pháp khí. Hắn ăn vào đan dược, tỏa ra một cỗ mênh mông pháp lực, hướng phía tầng kia nhìn không thấy quan hải xung kích. Hai ngày qua đi, Trần Thắng chậm rãi tự bế quan mật thất đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt, chậm rãi đi đến dưới hiên. Đi không xa, sư phụ, ngay tại lửa phòng luyện tập khống hỏa chi thuật Tần Nguyên đã nghe được động tĩnh, chạy đến nhìn thấy hắn, vội vàng đi qua nâng. Sư phụ, ngươi thế nào? Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, không có việc gì, chỉ là xông quan thất bại, thụ điểm vết thương nhẹ. Tần Nguyên bắt mạch cho hắn, xác định tình huống, đan điền linh lực hỗn loạn, kinh mạch thụ chấn động. Hắn không nói lời gì nữa, đỡ nửa dịu lấy Trần Thắng hướng nội viện đi. Rất nhanh, Hoàng Vong Ưu cũng phụ một tay, để hắn nằm ở trên giường. Trần Thắng bất đắc dĩ, không có tổn thương nặng như vậy. Hoàng Vong Ưu sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, tu dưỡng mấy ngày. Trần Thắng nghe vậy, gật gật đầu. Hắn nhịn không được đối thê tử phun nước đắng, ta thật không nghĩ tới cái này nặng bình cảnh như vậy khó phá. Ta cũng không ăn tăng pháp đan dược à? Bình thường tới nói, nếu là phục dụng tăng trưởng pháp lực đan dược, đan độc khó tiêu, sẽ gia tăng đột phá bình cảnh độ khó. Bởi vậy, rất nhiều tư chất bình thường tu sĩ đều sẽ chịu được. Thằng đến đột phá bình cảnh trở thành luyện khí hậu kỳ, mới bắt đầu phục dụng tăng pháp đan, là chút cơ buông tay đánh cược một lần. Hoàng Vong Ưu chấn an hắn, quá bình thường à? Luyện khí hậu kỳ nếu là tốt như vậy thành, có thể tại đội chấp pháp làm đội trưởng. Cha ta năm đó còn không phải đánh sâu vào hai bể. Trần Thắng lắc đầu, ta chính là tổng kết nhạc phụ giáo huấn, vốn cho rằng một lần liền có thể công thành đây. Hoàng Vong Ưu lườm hắn một cái, được rồi, thất bại liền thất bại, ngươi tốt xấu dung chuyển mấy phần, tiếp theo nước xoáy quan liền dễ dàng chút. Còn tốt ngươi lần này lưu lại một tay, sớm chuẩn bị hoàng hoa đan, ổn định đan điền, chỉ là vết thương nhẹ. Trần Thắng tựa ở đầu giường, nghe vậy nói khẽ, vết thương nhẹ cũng phải nuôi hai tháng, Bát Vân Đan tốt nhất cách năm phục dụng. Xem ra, qua được hai năm, ta tài năng lần nữa đánh sâu vào. Trong lòng của hắn yên lặng tính toán thời gian. Hắn năm nay mới 39 tuổi, khoảng cách 60 đại nạn còn có 21 năm, thời gian đầy đủ, đời này hẳn là có thể nếm thử một lần xung kích trúc cơ. Chương 18, cán thuốc chương 18, cán thuốc trong viện hoa đào mở lại tặng, cảm ơn lại mở. Đảo mắt chính là 2 năm. Gió nhẹ lướt qua. Trong đó vòng quanh hiệu thuốc bên trong mùi thuốc, hòa với hậu viện lò luyện đan khói lửa, rất là đặc biệt. Trong phòng luyện đan, Trần Thắng đứng tại trước lò luyện đan, thần sắc chuyên chú, đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết tốc độ so di vãng nhanh hơn một bậc. Điểm, ấn quyết trong tay biến ảo. 5000 sợi lửa tơ như ngân tuyến phân hóa mà ra, tại lô khẩu giao dệt thành lưới, đem dược liệu bao ở trong đó. Hòa hợp dược dịch, xoay chậm chậm, ngưng toàn trở thành viên đan dược. Trần Thắng lông mày cau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trong lò bốc lên màu trảm sắc dịch đoàn. Cái này đan coi trọng nhất hỏa hầu thu phóng, nhiều một phần thì đan phế, thiếu một phần thì dự tán. Ông một tiếng vang nhỏ. Hắn giật mình, co ngón tay bắn liền, trong tay pháp quyết liên tiếp đánh ra. Tức khắc, mấy chục đạo pháp quyết như là cỗ sao chổi đánh vào đan lô bên trong. Thu đan. Vừa dứt lời, nắp lò liền bị một cỗ nhu hỏa pháp lực đô lên. Một viên màu trảm sắc viên đan dược xoay tròn lấy bay ra, vẽ ra trên không trung ba đạo vòng tròn, vững vàng rơi vào Trần Thắng lòng bàn tay. Chính là nhất giai thượng phẩm đan dược, Ích Pháp đan. Đan hương trong nháy mắt tràn ngập ra, mắt lạnh bên trong mang theo cỏ cây ôn nhuận. Trần Thắng bình giá một phen, mở miệng cười, sáu thành dược dụng cũng coi như hợp cách. Chúc mừng sư phụ, luyện ra thượng phẩm đan dược, thành tựu thượng phẩm đan sư. Thần Nguyên thanh âm tại sau lưng vang lên. Hắn vẫn đứng ở một bên quan sát sư phụ luyện đan, thỉnh thoảng lộ ra vẻ kính nể. Giờ phút này, thiếu niên lại cao một nửa, hai đầu lông mày ngây ngô phai nhạt chút, một đôi mắt nhìn qua đan lô lúc càng chuyên chú. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, đem đan dược thu nhập bình ngọc, lại vứt cho đệ tử, cầm đi cho ngươi sư gia nhìn một cái, để hắn cũng vui vẻ a vui vẻ. Rõ. Trần Thắng tâm tình thật tốt, hắn vô trên người hỏa khí, trong mắt đều là ý cười. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Mặc dù sông quan thượng cảnh thất bại, nhưng hai năm lắng đọng xuống, hắn luyện đan thuật lại là nâng cao một bước. Mặc dù vẫn còn so sánh không được nhạc phụ, nhưng cũng có thể luyện chế ra Ích Pháp đan, thành tựu thượng phẩm đan sư. Một bên khác, Tần Nguyên bưng lấy bình ngọc hướng nội viện chạy, chính gặp được Hoàng Nhạc Dương ngồi tại giàn cây nho hạ lật dược kinh. Lão gia tử mặc kiện nguyệt bạch trường sam, trong tay vuốt vuốt mai dương chi ngọc bản chỉ. Tần Nguyên vội vàng chuyển tới bình ngọc, sư gia, đây là sư phụ luyện chế ra tới Ích Pháp đan. Hoàng Nhạc Dương ánh mắt nhất động, tiếp nhận bình ngọc. Đợi thấy rõ viên đan dược chất lượng, lập tức tay vuốt tròm râu khẽ vuốt cằm, màu trầm như trời trồng, đan văn giống như lưu vân, không tệ, không tệ. Không bao lâu, Trần Thắng cũng đi tới. Cha vợ hai người liền viên đan dược kia, bắt đầu thảo luận, từ hỏa hầu giảng đến dược liệu pha thuốc. Tần Nguyên hắn khoanh tay đứng ở một bên, vểnh hai lắng nghe. Có chút tri thức, hắn còn không thể hoàn toàn lý giải, lại không ảnh hưởng hắn cưỡng ép đi lại. Nửa ngày qua đi, Hoàng Nhạc Dương đông nhiên dương mắt, đưa ánh mắt chuyển hướng hắn, mắt sáng như đuốc, nhỏ Nguyên mấy năm này học được như thế nào? Ta nghe ngươi sư phó nói, ngươi học tập khống hỏa hơn 2 năm. Tần Nguyên trong lòng run lên, vội vàng đáp, hồi sư gia đã có thể ngưng ra kim mang, chỉ là còn thiếu ổn định. Trần Thắng thì là cổ vũ nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng vô vô đệ tử bà bay, đi, trừ hỏa phòng cho ngươi sư gia diễn luyện mấy chiêu. Tần Nguyên nghe vậy, nghiêm túc gật đầu, rõ. Không bao lâu, ba người rời bước đến lửa phòng. Tần Nguyên đi đến trước lò luyện đan, hít sâu một hơi, đầu ngón tay dẫn động lò lửa. Động tác trong tay cực kỳ thuần thục, liên tiếp thi triển thủ ấn. Ngọn lửa màu xanh lam tại hắn lòng bàn tay nhảy bọn. Đầu tiên là phân hóa làm từng đóa hình hoa sen hình, lại là tầng tầng lớp lớp, càng đem ngọn lửa sinh sinh chồng tám trọng, cuối cùng hóa thành một vòng hòa luân. Hoàng Nhạc Dương trông thấy hắn dễ như trở bàn tay điều diễm, chồng diễm, xoáy lửa thành vòng. Trong mắt của hắn lúc này lộ ra vẻ vui mừng. Liễm, cái cuối cùng pháp quyết đánh ra. Hỏa luân đống nhiên co bảo, cô động thành một đám kim mang, đáng tiếc cũng không ổn định quá lâu. Chỉ là mấy cái hô hấp, liền tiêu tán ra. Ừm, không tệ, chính là liễm diễm quyết có chút miễn cưỡng, còn kém chút ý tứ. Bất quá, hơn 2 năm thời gian liền có thể miễn cưỡng sử xuất liễm diễm quyết, tu tới huyền dương đệ ngũ trọng, so sư phụ ngươi năm đó mạnh. Trần Thắng năm đó tu thành đệ ngũ trọng, dùng tiếp cận thời gian 6 năm. Tần Nguyên Thiên Phú rõ ràng thắng được. Tần Nguyên khiêm tốn ôm quyền, sư gia quá khen, ta còn kém xa lắm. Trần Thắng ngược lại là cười ha ha một tiếng, có câu nói là trò giỏi hơn thầy, Nguyên Nhi Thiên Phú hoàn toàn chính xác so với ta mạnh hơn. Một ngày kia, chúng ta cái môn này chuyển thừa nói không chừng có thể tại Nguyên Nhi trong tay tiến một bước phát dương quang đại. Bị hai người luân phiên khích lệ, Tần Nguyên gương mặt lúc này đỏ. Hoàng Nhạc Dương gật đầu, hắn thấy trước mắt đồ tôn cũng rất vui vẻ. Hậu nhân có thể kế thừa truyền thừa, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, làm sao không vui? Nay ngày qua đi, Đan Phường Lịch Pháp đan luyện chế công việc dần dần chuyển di đến Trần Thắng trong tay. Lão gia tử thì đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại đan phương cải tiến. Hắn nghĩ đến tại điểm cuối của sinh mệnh một đoạn thời gian, vì hậu nhân lưu lại càng nhiều ẩn hình tài phú. Sau một tháng, Trần Thắng lần nữa bước vào phòng bế quan. 2 ngày về sau xuất quan, khí thế trên người thình lình cất cao một tầng. Luyện khí thất trọng, Trần Thắng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân linh lực như nước mùa xuân lưu chuyển, một thân khí thế càng phát ra thu liễm, lộ ra rất là trầm ổn. Hắn vừa phóng ra một bước, chỉ thấy đường tẩy trần từ cột trụ hành lang sau nhảy ra, thân ảnh tung bay như bướm. Thiếu nữ cảm nhận được Trần Thắng trên thân bộc lộ linh áp, lúc này vui mừng hớn hở ô quyền, chúc mừng cha, thuận lợi thượng cảnh. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, vô ý thức liền khiêm tốn 2 câu. Có lẽ là có lần trước làm nền, lần này xông quan cũng có vẻ rất là thuận lợi. Một viên bát vân đan dưới bụng, tăng trưởng đỉnh chỉ 2 năm pháp lực, lúc này ngao ngoe muốn động. Chỉ là mấy cách giờ, liền xông phá bình cảnh, thành tựu luyện khí thất trọng. Về sau hơn 1 ngày thời gian, đều tại vững chắc cảnh giới tu hành. Giờ phút này, Trần Thắng xoay đầu lại hỏi thăm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Tẩy Trần giải thích, đương dặn dò ta cùng sư đệ, giao thế canh giữ ở trước cửa. Trần Thắng nghe vậy, biết đây là thê tử quan tâm. Lúc này trong lòng ấm áp, đi thôi, cho ngươi nương báo cáo tin tức, miễn cho nàng lo lắng. Hai cha con một đường hướng phía hậu viện đi đến. Đường Tẩy Trần ngay tại bên cạnh Trần Thắng vô ý thức hỏi thăm hắn tu hành tiến độ, gần nhất tu hành như thế nào. Đường Tẩy Trần gật đầu, luyện khí trung kỳ so giai đoạn trước, tốn thời gian lâu chút. Tiếp cận thời gian 4 năm, ta mới tu đầy luyện khí ngũ trọng, còn cần một cơ hội tài năng thành công thượng cảnh. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, nữ nhi tốc độ nhanh hơn hắn nhiều. Hắn tu đầy nhất trọng, chỉ ít nhu cầu 6 năm quan cảnh, nữ nhi nhanh hơn hắn 1/3. Trần Thắng nhẹ giọng cười một tiếng, đã rất nhanh, chiếu tốc độ của ngươi, tiếp qua 5 năm, liền đuổi kịp cha. Đường Tẩy Trần lắc đầu, vậy nhưng đuổi không kịp. 5 năm qua đi, cha phục dụng tăng pháp đan dược, nói không chừng đều tu thành luyện khí cửu trọng. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, ngươi nha đầu này, ngược lại là cơ linh. Hai cha con cười cười nói đến hậu viện. Cách thật xa, Đường Tẩy Trần liền lớn tiếng hô hào, mẹ, cha thành á. Thanh âm thanh thúy, kinh bay dưới mái hiên xây tổ chim én. Hoàng Vong Ưu đang ngồi ở giàn cây nho hạ tính sổ sách. Giờ phút này nghe vậy, đem sổ sách hướng trên bàn đá đẩy, chậm rãi đứng dậy. Đứng dậy lúc váy đảo qua băng đế đá, mang theo một trận vui sướng gió. Hoàng Vong Ưu nhìn thấy Trần Thắng, liền lộ ra tiểu dung, lần này ngược lại là khá nhanh. Trần Thắng đi ra phía trước, nói khẽ, đây không phải sợ ngươi lo lắng. Hoàng Vong Ưu sóng mắt quét ngang, đưa tay tại trên cánh tay hắn bật đem, liền biết ông ta. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay của nàng lại lặng lẽ mò về hắn mạch môn, xác nhận linh lực bình ổn sau. Hoàng Vong Ưu mới quay người đối Đường Tẩy Trần nói, cha ngươi đột phá, phân phó bếp sau làm nhiều vài món thức ăn, ăn mừng một trận. Trần Thắng sinh lòng ấm áp, hắn đưa tay nắm ở thê tử eo, chóp mũi quanh quẩn lấy thê tử trong tóc mùi thuốc quen thuộc. Chương 19, đấu giá hội chương 19, đấu giá hội. Trạng vạng tối, trên giường, Hoàng Vong Ưu tựa ở Trần Thắng bả vai, vợ chồng hai người kể rõ sinh hoạt biệt bạn. Trải qua Trần Thắng nhiều năm xuất lực, thận tâm đốc xúc. Hoàng Vong Ưu tuy là lười nhác, cuối cùng không hề từ bỏ tu hành. 2 năm trước, chính thức đột phá luyện khí lục trọng. Giờ phút này, Hoàng Vong Ưu bỗng nhiên mở miệng, "Vân ca, Thanh Mục Thương hội bên kia đưa tới một chương thư mời." 3 tháng qua đi, tổ chức 10 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, nghe nói lần này có trúc cơ đan ra sân. Trần Thắng lắc đầu, có lẽ là manh lưới. Bất quá trúc cơ đan, chúng ta không cần suy nghĩ, cho dù thật sự có, cũng bị ba nhà bao trọn. Bất quá, dù sao cũng là 10 năm một lần, lần này nói không chừng có thể nhiều mấy thứ trúc cơ linh vật. Hoàng Vong Ưu nhẹ nhàng thở dài, trúc cơ linh vật, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn một chút, chúng ta cũng mua không nổi. Thứ gì, một khi cùng trúc cơ thượng cảnh dính líu quan hệ, vậy cũng là giá trên trời. Hoàng Vong Ưu là trong nhà đại quản gia, nàng hết sức rõ ràng trong nhà tiêu xài tình huống. Bởi vì thượng phẩm ích pháp đan tồn tại, đan phường bây giờ niên kỷ thu nhập có thể ổn định tại 3000 khối linh thạch trên dưới. Đây là một cái cực cao số lượng, có thể mua đưa một hai kiện phổ thông cực phẩm pháp khí. Có trúc cơ linh vật giá cả cao hơn. Đợi một tí 2-3 vạn linh thạch giá cả, bọn hắn không ăn không uống cũng cần góp nhặt 10 năm. Nhưng mà không ăn không uống, đây là không thể nào. Người một nhà thường ngày tu hành, pháp khí, pháp bảo, cùng Hoàng Nhạc Dương đan đạo nghiên cứu, mọi thứ đều phải tốn tiền. Trần Thắng khẽ cười nói, chậm rãi góp nhặt nha, Trần Nhi còn trẻ, nói không chừng tương lai có cơ hội. Chúng ta cùng đi xem nhìn, coi như mua không nổi, kiến thức một chút cũng tốt. Hoàng Vong Ưu nghe vậy, nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên trong lòng hơi động, mở miệng nói, đúng rồi, Vân ca, lần trước bán đấu giá hộ mạch đan, ngươi còn nhớ rõ sao? Trần Thắng lúc này nhíu mày, làm sao không nhớ rõ, cũng là nhất giai đan dược, 3000 linh thạch một viên, thật sự là hù chết người. Hoàng Vong Ưu nhẹ nhàng cười một tiếng, có thể bảo mệnh đây, đáng cái giá này. Đối với đại đa số tu sĩ mà nói, trúc cơ chính là mang quyết tâm quyết tử, vung tay đánh cược một lần. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chết, hoặc là thành. Hộ mạch đan thì là một vị luyện đan đại sư nghiên cứu ra được, chuyên môn dùng tại xung kích trúc cơ sau khi thất bại, bảo vệ toàn thân kinh mạch, bảo trụ một đầu mạng nhỏ đan dược. Trần Thắng gật đầu, bất quá, cái này hộ mạch đan cũng có tệ nạn. Có câu nói là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Ăn vào đan này, thượng cảnh tâm khí liền đánh mất hơn phân nửa, đột phá sát suất lại thấp không ít. Hoàng Vong Ưu cười nhẹ, không có trúc cơ linh vật phụ trợ, sát suất vốn là liền thấp, lại thấp một điểm lại có thể thế nào? Muốn ta nói, thật đến lúc đó, chúng ta liền mua khỏa hộ mạch đan. Có được hay không khác nói, giữ được tính mạng cần gấp nhất. Trần Thắng nắm chặt tay của nàng, lòng bàn tay kề nhau, có thể cảm nhận được nàng lòng bàn tay ấm áp, tốt, tất cả nghe theo ngươi. Chờ chúng ta luyện khí viên mãn, liền phục dùng một viên hộ mạch đan, tốt xấu bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Hoàng Vong Ưu nghe vậy, lập tức trong lòng vui vẻ. Nàng đề cập hộ mạch đan, chính là ý tứ này. Nàng biết trượng phu hướng đạo chi tâm có chút mãnh liệt, không xung kích một lần, tuyệt đối là không cam tâm. Nhưng là lấy vợ chồng hai người tư chất, thành công xác suất có thể nói là cực thấp. Bởi vậy, Hoàng Vong Ưu mục tiêu thả cực thấp, không cầu có thể thành công thượng cảnh, chỉ cầu có thể bảo trụ một cái mạng. Lại là hai tháng, Trần Thắng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên trước người đặt vào màu tím gỗ, trong đó rõ ràng là từng khỏa màu trảm sắc đan dược, ích pháp đan. Hai tháng thời gian, hắn liên tiếp ăn vào 7 viên ích pháp đan, thẳng đến đan này hạn mức cao nhất. Giờ phút này, quanh người hắn khí thế xa không chỉ mới vào luyện khí thất trọng, pháp lực hùng hậu, đã đến thất trọng hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong. Trần Thắng nội thị đan điền tràn đầy pháp lực, nhẹ giọng cảm thán, quả nhiên vẫn là cắn thuốc nhanh a. Trọn vẹn mất đi 7-8 năm quan cảnh, hắn lại vận chuyển luyện khí pháp quyết, trong kinh mạch có rất nhiều tắc nghẽn, lập tức cảm thấy toàn thân không khoái. Hắn biết đây là đắp lên đan độc tạm chất quái phá. Chậm rãi vận chuyển hai cái chu thiên, dễ dàng một phần. Trước lắng động mấy năm, bài trừ thể nội đan độc tạp chất, tu tới luyện khí bắt trọng, lại tìm còn lại tăng pháp đan dược. Trần Thắng trong lòng chậm rãi kế hoạch. Thời gian lưu chuyển, lại là một tháng. Đã đến đấu giá hội tổ chức thời gian. Một chương thư mời, có thể tiến ba người. Thanh một bảo lâu, ô một mái vòm hạ khả mình châu văn điểm, phản chiếu lầu các sáng như ban ngày. Trong không khí hỗn tạp đắt đỏ hương liệu vị. Hoàng Nhạc Dương, Trần Thắng cùng Hoàng Vong Ưu đưa ra thư mời, tiến vào đấu giá hội. Ba người vừa mới ngồi xuống, liền có thể cảm nhận được bốn phương tám hướng tu vi mạnh yếu không đồng nhất khí tức giao thoa. Luyện khí trước trung kỳ tu sĩ ít càng thêm ít, phần lớn là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, còn có rất nhiều luyện khí đại viên mãn cao thủ. Có rất nhiều trong phường thị, khuôn mặt quen thuộc, cũng có một chút áo bào đen che mặt, không nguyện ý bại lộ thân phận tồn tại. Phía đông bao xương, còn có mấy đạo thâm thúy khí tức. Trúc Cơ lại tu. Trần Thắng ba người liếc nhau. Lúc này biết Trúc Cơ đang nghe đồn đại khái suất là thật. Phạm vi ngàn dặm, có danh tiếng Trúc Cơ tu sĩ, bất quá số lượng một bàn tay. Giờ phút này sợ là tất cả đều tới. Chủ trì đấu giá hội chính là một cái lưng gù lão giả, hàn chống phải trượng. Một thân khí tức đồng dạng thâm thúy, hiển nhiên cũng là một vị trúc cơ cao thủ. Lão hủ Tôn Nam Bệnh, Thanh Mục Thương hội thất trưởng quỹ, lần này đấu giá hội từ lão hủ chủ trì. Như vậy cao thủ chủ trì, dưới đại thình lình an tĩnh lại. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Pháp khí, linh tài, phù lục, đủ loại vật phẩm rực rỡ muôn màu, như nước chảy qua tay. Dưới đại đấu giá âm thanh liên tiếp. Trần Thắng tổng cộng dơ bảng 3 lần. 2 lần thành công, 1 lần thất bại. Cuối cùng bỏ ra 1300 khối linh thạch mua lại một bộ cực phẩm kiếm quyết. Lại 870 khối linh thạch vì thê tử mua lại một viên định nhân đan. Hoàng Nhạc Dương coi trọng một trương đan vương, đáng tiếc giá cả quá cao, bất đắc dĩ từ bỏ. Thời khắc cuối cùng thì là trúc cơ linh vật cùng trúc cơ đan đấu giá. Tổng cộng ra 4 kiện trúc cơ linh vật, trong đó 3 kiện đều rơi vào trong bao xương khách quý ôm trong túi, chỉ có một kiện rơi vào dưới trận một vị áo bào đen tu sĩ trong tay. 4 dạng trúc cơ linh vật, rẻ nhất chính là thiên thanh linh thủy, có thể vì tu sĩ tẩy luyện khí huyết, tăng trưởng một thành trúc cơ xác suất. Cuối cùng gõ truy 23000 khối linh thạch. Quý nhất linh vật là 3 nguyên thần đan, nhị giai đan dược. Đan này có thể trợ tu sĩ sinh ra thần thức, tăng trưởng một thành rưỡi trúc cơ xác suất, lạc truy giá 3 vạn 1000 khối linh thạch. Cuối cùng cao trào chính là viên kia áp trục trúc cơ đan. Viên này trúc cơ đan từ Cổ Nguyên đại sư luyện chế, khoảng chừng 8 thành dược lực, có thể tăng dài 3 thành rưỡi trúc cơ xác suất, lên giá 4 vạn linh thạch. Vật này vừa ra, liền không có dưới trận thanh âm của người, đều là trong bao xương ra giá âm thanh. 4 vạn 1, 4 vạn 2, 4 vạn 6000. Từng tiếng báo giá âm thanh trầm ổn mà băng lãnh. Mỗi một lần tăng giá cả đều dẫn tới trận trận hút không khí. Cuối cùng Ngọc Tiền Chu thị lấy 6 vạn 7000 linh thạch dọa người số lượng đem nó đặt vào trong túi. Kịch liệt cạnh tranh tràn diện, khiến Trần Thắng ba người đều mở rộng tầm mắt. Một chỗ trong giảm, một cái bạch mi lão giả hừ nhẹ một tiếng, Chu lão quỷ không còn sống lâu nữa, nghĩ buông tay đánh cược một lần, nào có dễ dàng như vậy. Đấu giá kết thúc về sau, chỉ có Hoàng Vong Ưu có chút không vui, lần này vậy mà không có hộ mạch đan. Trần Thắng nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không phải chút cơ đan, khó được ra sân, ngày sau kiểu gì cũng sẽ gặp phải. Chương 20, loạn lên chương 20, loạn lên trong đỉnh viện hoa đảo mở lại tạm, cảm ơn lại mở. Mấy năm xuân thu, lặng lẽ trôi qua. Đan phường, bế quan mật thất, trong phòng linh khí mờ mịt. Trần Thắng khoanh chân ngồi tại tinh thất bổ đoàn bên trên. Trước mặt lơ lửng một viên lớn chừng trái nhãn, toàn thân đỏ thẫm như máu viên đan dược, Xích Nguyên đan, cùng Lịch Pháp đan công hiệu gần. Những ngày qua, Trần Thắng kiên trì cắn thuốc, tiến bộ thần tốc. Nhà mình Lịch Pháp đan mất đi dược hiệu qua đi, hắn lần lượt mua còn lại tăng pháp đan dược, nhanh chóng tăng cao tu vi. Còn thiếu một chút, một viên cuối cùng. Trần Thắng hít sâu một hơi. Kia đan dược liền tự hành bay vào trong miệng hắn, vào miệng tan đi. Một cỗ tinh thuần khổng lồ dược lực trong nháy mắt tràn vào toàn thân, cuối cùng tụ hợp vào đan điền khí hải. Nó nghe muốn động pháp quyết vận chuyển đến cực hạn, một cỗ tràn trề khí thế tại hắn bên ngoài thân bốc lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày qua đi, trong mật thất mênh mông khí tức rốt cục dần dần bình phục. Trần Thắng trên mặt bảo quang ẩn hiện, quanh thân khí thế phồng lên. Một cỗ cường đại không chỉ một bậc linh áp một cách tự nhiên toát ra tới. Luyện khí 9 tầng, rốt cục xong rồi. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt tinh quang trầm tĩnh, lập tức thu liễm đi vào. Hắn nội thị thể nội bị mới mở ra kinh mạch, lộ ra một nụ cười sáng lạ. Nội đường Trần Thắng đang cùng thê tử Hoàng Vong Ưu ngồi đối diện nhau. Một con sinh sắn tử sa ấm trà đặt ở trên lò lửa ấm, hồ nước chỗ tràn ra từng sợi sương mù, mang theo mát lạnh hương trà. "Cha, mẫu thân, trà tốt." Một cái thân hình thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên bưng khay trà đi tới. Động tác trầm ổn đất là phụ mẫu nối liền trà nóng. Chính là hai người ấu tử Đường Giật Cảnh. Hắn kế thừa phụ mẫu tướng mạo bên trên ưu điểm, mặt mày hình dáng anh tuấn, ngũ quan mười phần nhu hòa. Chỉ là hai đầu lông mày tổng quanh quẩn lấy một tia nhàn nhạt yêu thương, không dễ dàng phát giác trầm mặc. Hoàng Vong Ưu nhìn xem nhi tử, trong mắt đều là từ ái. Cảnh Nhi có lòng, tọa hạ nghỉ ngơi một chút đi. Được rồi. Đường Giật Cảnh theo lời ngồi xuống, cử chỉ ổn trọng đối bạn. Trần Thắng uống một hớp nước trà, liền nghe dưới hiên truyền đến một trận lưu loát dứt khoát tiếng bước chân. Từng tiếng sáng tiếng kêu truyền đến cha, mẫu thân. Gọi ta chuyện gì? Dương mắt nhìn lên, một cái thân mặc màu đen pháp bảo, thân hình thẳng tắp nữ tử sải bước đi tiến đến. Chính là Đường Tẩy Trần. Mấy năm trôi qua, nàng màu da đen ba phần, không những không hao hết trò, ngược lại tăng thêm mấy phần kiên nghị quả cảm. Trước đây không lâu, nàng thành công đột phá luyện khí hậu kỳ, bước vào luyện khí thất trọng cánh cửa. Nàng kiếm đạo phương diện quả thật vô cùng có thiên phú. Tự hành lĩnh hội Trần Thắng vì nàng mua bộ kia nhất giai cực phẩm kiếm quyết, vậy mà ngưng tụ thành kiếm cương. Đây là cực kỳ lợi hại thủ đoạn, có thể hộ thể có thể đả thương địch. Phối hợp cực phẩm pháp kiếm, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, giết địch tại vô hình. Bằng vào này thủ đoạn, nàng đã trở thành phường thị đội săn yêu ngũ bên trong đỉnh tiêm hảo thủ. Tại luyện khí giai đoạn, khó gặp địch thủ. Nàng thường xuyên theo phường thị đội săn yêu du lịch chém giết, xông xáo ra không nhỏ danh khí. Nhìn thấy tỷ tỷ tiến đến, Đường Giật Cảnh lập tức đứng dậy. Trong mắt của hắn mang theo không che giấu chút nào sùng kính cùng thân cận, hô, đại tỷ. Đường Tẩy Trần nhìn thấy đệ đệ, trên mặt cũng tràn ra một cái rõ ràng tiêu dung. Nàng đưa tay vỗ Đường Giật Cảnh bả vai, tiểu đệ, nhìn ngươi khí sắc không tệ. Đường Tẩy Trần từ nhỏ ôm đệ đệ chơi đùa, tình cảm cực sâu. Trần Thắng nhìn xem ở trung hòa thuận con cái, trong lòng rất là vui mừng, nhưng lập tức đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói, ngồi xuống nói. Đường Tẩy Trần gật đầu, tại bên người mẫu thân ngồi xuống, đoan chính lưu loát. Nàng thu liêm tiêu dung, nghiêm túc nhìn xem Trần Thắng, cha mời nói. Nàng biết nhà mình phụ thân từ trước đến nay tin tức linh thông, tuyệt sẽ không bắn tên không đích. Giờ phút này cố ý đưa nàng gọi tới căn dặn, tất có khẩn yếu sự tình. Trần Thắng hai đầu lông mày nổi lên một tia ngưng trọng, hắn mở miệng dặn dò, gần nhất phường thị bên ngoài, ám lưu hung dũng, tiếng gió không đúng, ngươi chớ có lại tùy ý xác nhận rời xa phường thị ra ngoài nhiệm vụ. Đường Tẩy Trần bén nhạy phát giác được phụ thân trong lời nói phân lượng. Nàng không có hỏi thăm chi tiết, chỉ là dứt khoát gật đầu, nữ nhi minh bạch. Một bên Hoàng Vong Ưu trên mặt cũng lộ ra vẻ ưu sầu, nhịn không được hỏi, Vân ca, xảy ra chuyện gì? Như thế nào khẩn trương như vậy? Trần Thắng khe khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp mấy phần, ngay tại trước đó vài ngày, Vân Long Phường bên kia dần dần truyền ra Chu thị vị kia trúc cơ lao tổ, khả năng đã tọa hóa tin tức, chỉ sợ thật muốn loạn đi lên. Hoàng Vong Ưu nghe vậy, lập tức nhớ lại mấy năm trước đấu giá hội bên trên chẳng cảnh, khó trách mấy năm trước, Chu thị đối viên kia trúc cơ đàn tình thế bắt buộc. Đường Tẩy Trần nghe vậy, cũng là trong lòng hơi động. Dĩ vãng ba nhà mặc dù tài nguyên tranh đoạt, khập khiễng không ngừng, nhưng bởi vì có riêng phần mình trúc cơ lão tổ tọa trấn, kiêng kỵ lẫn nhau, tranh đấu từ đầu đến cuối hạn chế tại trình độ nhất định bên trong. Bây giờ là một phương định hải thần châm trúc cơ lão tổ một khi thật vất lạc, ba nhà ở giữa miễn cưỡng duy trì cân bằng, sợ rằng sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Đàn sói vây quanh phía dưới, Chu thị nguy như trồng trứng, mà ngấp nghé Chu thị tài nguyên mặt khác hai nhà thậm chí thế lực chung quanh, tất nhiên sẽ ngo ngoe muốn động. Cái này không chỉ là Chu thị nguy cơ, càng là toàn bộ khu vực Tây Bài, đao binh sắp nổi điểm báo. Khó trách phụ thân nói, muốn loạn đi lên. Nghĩ đến đây, Đường Tẩy Trần lập tức nói, cha, mẹ, ta rõ ràng. Như thế nơi đầu sóng ngọn gió, điệu thấp tự vệ là hơn. Từ mai trở đi, ta liền đóng cửa tiềm tu kiếm quyết, rèn luyện cảnh giới, tuyệt không ra ngoài. Trần Thắng nghe vậy, rất là hài lòng. Nữ nhi này không chỉ có thiên phú, càng có xem xét thời thế trí tuệ, để hắn yên tâm. Hắn gật gật đầu, tốt, như thế rất tốt, ngươi đi đi, hảo hảo bế quan. Vâng. Đường Tẩy Trần đối phụ mẫu cùng đệ đệ khẽ bước cằm, gọn gàng đứng dậy, pháp bảo xẹt qua một cái lưu loát đường vòng cung. Nàng gánh vác trường kiếm, quay người rời đi. Kia phần thoải mái không bị trói buộc phong thái, để một bên Đường Giật Cảnh trong mắt lóe lên một tia thật sâu hâm mộ, hướng tới. Một màn này, tự nhiên bị Trần Thắng xem ở trong mắt. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Đời trước hắn gặp quá nhiều như vậy hướng tới ánh mắt, bao quát chính hắn trong mắt. Nếu không phải có Bách Thế Thư nơi tay, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể như nhi tử như vậy, bởi vì thân không linh căn, mà thường tiếc chúng thân. Trần Thắng ngón tay vô ý thức tại trần bóng gỗ tử đàn trên mặt bàn gõ gõ, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên. Cảnh Nhi, hắn nhìn về phía ngồi tại hạ thủ nhi tử, trần buồn mở miệng, ngươi tức không muốn đi thế tục an ổn sống qua ngày, khăng khăng lưu tại phường thị. Đường Giật Cảnh ngẩng đầu, trong mắt mang theo vẻ phức tạp, lặng lặng nghe phụ thân đoạn dưới. Như vậy, đợi thêm 2 năm, vi phụ liền vì ngươi an bài một mối hôn sự. Thừa dịp ta và ngươi nương đều tại, tranh thủ thay ngươi tìm cả người cố hạ phẩm linh căn nữ tu, kéo dài hương hỏa, sinh hạ mầm tiên. Trần Thắng chậm rãi kể rõ chính mình quy hoạch. Đường Giật Cảnh nghe, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn minh bạch đây là phụ thân đang vì hắn hết sức mưu đồ kết cục tốt nhất, có thể đối so bên cạnh đám người đều tại khắc khổ tu hành, chỉ có hắn còn quá trẻ liền được an bài hôn sự. Đường Giật Cảnh trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Hài nhi minh bạch, đa tạ phụ thân là ta thao cực khổ. Mấy người lại trò chuyện vài câu. Đường Giật Cảnh lui ra, hắn cúi đầu, bước chân hơi có vẻ trầm trọng thối lui ra khỏi nội đường. Nhìn xem nhi tử trầm mặc bóng lưng rời đi, Hoàng Vong Ưu trong mắt thương tiếc nhiều đến cơ hồ yếu dần xuất lai. Nàng than nhẹ một tiếng, đối Trần Thắng nói, "Vân ca, Cảnh Nhi đứa nhỏ này, 2 năm này nhìn xem là càng ngày càng hiểu chuyện, càng ngày càng nặng yên tĩnh. Có trong lòng của hắn khổ a?" Trần Thắng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta ha có thể không biết. Sinh ở chúng ta cái gia đình này, cả nhà liền hắn một cái không có linh căn, làm sao không khổ. Ngươi thay hắn hảo hảo tìm kiếm một mối hôn sự các loại hắn sinh hạ hải tử, tâm tư có ký thác, có lẽ có thể trấn an mấy phần." Hoàng Vong Ưu nhẹ gật đầu, "Hy vọng như thế đi." Đột nhiên nàng trong đầu đột nhiên thông suốt, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thắng, trong mắt lóe ra khôn khéo ánh sáng, "Vân ca, ngươi nói cho Cảnh Nhi tìm có linh căn nữ tu, có lẽ không phải tốt nhất kế sách." "Ừm." Trần Thắng mang theo kinh ngạc nhìn xem thế tử, "Ngươi có ý định gì?" Hoàng Vong Ưu chậm rãi nói ra trong lòng tính toán, "Ta nghĩ đến, như thật tìm thân có linh căn nữ tu vào cửa, cho dù là cái tư chất thấp tán tu, tâm tư chỉ sợ cũng khó tại giúp chồng dạy con bên trên. Cảnh Nhi dù sao chỉ là cái phàm nhân, giữa hai người sợ là ngay cả cộng đồng lời nói đều không có. Cảnh Nhi tương lai như thế nào để ép được nàng? Lâu dài xuống dưới, chẳng phải là càng thêm gian nan." Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, "Theo ta thấy, không bằng không đổ linh dễ, ngược lại tìm chút xuất thân luyện khí tiểu tộc trực hệ nữ tử. Các nàng tuy không linh căn, có phụ huynh tổ tông đều là tu sĩ, nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng, tầm mắt khí độ không kém. Từ nhỏ mưa dầm thấm đất, minh bạch tiên phàm chi cách, cùng Cảnh Nhi trải qua tương tự, có lẽ dễ hiểu hơn hắn, có tiếng nói chung. Tại hương hỏa truyền thừa, cùng lắm thì tìm thêm mấy cái, đều là tu sĩ hậu duệ, không kém nhiều lắm. Chỉ cần số lượng đầy đủ, nói không chừng sinh hạ có linh căn hải tử tỷ lệ ngược lại càng lớn." Nghe thê tử phân tích, Trần Thắng không khỏi hồi tưởng lại ở kiếp trước chính mình, không nghĩ tới con của mình cũng đi đến một đầu con đường tương tự. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, "Ngươi ngược lại là nghĩ đến chú đáo, tốt, nghe ngươi an bài đi." Hoàng Vong Ưu gặp trượng phu tán đồng, cũng nhuyễn miệng cười. Lập tức hiện lộ ra đương gia chủ mẫu già dặn, "Vậy chuyện này liền định ra, ta ngày mai liền thả ra tiếng gió đi thu xếp. Nhà ta tại phường thị cũng coi như thai to mặt lớn, chỉ cần điều kiện phù hợp, chắc hẳn nguyện ý người ta sẽ không thiếu." Hoàng Vong Ưu hiệu suất làm việc chi cao, viễn siêu Trần Thắng đoán trước. Tin tức thả ra về sau, rất nhanh liền có tiếng vọng. Giống như Hoàng Vong Ưu lời nói, bọn hắn một nhà 2 vị thượng phẩm đan sư, mấy vị luyện khí hậu kỳ cao thủ, nhân mạch càng là rộng khắp, tại phường thị địa vị nửa điểm không thấp. Đối với những cái kia căn cơ nông cạn, ngày càng sự suy thoái luyện khí tiểu gia tộc mà nói, có thể cùng đan phường đắp lên quan hệ là hấp dẫn cực lớn. Rất nhanh, liền có mấy cái tiểu gia tộc nghe tin lập tức hành động. Bọn hắn sai người đưa lên nhà mình dung nhan phẩm hạnh đều tốt trực hệ nữ tử hình cáo thị cùng tiểu truyện. Hoàng Vong Ưu tự mình giữ cửa ải, cùng Trần Thắng thương lượng sau, rất nhanh lấy ra mấy vị. Sau mấy tháng, Đường Giật Cảnh bên người thình lình nhiều hơn mấy người tướng mạo đều tốt thị nữ. Mấy người mỗi ngày đọc sách tập viết, chăm sóc hoa cỏ, các nàng đồng hành. Đường Giật Cảnh trong lòng u buồn dần dần tan đi, phát ra từ nội tâm tiêu dung cũng ngày càng tăng nhiều. Trần Thắng gặp, nhẹ nhàng cười một tiếng, đến cùng là người trẻ tuổi. Chương 21, cố nhân qua đời chương 21, cố nhân qua đời người một nhà đóng cửa tu hành thời điểm. Ngoại giới đã là gió nổi mây vẩn, binh qua không thôi. Trương Thị, Lý Thị liên hợp một chút ngấp nghé chu ra thế lực biên giới tu sĩ, đánh lấy các loại cờ hiệu, giơ đuốc cầm vậy. Tập hợp hướng đã hiển xu hướng suy tàn chu ra khởi sướng thăm dò tính xung kích cùng cướp bóc, cũng không ít đục nước béo cò chi đồ. Thừa dịp loạn cục, không kiêng nể gì cả, giết người cướp của. Trong lúc nhất thời phương viên mấy trăm dặm thần hồn nát thần tính, mùi máu tanh nhận ẩn lưu động. Cũng may thiên cơ phường thị, đến cùng có Thanh Hoa tông trúc cơ tu sĩ tòa chấn, cũng không tai họa. Trong phường thị, trật tự ổn định, vẫn là rất bình ổn. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng phía nơi đây hội tụ, càng lộ vẻ phồn hoa. Ngày này, đan phường,
phòng luyện đan.
Thu. Tần Nguyên đánh ra thu đan pháp quyết, nắp lọ khẽ mở. 6 viên màu vàng nhạt hoàng nha đan ra lọ, bị vô hình lực đạo kéo lên, bay vào sớm chuẩn bị tốt trong bình ngọc. Trần Thắng lấy tay lấy ra bình ngọc, mở ra nắp bình, một cỗ cỏ cây đan hương đập vào mặt. Hắn cẩn thận xem kỹ lấy viên đan dược màu sắc, đường vân, tinh hoa nội liễm, tạp chất cực ít, lúc có 8 thành dược dụng, không tệ. Nguyên Nhi, hỏa hầu của ngươi trưởng không càng phát ra tinh thuần. Hắn có chút vui mừng nhìn xem đệ tử, không chút nào keo kiệt tán dương. Mấy năm trôi qua, Tần Nguyên đã tới cấp quan trí linh, cùng Trần Thắng cao, khuôn mặt thanh tú, lông mi ôn hòa. Cùng năm đó Tần Sương có 6 phần tương tự. Mấy năm qua chuyên cần không ngừng, tu vi đã vững bước vào luyện khí ngũ trọng. Một thân luyện đan thuật cũng càng phát ra tinh tiến. Trước đó không lâu miễn cưỡng luyện được trung phẩm tự linh đan có thể xưng được là trung phẩm luyện đan sư. Tần Nguyên lộ ra khiêm tốn tiểu dung, toàn do sư phụ nhiều năm dốc lòng dạy bảo, đệ tử không dám có chút lơ biếng. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc trong sáng tiếng kêu từ hậu viện truyền đến. "Sư đệ, tới, theo giúp ta luyện kiếm." Nghe nói đạo này tiếng thúc giục, Tần Nguyên lúc này trong lòng hơi động, vô ý thức liền muốn xê dịch bước chân. Chỉ là, Trần Thắng đang ở trước mắt, hắn chỉ có thể dừng lại động tác, chần chờ một lát, ánh mắt nhìn về phía trước mặt sư phụ. Trần Thắng nhìn ra hắn tiểu động tác, không khỏi bật cười, cổ vũ vô vô Tần Nguyên bà bay, "Đi thôi, cùng ngươi sư tỷ hảo hảo tranh đấu một trận. Sư tỷ của ngươi bị ta cấm túc tại phường bên trong, đã sớm nhịn gần chết." "Vâng, sư phụ." Tần Nguyên lên tiếng, hướng sư phụ thi lễ một cái, quay người bước nhanh hướng hậu viện đi đến. Trần Thắng tâm tình không tệ, cũng dạo bước đi theo ra ngoài, tựa tại cột trụ hành lang dưới, có chút hăng hái quan sát trận này trong đỉnh viện luật bản. Hai người công bằng quyết đấu. Đường Tẩy Trần rất thủ quy củ, đem tự thân tu vi khống chế tại luyện khí ngũ trọng, cũng không dùng kiếm cương. Dù vậy, thế cục cũng cơ hồ là tính áp đảo, căn bản là Tần Nguyên đơn phương bị đánh. Mặc dù hắn thuật pháp thiên phú không kém, nhưng một người thời gian là có hạn, hắn đem càng nhiều tâm tư đặt ở luyện đan bên trên. So với Đường Tẩy Trần một lòng luyện kiếm, mấy năm chuyên chú lịch luyện, tự nhiên kém rất nhiều. Nói là giao đấu, càng giống là Tần Nguyên tại Đường Tẩy Trần gió táp mưa rào công kích đến cố gắng cầu sinh. Nhìn một hồi, Trần Thắng cũng không khỏi đến có chút ngưỡng nghề. Theo Tần Nguyên là bại, Trần Thắng nhanh chân bước vào giữa sân, cười văn nói, "Trần Nhi, đến, vi phụ cũng hoạt động một chút gân cốt." Đường Tẩy Trần nhãn tỉnh sáng lên, "Phụ thân xin chỉ giáo." Trần Thắng đấu pháp thực lực cũng không chênh lệch. Hắn chìm đắm khống hỏa thuật luyện đan nhiều năm, coi đây là môi giới, kiêm tu hai môn thượng phẩm hỏa hệ pháp quyết. Hỏa xà chú cùng dung kim chỉ cái này hai môn pháp quyết bị hắn khiến cho lô hỏa thuần thành, tinh diệu hay thay đổi. Hỏa xà biến ảo khó chơi, chỉ kình tăng kim phá không, thế công đường đường chính chính lại không mất biến hóa. Trong lúc nhất thời, trong viện ngọn lửa phun ra cùng kiếm khí tung hoành xen lẫn. Pháp lực va chạm trầm đục bên tai không dứt, thấy một bên Tần Nguyên hoa mắt thần mê. "Hai cha con ngươi tới ta đi." Đạo mắt đã đấu hơn trăm hiệp. Nhưng mà, Lam Đường Tẩy Trần nét miệng lên một tia giảo hoạt mỉm cười, nàng pháp lực đống nhiên thôi động. Kiếm cương, một tầng mỏng như cánh ve, băng lanh thấu xương trong suốt khí cương trong nháy mắt bao trùm trên thân kiếm lúc. Tình hình chiến đấu chuyển tiếp đột ngột. Kiếm kia cương vừa mới xuất hiện, quanh mình không khí tựa hồ cũng ngưng kết một cái chớp mắt. Tùy tiện xé rách Trần Thắng hộ thân hỏa linh lực che đậy, chỉ có thể không ngừng né tránh lực bộ. Trần Thắng lấy khống hỏa chi pháp bày ra cả bẫy, tại vô kiên bất tồi kiếm cương trước mặt phản phất giấy. Áp lực tăng gấp bội phía dưới, Trần Thắng cái trán đầy mồ hôi, càng là lực bất tòng tâm. 200 chiêu qua đi, một đạo xảo trá đến cực điểm, góc độ gần như không giải kiếm cương đột phá Trần Thắng đội vàng ngưng kết tường lửa phòng ngự. Đứng tại hắn cổ họng ba tấc đầu chỗ, Trần Thắng triệt để thua trận. Hắn bất đắc dĩ triệt hồi hộ thân pháp lực, nhấc tay đầu hàng, lắc đầu thán phục, ngưng chiến ngưng chiến. Ngươi nha đầu này kiếm cương quả thật là rất lợi hại. Vi phụ điểm ấy nội tình vô liếng, hiện tại là thật đánh không lại ngươi. Hắn trong giọng nói đành chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là nữ nhi kiêu ngạo. Đường Tẩy Trần thu kiếm vào vỏ, anh khí trên khuôn mặt tràn đầy tươi cười đắc ý, khó được hiện ra mấy phần thiếu nữ tinh lịch, nữ nhi điểm ấy không quan trọng kiếm thuật, vẫn là năm đó đi theo cha tay nắm tay căn cơ được đặt nền móng. Ta đây coi như là trò giỏi hơn thầy rồi. Trần Thắng cười ha hả gật đầu, lời này cũng không giả. 2 năm qua đi, nội đường vẫn như cũng là bảy biện lịch sự tao nhã, đàn hương lượn lờ. Hoàng Vong Lưu tay cầm một phong thật mỏng giấy viết thư, mảnh khảnh ngón tay lại tại không tự giác có chút phát run. Một cái thất thần, chén trà trong tay vậy mà không cầm nổi, ngã trên đất. Một bên Trần Thắng cũng đang trầm mặc. Trước đây không lâu, hai người đạt được một tin tức, Lý Hoa Giao tử vong, Trương Việt vợ chồng mất tích. Nửa ngày qua đi, Hoàng Vong Ưu có chút đắng chát chát mở miệng, ngày đó từ biệt, coi là thật thành vĩnh biệt. Cái kia có sáng tỏ mắt to, thích tại nàng treo chọc lúc lẽ lưới, tâm tư cẩn thận thuần thiện ra hỏa. Chết. Nàng cùng Lý Hoa Giao cãi nhau ở Mỹ, cùng nhau học nghệ hơn 10 năm, tình nghĩa rất sâu. Trong lời nói, tràn đầy bi thương khó nói nên lời. Trần Thắng đồng dạng trong lòng kịch chấn, chuyện cũ giống như thủy triều vào tới. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Ai có thể nghĩ tới Chu Thị như vậy có thể chịu, giấu như vậy sâu. Lúc trước tin tức sau khi truyền ra, Vân Long Phường đại loạn. Đối mặt Trương, Lý hai nhà ngao ngoe muốn động, liên thủ thăm dò, nhằm vào, cùng còn lại nhàn tản thế lực mượn gió bẻ măng. Chu gia tình cảnh có thể nói là trong vòng một đêm từ đám mây rơi vào thâm nguyên. Chu gia không thể không tráng sĩ chặt tay, không ngừng co vào phòng tuyến, từ bỏ đại bộ phận sản nghiệp cùng cứ điểm. Vừa lui lại lui, đệ tử trong tộc tử thương thảm trọng, bao quát thế hệ này Chu Thị gia chủ đều đã chết. Đối thủ bộc lộ ra suy yếu triệt để đốt lên Trương gia, Lý gia tham lam, cũng tê dại tất cả người đứng xem thần kinh. Bọn hắn tiến một bước từng bước xâm chiếm. Cuối cùng, Chu Thị toàn bộ đích hệ tử đệ đều co vào đến tổ địa Ngọc Tuyền Sơn. bọn hắn dựa vào hộ sơn đại trận gian nan duy trì một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Như thế rằng có 2 năm, hai nhà cấu kết lại Chu thị nội bộ phản đồ, ước định nội ứng ngoại hợp, mở ra pháp trận. Hai nhà cao tầng mừng rỡ như điên, đem coi là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Hai nhà lão tổ tự mình xuất động, xuất lĩnh gia tộc cơ hồ tất cả có thể chiến trí lực hội tụ đến Ngọc Tuyển Sơn dưới chân. Tại cái kia ước định ngày tốt giờ lành, theo Ngọc Tuyển Sơn trên không đại trận màn sáng một trận sáng tối chập chờn kịch liệt lấp lóe, chỉ có rộng khoảng 1 trượng hẹp trận pháp cái nước thình lình xuất hiện tại liên quân trước mặt. Thắng lợi đang ở trước mắt, nhưng mà khi bọn hắn xuyên qua trận pháp cái nước xông vào đại trận nội bộ, trong tưởng tượng hỗn loạn cảnh tượng cũng không xuất hiện. Trong trận pháp một mảnh túc sát, 3 đạo khí thế bàng bạc bộc phát. Chu thị lao tổ không chết, lại còn toát ra 2 vị Chu thị trúc cơ. 3 người kết hợp đại trận triệt để đưa tang liên quân, sau đó chia ra 3 đường, dẫn đầu một đám Chu thị tu sĩ trở lại Công Vân Long Phường, Trương thị Thiên Lương Sơn, Lý thị Bạch Long Hồ. Lần này Trương Lý 2 nhà tu sĩ tận hồ bị chém tận giết tuyệt, Lý Hoa Giao vợ chồng liên quan dòng dõi toàn bộ tử vong, Vân Long Phường thị Trương Việt vợ chồng cũng không biết tung tích. Giờ phút này thế cục rộng rãi sáng sủa, hết thảy đều là Chu thị lao tổ bổ cục, hắn cũng không trọng thương tọa hóa. Chu thị chẳng biết lúc nào có vị thứ 2 trúc cơ tu sĩ, lần trước đấu giá hội trúc cơ đan thì trợ giúp Chu thị có vị thứ 3 trúc cơ. 3 vị trúc cơ yếu thế mấy năm, lấy rất nhiều Chu thị tử đệ là con rơi bày ra này cục, chính là vì đem Trương Lý 2 nhà một mẹ hút gọn, chiếm cứ 2 nhà linh mạch tài nguyên, độc bá Vân Long Phường thị. Chương 22 đi xa theo Chu thị lấy được thắng lợi cuối cùng. Phía ngoài loạn tượng dần dần an định lại. Trần Thắng vợ chồng là Lý Hoa Giao lập xuống một chỗ vô danh phần mộ, ngẫu nhiên tiến về tế bái. Thời gian trong lúc bất chi bất giác chậm rãi trôi qua. Trần Thắng mỗi ngày tại phường bên trong luyện đan tu hành, giống nhau thường ngày. Bất quá, đan phường bên trong lại càng phát ra náo nhiệt lên. Nội viện tiếng cười rõ ràng so với quá khứ nhiều hơn rất nhiều, tăng thêm mấy cái mới tinh tiểu sinh mệnh. Mỗi ngày đều có thể nghe thấy khóc nhỉ non âm thanh cùng vui đùa ầm ĩ âm thanh, chính là giật cảnh nhi nữ. Thời gian phảng phất ôn nhu nhất thuốc tốt, vớt lên ngày xưa yêu thương. Cái này đã từng u buồn thiếu niên, bây giờ thê thiếp thành đàn, dưới gối lại có một đám nhi nữ, chết để đắm chìm trong bình thường trong hạnh phúc, rất là tiêu dao, cũng không thấy nữa năm đó ưu sầu. Theo đường giật cảnh khai chi tán diệp, Trần Thắng không tiếc số tiền lớn mua sắt vách cả tòa tương liên bị lạc, mới có thể dung nạp xuống ngày hôm đó dần dần un tùm nhân số cùng huyên náo. Tốt, tốt ba. Nhìn xem trong viện náo nhiệt cảnh tượng, trong nhà sinh con trai, kéo dài hương hỏa, làm tăng tổ hoàng nhạc dương, mỗi ngày cũng là cười ha hả. Hắn còn cố ý lấy ra một bút thẻ mình tiền, giao cho đường giật cảnh, để hắn tiếp tục cố lên. Hoàng Vong Ưu làm tổ mẫu, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Nàng phục dụng định nhan đan, trên mặt cũng không quá nhiều dấu vết tháng năm, vẫn như cũng là 30 tuổi ra mặt phong hoa bộ dáng. Bất quá theo tuế nguyệt trôi qua, tâm tính của nàng tựa hồ càng sống càng trở về. Bây giờ nghiễm nhiên thành đường ra đời thứ 3 hải tử đống bên trong hoàn toàn xứng đáng hải tử vương, mỗi ngày không phải ngồi xổm ở vườn hoa bên cạnh, mang theo một đám đầu củ cải làm như có thật trồng trọt thực vài quặng phổ thông hoa cỏ, chính là chỉ huy bọn nhỏ tại rộng rãi trong đình viện truy đuổi chơi đùa. Được không sung sướng. Hậu viện, tiểu một kỷ bên trên trưng bày tinh xảo đồ uống trà, hoa hợp trà mới lượn lờ mùi thơm ngát. Hoàng Vong Ưu trong tay ôm một cái đầu củ cải, ngâm đâm đâm điểm một cái đường tẩy trần, may mắn Cảnh Nhi không chịu thua kém, bằng không đời ta cũng không biết có cơ hội hay không làm tổ mẫu. Trần Thắng nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Nhi chí hướng cao xa, bây giờ một lòng nghĩ trúc cơ, cũng không nhi nữ tư tình, ngươi cần gì phải trách nàng. Hắn nhẹ nhàng nhấp một cái ôn nhuận nước trà, răng gò má lưu hương, con đường này là chính nàng chọn, ngươi ta cần gì phải áp đặt mình ý. Hoàng Vong Ưu khe khẽ thở dài, nha đầu này chí hướng, ta tự nhiên biết, ta là đáng thương Nguyên Nhi, đều bị nàng làm chết lại. Trước đó vài ngày, ta nghĩ đến là Nguyên Nhi nói cửa việc hôn nhân, có hắn nói chỉ muốn tăng tiến tu vi, tăng lên luyện đan thuật, cũng không. Tần Nguyên mặc dù là nói như vậy, có một trái tim đến tột cùng ở đâu, vợ chồng hai người ai lại nhìn không ra. Tần Nguyên cũng coi là hai người một tay nuôi nấng, tình cảm không kém gì thân sinh hải tử. Khó trách Hoàng Vong Ưu đoán trách nữ nhi vài câu. Trần Thắng buông xuống chén trà, chén bích ấm áp tại hắn lòng bàn tay dừng lại chốc lát. Hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng hóa thành trong cổ một tiếng thở dài, không lời thở dài, bọn nhỏ sự tình, liền do bọn hắn đi a. Lại là 1 tháng. Đường Tẩy Trần từ lặng im phòng bế quan đi ra. Quanh thân linh áp chậm rãi thu liễm, càng thêm nội liễm thuần hậu rõ ràng là luyện khí bắt trọng. Nàng trực tiếp đi vào nội đường, đang ngồi ở dưới cửa xem xét một quyển dược kinh. Trần Thắng dương mắt xem ra, ánh mắt tại trên người nữ nhi có chút ngưng tụ, lập tức lộ ra vui mừng ý cười, không tệ. Khoảng cách ngươi đột phá luyện khí hậu kỳ, lúc này mới 6 năm, liền tu thành luyện khí bắt trọng. Đường Tẩy Trần mẹn mẹn sử dụng thông thường luyện khí phụ trợ đan dược, cũng không sử dụng tăng pháp đan dược, miễn cho pháp lực bị tạp chất châu Âu có cái tốc độ này, có thể nói là cực kỳ cấp tốc. Đối nàng mà nói, không dùng tăng pháp đan dược là một cái rất có tính so sánh giá cả sự tình. Trúc cơ 3 cửa ải, theo thứ tự là khí huyết quan, pháp lực quan, thần thức quan. Khí huyết quan, tu sĩ tầm thường 60 tuổi khí huyết đỉnh phong trước đó, trên lệch không lớn. Thần thức quan cũng là như thế, tu sĩ tầm thường căn bản kéo không ra khoảng cách. Chỉ có pháp lực quan, tu sĩ khác nhau trên lệch rất lớn. Lấy Đường Tẩy Trần linh căn tư chất, lại tu hành công pháp không yếu, pháp lực tinh thuần trình độ vượt qua cùng giai tu sĩ rất nhiều. Nếu là khổ tu đến luyện khí viên mãn, xung kích trúc cơ, chiếm hết ưu thế. So bình thường tán tu, tương đương với thêm ra nửa cái trúc cơ linh vật. Đường Tẩy Trần giữa lông mày nhưng cũng không có nhiều ít phá cảnh vui sướng, nàng ngồi ở một bên, dáng người thẳng tắp như kiếm, chậm rãi mở miệng, "Cha, hài nhi năm nay 31 tuổi." Không có gì bất ngờ xảy ra, 45 tuổi khoảng chừng tài năng tu tới luyện khí đại viên mãn. Tính được, khoảng cách 60 tuổi đại nạn, bất quá hơn 10 năm. Nói, ánh mắt của nàng nhìn về phía Trần Thắng, dần dần toát ra vẻ kiên định, hài nhi nghĩ sâu tính kỹ, tuyệt không thể tại trong phường thị khổ đợi xuống uổng, quyết định đi xa sông sáo một phen, tìm kiếm chút cơ duyên. Trần Thắng nghe vậy, lúc này ánh mắt trì trệ. Trong nội tâm nàng suy nghĩ xoay nhanh. Những năm này hắn vụng trộm sớm đã tính toán rõ ràng, đợi nữ nhi luyện khí viên mãn về sau, lại nắm phương pháp, hao tổn ân tình, bằng vào thanh mục thương hội quan hệ, dốc hết nhiều năm tích xúc, nên có thể sắm đến một kiện trúc cơ linh vật. Không có nghĩ rằng, nữ nhi lại có khác biệt ý nghĩ. Trần Thắng trầm mặc nhìn chăm chú lên nữ nhi, đè xuống trong lòng suy nghĩ, mở miệng hỏi thăm, ngươi dự định tiến về nơi nào? Đường Tẩy Trần không chút do dự mở miệng, Linh Lung Tiên Thành, nơi đây có giả đàn đại năng tọa trấn, lại lương tựa vạn thú sơn mạch, tài nguyên phong phú, không thiếu trúc cơ linh vật. Hài nhi một thân săn yêu thủ đoạn, ở đây lúc có đất dụng võ. Trần Thắng nghe vậy, ở trong lòng hồi tưởng tất cả liên quan tới Cách Tiêu Tông, Linh Lung Tiên Thành tin tức. Linh Lung Tiên Thành, dưới đây 7 vạn dặm, từ Cách Tiêu Tông mở, địa lý ưu thế rõ ràng, tài nguyên phong phú, hội tụ đông đảo tán tu. Trần Thắng chậm rãi gật đầu. Nơi này tài nguyên đầy đủ, hoàn toàn chính xác không phải an phận một góc tiên cơ phường thị có thể so sánh, là cái thích hợp tán tu sông sáo địa phương. Người đi một mình. Đường Tẩy Trần lắc đầu, Thanh Mục Thương Hội có đại tông thương đội định kỳ đi tới đi lui Tiên Thành cùng đất liền ở giữa. Tháng sau đấy liền có một đội lên đường. Nữ nhi cùng bọn hắn đồng hành, trên đường an toàn lúc có bảo hộ. Chỉ cần giao một bút không ít linh thạch, làm hộ vệ cùng mượn đường vào mèo. Nàng hiển nhiên đã tìm hiểu rõ ràng. Trần Thắng thở dài một hơi, để nàng tới ngồi xuống, chậm rãi kể rõ chính mình nguyên bản dự định. Đường Tẩy Trần lại lắc đầu. Nàng không muốn trong nhà vì nàng móc sạch vô liếng. Nàng cũng không cho rằng một kiện trúc cơ linh vật liền có thể 10 phần chắc chín. Bằng không ngày xưa Lý, Trương hai nhà cũng sẽ không chỉ có một vị trúc cơ tu sĩ tòa chấn. Nàng trầm tư một lát, tổ chức ngôn ngữ, không thương tổn phụ thân hảo ý, trong nhà một đám chất nhi, chất nữ, ngày sau không thiếu luyện khí tu hành, sao có thể bởi vì ta móc sạch vô liếng? Hai nhi con đường tu hành, tự nhiên nhất cổ tác khí, cầm trong tay ba thước thanh phòng, bổ ra bụi gai, chém ra đường cái. Nói đến chỗ này, thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, khí phách, cha mình dám. Hải Nhi định ra quyết tâm, nếu không trúc cơ, tuyệt không trở về Thiên Cơ Phường. Trần Thắng nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua, nữ nhi trên lưng trường kiếm, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Trần Nhi đến cùng là trưởng thành. Thôi được, ngươi đã định ra chủ ý, vi phụ ủng hộ ngươi. Đường Tẩy Trần nghe vậy, lúc này mở miệng, mẫu thân kia bên kia. Trần Thắng khoát tay, ta vì ngươi đi nói. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, bất quá Nguyên Nhi bên kia, ngươi muốn cho người ta một cái công đạo. Đường Tẩy Trần nghe vậy, khó được trầm mặc. Sau nửa ngày, nàng mới mở miệng, sư đệ ý nghĩ, ta rõ ràng. Bất quá Hải Nhi cảm mến kiếm đạo, bây giờ chỉ muốn trúc cơ, tại chỗ ấy nữ tư tình, thực khó phân tâm, cũng không ý tham gia. Sư đệ một mảnh chân thành, chỉ sợ thua thiệt sâu nặng. Trần Thắng đưa tay, không cần suy nghĩ cắt đứt nàng, đừng tìm ta nói, cùng ngươi sư đệ giảng. Đường Tẩy Trần nghe vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nàng trịnh trọng mở miệng, cha yên tâm, ta tự sẽ cùng sư đệ nói rõ ràng. Chương 23, xung kích trúc cơ chương 23, xung kích trúc cơ tối nay trăng sáng sao thưa. Hai bóng người ngồi tại nóc phòng ngắm trăng, chính là Đường Tẩy Trần cùng Tần Nguyên. Hai người nói về trước kia chuyện lý thú. Còn nhớ rõ lúc trước ta nói ngươi thấp, bất chi bất giác, ngươi so ta đều lớp 10 đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Phần lớn là Đường Tẩy Trần đang nói. Thần Nguyên lặng lặng lắng nghe. Hắn cũng không phải là một cái trầm mặc tính tình, cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn tại sư tỷ trước mặt luôn luôn nói ít. Qua hồi lâu, Đường Tẩy Trần mới nói về chính mình sắp đi xa, cũng cho thấy trúc cơ không thành liền không hồi hương quyết tâm. Nàng cũng vô vô Tần Nguyên bả vai, nhẹ giọng dặn dò, sư đệ, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nên hảo hảo suy nghĩ thành ra sự tình, là Tần thị kéo dài hương hỏa. Tần Nguyên nghe vậy, trầm mặc một hồi, hắn chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói, sư tỷ, ta chúc ngươi thành công trúc cơ, tiên đạo trưởng thanh. Đường Tẩy Trần cười ha ha một tiếng, nhờ lời chúc của ngươi. Một tháng thoáng qua liền mất. Đan phường bên trong, người một nhà làm sau cùng tạm biệt. Hoàng Nhạc Dương đã tóc trắng xóa, hắn chậm rãi đưa tới một cái túi đựng đồ, bên trong có một kiện cực phẩm pháp bảo, một số linh thạch, cầm đi. Đường Tẩy Trần tiếp nhận, đa tạ ông ngoại. Trần Thắng cũng đưa tới một cái túi đựng đồ, trong đó thả rất nhiều đan dược, phụ lục, cùng 3000 khối linh thạch. Cầm đi, bên ngoài cẩn thận một chút. Đa tạ cha, mẫu thân. Hoàng Vong Ưu giữ chặt tay của nàng, cẩn thận căn dặn. Đường Giật Cảnh xúc lên hai phiết sợi dâu, càng lộ vẻ thành thục, giờ phút này hắn cũng không thôi mở miệng, đại tỷ, nhớ về. Đường Tẩy Trần hốc mắt thường đỏ, khó được lộ ra tiểu nhi nữ tư thái, khẽ gật đầu một cái, ừm, ta đi. Dứt lời, nàng thu liễm không thôi cảm xúc, sải bước đi ra sân nhỏ. Cửa ra vào, Tần Nguyên đứng ở chỗ này chờ đã lâu, đối nàng ra, liền nói khẽ, sư tỷ, ta đưa tiễn ngươi. Đường Tẩy Trần nhẹ nhàng gật đầu, đi thôi. Hai người trước cùng thương đội đại bộ đội tụ hợp, sau đó nhắm hướng đông đi. Đường Tẩy Trần ôm kiếm khí, đi tại con đường bên cạnh. Tần Nguyên không nhanh không chậm cùng sau lưng nàng. Thời gian trôi qua nhanh. Không bao lâu, một đoàn người đi ra phường thị, đã là 30 dặm. Rốt cục, Đường Tẩy Trần xoay đầu lại, nhìn xem hắn, nhẹ nhàng thở dài, "Sư đệ, chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng ta cùng đi?" Tần Nguyên thân hình dừng lại, hắn chậm rãi lắc đầu, "Sư đệ thực lực thấp, chỉ sợ liên lụy sư tỷ." Đường Tẩy Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, từ trong ngực gỡ xuống một khối nguyệt nha hình thanh ngọc, đưa tới trong tay của hắn. "Cầm đi, sư đệ, lưu cái tưởng niệm." "Như vậy dừng bước đi, ta phải đi, chớ quên ta tối hôm qua." Dứt lời, thân ảnh của nàng nhanh chóng đi xa, tựa như một đạo màu xanh bạc quang. Tần Nguyên cầm thật chặt thanh ngọc, đột nhiên chạy đến chỗ cao, nhìn qua bóng lưng của nàng. Thẳng đến xa được nhanh nhìn không thấy. Đột nhiên, Tần Nguyên lấy dũng khí, hét lớn một tiếng, "Sư tỷ, ta chờ ngươi trở lại." Hắn không biết đối phương phải chăng nghe thấy. Hắn lại đứng hồi lâu, thẳng đến thương đội bóng dáng hoàn toàn biến mất. Hắn mới chỉnh trọng cất kỹ trong tay thanh ngọc, chậm rãi quay người rời đi. Trong viện hoa đào lại mở 3 năm. Trần Nhi có thư gửi trở về. Hoàng Vong Ưu mặt lộ vẻ kích động, mở ra đường tẩy Trần thông qua thanh mục thương hội con đường gửi trở về thư tín. Trần Thắng cũng tiến lên trước quan sát, lộ ra ý cười. Trong thư, đường tẩy Trần cho thấy mình đã tới Linh Lung Tiên Thành, đồng thời thuận lợi gia nhập một cái đội săn yêu ngũ, thành công săn giết rất nhiều yêu thú. Tiên Thành tu hành tài nguyên rất phong phú, nàng tu hành tiến triển cấp tốc, mọi việc thuận lợi, để bọn hắn yên tâm. Sau đó, đường tẩy Trần mới bắt đầu hỏi thăm trong nhà tình huống. Mọi người trong nhà thân thể là không an khang, phụ thân là có phải không xung kích trúc cơ. Cuối cùng, nàng lưu lại mấy hàng chữ, đề cập sư đệ Tần Nguyên, hỏi thăm sư đệ phải chăng lấy vợ sinh con. Nếu là không có, mời mẫu thân quan tâm, đốc xúc một chút. Nha đầu này, ngược lại là còn rộng. Hoàng Vong Ưu nhẹ nhàng oán trách một tiếng, trên mặt lại mang theo tiếu dung. Trần Thắng vô vô bờ vai của nàng, hiện tại yên tâm đi, Trần Nhi không có việc gì. Nàng một thân bản lĩnh, lại hội thẩm lúc độ thế, đã sớm thắng qua ta lão gia hỏa này, có thể xảy ra chuyện gì? Hoàng Vong Ưu nhìn xem hắn, trêu chọc nói, giống như chỉ có một mình ta sốt ruột. Trần Thắng bĩu môi giải thích, nói xong hai năm hồi âm, kết quả một mực không có tin tức, làm cho lòng người tiêu. Hoàng Vong Ưu nhìn ra trượng phu cậy mạnh, lộ ra nụ cười ấm áp. Tiếng nói nhất chuyện, nàng lại nhắc lên Tần Nguyên. Hai năm này nàng làm ra rất nhiều giật dây cố gắng, đều bị cự tuyệt. Nàng mở miệng nói, Nguyên Nhi đứa nhỏ này cũng là quật cường tính tình, ta sợ là không quên nổi, nếu không. Nói, nàng đưa ánh mắt rơi trên người Trần Thắng. Trần Thắng khoát tay, cũng đừng tìm ta, Nguyên Nhi căn bản không có ý nghĩ này, chớ có cưỡng cầu. Lại nói, liền cho phép Trần Nhi nhất tâm hướng đạo. Nguyên Nhi năm nay 29 tuổi, tu thành luyện khí lục trọng đỉnh phong, lại tinh thông các loại thuật pháp, vẫn là thượng phẩm luyện đan sư, cũng là trúc cơ hạt giống tốt. Nói đến chỗ này, Trần Thắng cũng lộ ra mấy phần vẻ vui mừng. Hắn cái này đệ tử ngay tại toàn diện đuổi theo hắn, coi là thật ứng câu kia trò giỏi hơn thầy. Hoàng Vong Ưu bất đắc dĩ lườm hắn một cái, tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi. Chờ ngày nào Nguyên Nhi một đời cô độc, nhìn ngươi có vội hay không. Trần Thắng quát tay, nửa điểm đều không thèm để ý, bọn hắn cả đám đều có chủ ý của mình. Ta gấp cái gì? Hoàng Vong Ưu bất đắc dĩ lắc đầu, nàng lại nói, đúng rồi, Vân Ca, ngươi dự định lúc nào xung kích trúc cơ? Mấy tháng trước, Trần Thắng thuận lợi tu tới luyện khí đại viên mãn, lúc năm 55 tuổi. Cái tốc độ này so chính hắn dự đoán, chậm hơn một năm. Chủ yếu là bài xuất đan độc làm trễ nải thời gian. Trần Thắng trầm tư một lát, tính toán thời gian, hắn duỗi ra ba ngón tay, mở miệng nói, tiếp qua 3 tháng, đem kinh mạch tắc nghẽn quan thông. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng thế tử, trong mắt mang theo xem kỹ. Ngươi còn bao lâu có thể tu thành luyện khí viên mãn? Hoàng Vong Ưu nghe vậy, có chút chần chừ, 6-7 năm. Trần Thắng lúc này bất đắc dĩ, ngươi có thể lên điểm tâm đi. Hoàng Vong Ưu cũng đánh sâu vào 2 lần luyện khí hậu kỳ bình cảnh, mới thuận lợi thành tựu luyện khí hậu kỳ. Sau đó điên cuồng cắn thuốc, bây giờ cũng tu thành luyện khí cửu trọng. Bất quá khoảng cách cửu trọng đỉnh phong còn có một đoạn đường. Hoàng Vong Ưu kéo lại cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lay động, khó được thi triển nhỏ tính tình, "Vân Ca, yên tâm đi, có thể kịp." Trần Thắng bị nàng mài đến không có cách nào, hắn chỉ có thể gật đầu, "Tốt a, ngươi nói đến được đến, vậy liền tới kịp." Cùng lúc đó, trong lòng của hắn chính tính ra thời gian. Hoàng Vong Ưu so với hắn nhỏ 2 tuổi, nếu là 7 năm tu thành, khó khăn lắm kẹt tại 60 đại nạn. Trần Thắng lập tức cảm thấy thời gian quá đuổi đến. Lúc này quyết định, nhất định phải trọng quyền xuất kích, ban đêm lực mạnh đốc xúc. Sau 3 tháng bế quan mật thất, Trần Thắng xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, đem toàn bộ người trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Nay trong bình ngọc lấy ra một cái toàn thân màu vàng hơi đỏ đan dược, hộ mạch đan. Bắt đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn bắt đầu vận chuyển pháp quyết, xung kích trúc cơ. 2 ngày về sau, Trần Thắng sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng tràn ra máu tươi, thể nội pháp lực tán loạn, trạng thái cực kém. Nếu không phải sớm ăn vào hộ mạch đan, giờ phút này bảo vệ toàn thân đại đa số kinh mạch, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Quả nhiên thất bại, quá khó khăn. Cũng không biết những người kia đến tột cùng là thế nào thành tựu trúc cơ. Hồi ức trúc cơ quá trình, trúc cơ 3 cửa ải, chỉ có khí huyết quan, hắn lấy trọng thương đại giới, miễn cưỡng xung qua. Pháp lực quan vừa mới bắt đầu, chính hội tụ pháp lực quy về đan điền, pháp lực tinh thuần trình độ không đủ, tạp chất quá nhiều, hoàn toàn khống chế không nổi. Thân thể lại lần nữa trọng thương, triệt để thất bại. Thần thức quan, càng không cần nhắc tới, đều không còn hình bóng. Chương 24, Trắc Linh chương 24, Trắc Linh đan phượng, sáng sớm. Ánh nắng tươi sáng, đem trong đình viện bàn đá xanh chiếu lên tỏa sáng. Rộng lớn trong đình viện, mấy cái chiều cao không đồng nhất đầu cụ cải đứng thành một hàng, lộ ra chỉnh chỉnh tề tề, rất có tinh khí thần. Bọn nhỏ phụ thân Đường Giật Cảnh cùng mấy vị tuổi trẻ mẫu thân cũng ở một bên an tĩnh chờ. Bọn hắn cũng mắt lộ ra vẻ chờ mong, còn có chút khẩn trương. Không bao lâu, một thân ảnh hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ gặp Hoàng Nhạc Dương chắp tay sau lưng, đi lại ung dung đi vào biệt lạc. Những năm gần đây, Hoàng Vong Ưu bị Trần Thắng buộc ngày đêm khổ tu, Mà Hoàng Nhạc Dương 90 mấy tuổi tuổi, tinh lực càng phát ra mọi mệt, nghiên cứu đan phương không thành, liền không còn chấp nhất. Quay đầu bắt đầu giáo dục tiểu bối, thưởng thụ niềm vui gia đình. Bây giờ, trong nhà một đám tiểu bối chắc linh, thông thường luyện khí tu hành, đều từ hắn phụ trách. Hoàng Nhạc Dương đối một đám tiểu bối, phất phất tay. Lần lượt đến đây đi, tăng tổ cho các ngươi chắc linh. Tạ ơn tăng tổ. Bọn nhỏ nhu thuận cùng kêu lên trả lời. Bọn hắn mãi thanh mãi khí trong thanh âm, cũng mang theo vài phần chờ mong. Đang khi nói chuyện, Hoàng Nhạc Dương từ trong túi trữ vật lấy ra một vật. Kia là một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân từ ôn nhuận bạch ngọc điêu khắc thành mâm tròn, bóng loáng như gương. Bốn phía tuyên khắc lấy huyền ảo phức tạp phù văn. Trung ương là một cái nho nhỏ lõm. Đây cũng là dò xét linh căn pháp khí, chắc linh bàn. Văn Long, tới. Hoàng Nhạc Dương hô lên tên thứ nhất. Rất nhanh chắc linh bắt đầu. Cái thứ nhất mập mạp đầu củ cải đường Văn Long đi tới. Đừng sợ, rất nhanh liền kết thúc. Hoàng Nhạc Dương cúi người, dắt qua hải tử hơi có vẻ nhục hồ hồ tay nhỏ, dùng một viên đặc chế mảnh ngân châm tại đầu ngón tay hắn, nhanh chóng một điểm. Một giọt đỏ thắm sung mãn huyết châu lập tức thấm ra, nhỏ xuống tại chắc linh bàn trung ương chỗ long xuống. Hoàng Nhạc Dương tay kết pháp quyết, một đạo tinh thuần pháp lực rót vào trong mâm. Ông một tiếng vang lên, kia bạch ngọc mâm tròn lập tức sáng lên ánh sáng dịu dịu choáng. Năm đạo trưởng ngắn không đồng nhất cổ sáng từ bàn đáy dâng lên. Xanh đỏ, hoàng, trắng, hắc, ngũ sát quang hoa lưu chuyển, đối ứng ngũ hành. Người đều có thuộc tính ngũ hành. Bất quá cần đạt tới nhất định khắc độ, tài năng trở thành linh căn. Thời khắc này khay ngọc bên trong, năm cái cột sáng lại đều thấp thấp nằm ở bàn xuôi theo. Cao nhất một thuộc tính cũng bất quá ba tấc. Hoàng Nhạc Dương ánh mắt theo thứ tự đảo qua kia năm cái cột sáng đỉnh điểm khắc độ, nhẹ nhàng lắc đầu, kim 1, nước 1, lửa 2, đất 1, mộc 3, không linh căn. Lời vừa nói ra, mập mạp Đường Văn Long lúc này oa đến một tiếng, khóc lên, nước mắt trong nháy mắt lan xuống. Ố ba, ta muốn theo tảng tổ học luyện đan. Mẫu thân hắn trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sau đó cấp tốc tiếp nhận. Nàng đội vàng tiến lên đem hải tử ôm vào lòng, dùng khăn sát nước mắt của hắn. Chính nàng hốc mắt cũng đỏ lên, vẫn còn cười hống, ta không học luyện đan, ngươi không phải muốn chơi bản tính hạt châu sao, nương dạy ngươi tính sổ sách. Hoàng Nhạc Dương lắc đầu, Đường Văn Báo, Đường Văn Hổ, các ngươi đến đây đi. Hai đứa bé mặt lộ vẻ khẩn trương đi tới. Không bao lâu, Hoàng Nhạc Dương đo ra kết quả. Kim 3, nước 1, mộc 2, lửa 1, đất 1. Không linh căn. Lửa 3, mộc 1, kim 2, nước 1, đất 2. Không linh căn. Như là băng lánh nước mưa vào đầu rội xuống. Lại là một mảnh tiếng khóc. Hoàng Nhạc Dương bình tĩnh thần sắc dưới, cũng khó nén vẻ thất vọng. Thẳng đến vị thứ tư. Đây là một cái con mắt sáng tỏ, đim hai đuôi biện tiểu cô nương. Tới đi, Văn Nhã. Vâng, tàng tổ. Huyết châu nhỏ xuống, khay ngọc bên trong. Một đạo màu đỏ cổ sáng thình lình cất cao, ổn định kéo lên, vững vàng vượt qua thập giới tuyến. Hoàng Nhạc Dương tay vướt trong râu, nhẹ nhàng gật đầu, kim 4, đất 5, mộc 7, nước 4, lửa 13, hạ phẩm hỏa linh căn. Không tệ. Lời vừa nói ra, hai tử mẫu thân trong nháy mắt che miệng, kích động đến nói không ra lời. Đường Giật Cảnh trong mắt bắn ra từ đáy lòng vui sướng. Tiểu cô nương ngược lại là có chút ngây thơ, nhưng nhìn xem phụ mẫu vui sướng thần sắc, cũng đi theo vui vẻ cười lên. Rất nhanh, một trận đơn giản chắc linh nghi thức kết thúc. Hết thảy bảy hải tử, trong đó ra hai tên hạ phẩm linh căn hải tử, một nam một nữ, một thổ linh căn, một hỏa linh căn. Tăng thêm mấy năm trước, lần lượt xuất hiện ba cái hạ phẩm linh căn hải tử. Đường Giật Cảnh dưới gối con cái 21 vị, đã sinh hạ 5 vị mầm tiên. Xác suất này không thấp. Hoàng Nhạc Dương nhìn xem cái này cả một nhà người, ánh mắt rơi trên người Đường Giật Cảnh. Hắn vui mừng vỗ vỗ cái kia bây giờ càng phát ra dậy đặc chút bà bay, tốt. Giật Cảnh, ngươi những năm này vất vả, khai chi tán diệp, công lao không nhỏ. Lại từ trong túi trữ vật, lấy ra hai quyển sách, đều là cơ sở dẫn ký thổ nạp pháp quyết. Để bọn hắn ghi nhớ, ngày mai đến hậu viện tìm ta. Đường Giật Cảnh tiếp nhận ngọc giản, ôm quyền, Tôn Nhi biết. Hòa phòng, cửa sổ đóng chặt. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đan khí mùi thơm ngát. Trần Thắng xung kích trúc cơ thất bại về sau, dần dần chữa khỏi vết thương thế. Hoàng Vong Nhu còn đặc biệt chiếu cố hắn một đoạn thời gian, chủ yếu là lo lắng Trần Thắng tâm thái. Cho dù ai cố gắng hơn 10 năm, không được thành công, cũng bị đả kích lớn, ý chí làm hao mòn nhưng mà, Trần Thắng tâm thái lại so với lúc trước càng thêm bình thản, thậm chí mang theo một loại khám phá sau lạnh nhạt. Đời này không thành, còn có đời sau. Trong lòng của hắn đã từ bỏ đời này chút cơ ý nghĩ, nhất là tự mình trải nghiệm qua một lần về sau, thật sự là chênh lệch rõ ràng. Trần Thắng lắc đầu, thượng cảnh thực sự gian nan. Bằng vào ta tư chất căn cơ, cưỡng ép xung kích, cơ bản cũng là chịu chết. Tiếp này ta còn có tốt đẹp thời gian, càng có muôn đời cầu đạo cơ hội, không đáng là một cơ hội phong ma. Hắn rất nhanh suy nghĩ kỹ càng. Hắn mới hơn 50 tuổi, khoảng cách thọ tận còn có nhiều hơn 10 năm. Trần Thắng tự nhiên không có ý định không độ thời gian. Hắn thành tựu thượng phẩm luyện đan sư, cũng không đến tiếp sau chuyển thừa lĩnh hội. Chỉ có thể mỗi ngày tinh nghiên hoàng thị bí truyền, luyện đan thuật tăng lên tiến triển càng phát ra chậm chạp, khó gặp gợn sóng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây cũng là hắn đời này đỉnh điểm. Trần Thắng chỉ có thể chuyển đổi mục tiêu. Ánh mắt của hắn dần dần đặt ở nhất giai cực phẩm hỏa trúc đạo thuật tu hành. Xích giao phần giang ấn đây là Trần Thắng rất nhiều năm trước từ đấu giá hội đánh tới đúng phương pháp quyết, công thủ gồm nhiều mặt, chia làm tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng, xích lân ấn. Đệ nhị trọng, phá lăng ấn. Đệ tam trọng, phần giang ấn tu luyện đến đại thành, tại luyện khí giai đoạn, cũng là kiếm cương đòn sát thủ. Khó gặp địch thủ. Nhưng mà, phương pháp này tu hành độ khó cực cao. Nó không chỉ cần phải đem pháp lực vận dụng tăng lên đến cực điểm hắn cao thâm cảnh giới, còn cần một lần nữa mở mấy cái hoàn toàn mới kinh mạch, tài năng thuận lợi thi triển ra pháp quyết. Lúc trước Trần Thắng nghiên cứu mấy tháng không được tiến triển, là không chậm trễ luyện khí tu hành, liền lập tức nản chí, đem nó đem gác xó. Bây giờ ngược lại là có đầy đủ thời gian tu hành môn đạo thuật này, Trần Thắng trong lòng thầm nghĩ, tư chất thường thường, vậy liền thời gian bổ khuyết. Ta cũng không tin, coi như dựa vào thời gian mài, ta cũng muốn mài thành phương pháp này. Chương 25, Xích Lân Giáp. Chương 25, Xích Lân Giáp. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái 2 năm. Mỗi ngày sáng sớm, đình viện bên trong, 5 cái tiểu gia hỏa liền chỉnh tề xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu dẫn khí bồi cơ. Hoàng Nhạc Dương thì tay cầm thước, ở một bên giám sát. Trừ cái đó ra, trong tá lót lại nên đón mấy cái mới tinh tiểu sinh mệnh, chính là Đường Giật Cảnh 2 năm cày tới kết quả. Trần Thắng gặp không khỏi trong lòng cảm thán, không có nghĩ rằng Giật Cảnh đứa nhỏ này rất có ta chi phong phạm. Hòa phòng, Trần Thắng xếp bằng ở ngọc bồ bên trên, trước người hắn là một cái thiêu đốt lên liệt hỏa đàn lô. Hô, hút, trầm thấp thổ nạp âm thanh tại thất bên trong tiếng vọng, mang theo một loại kỳ lạ vận luật. Trần Thắng hai tay đặt trước người, chậm rãi vận chuyển pháp quyết, chỉ quyết biến ảo chậm chờn. Mỗi một lần kết ấn đều dẫn dắt lòng lò dâng trào hỏa khí, dần dần bị thu nạp ở thể nội. Quanh người hắn một đạo hỏa quang quấn quanh, tựa như xích long cuốn thân, khí tức cả người càng lộ ra nóng rực. Giờ phút này, hắn chính đem tâm thần ngưng tụ ở thể nội cái nào đó khu vực, kia là một đầu bị pháp lực cùng hỏa sát chi lực đồng thời xung kích, gian nan mở mới tinh kinh lạc. Qua hồi lâu, Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, nội thị thể nội mới mở kinh mạch, ánh mắt lộ ra ý cười. Xong rồi, 2 năm khổ công không có uổng phí, cuối cùng nhập môn, vui sướng qua đi. Trần Thắng trong lòng hơi động, hai tay trong nháy mắt kết xuất xích giao phần giang ấn đệ nhất trọng hạch tâm nhất thủ ấn. Đan điền pháp lực lúc này như cánh tay sai sử mà tràn vào đầu kia mới tích gần mạch. Theo pháp lực thôi động, một tầng tinh mịn màu đỏ lân giáp hiện hiện, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ hắn cánh tay phải đầu vai lan tràn mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ phải cánh tay. Linh quang kích động ra hình thành một đạo lưu chuyển không thôi vòng phòng hộ. Đây cũng là xích lân giáp. Trần Thắng tâm niệm vừa động, vỗ túi trữ vật, một thanh toàn thân đen nhánh thượng phẩm quỷ đầu đại đao lúc này thoát ra, quay tròn giữa không trung xoay quanh, hàn quang lập lòe. Hắn lấy tinh vi pháp lực khống chế lưỡi đao, khống chế lấy đao này chậm rãi xẹt qua phòng hộ lồng ánh sáng. Xuy, một tiếng rất nhỏ tiếng ma sát vang lên. Đỏ vậy vòng bảo hộ bên trên linh quang hơi hiện gợn sóng, không có để lại mảy may vết tích. Dựa theo công pháp ghi chép, lân giáp tấn lực phòng ngự có thể so với thượng phẩm vòng phòng hộ, quả thật không kém. Thử lại thử một lần. Trần Thắng một tay bóp ngự khí quyết, điều chỉnh phương hướng. Quỷ đầu đại đao hóa thành một tia ô quang, toàn lực hướng phía cánh tay phải lân giáp tít ngoài rìa một bổ. Trong lòng của hắn nắm chắc, cho dù là bổ ra, cũng không thương tổn pháp thể. Nhưng mà, chỉ nghe ken một tiếng vang giòn, ô quang rơi vào trên đó, vẹn vẹn kích thích liên tiếp đốm lửa nhỏ, lưu lại một đạo cực sâu vết đao. Vòng phòng hộ lay động một lát, rất nhanh liền ổn định lại. Bên ngoài thân lân giáp cũng theo đó dần dần chữa trị, cái kia đạo vết đao rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Trần Thắng trong lòng lúc này vui mừng, lực phòng ngự còn tại kim quang phủ phía trên, bình thường luyện khí hậu kỳ căn bản không gây thương tổn được ta. Hắn vuốt ve cánh tay phải bao trùm đỏ vậy, rất nhanh trong lòng hơi động, đã nhập môn, tiếp xuống chính là làm từng bước tu hành. Sớm ngày khiến cho đỏ vậy triệt để bao trùm bên ngoài thân, triệt để tu thành đệ nhất trọng. Lại là mấy ngày, Trần Thắng ngay tại trong viện uống trà, góc đông nam, bế quan thạch thất tầm vang mở ra, một đạo ôn hòa bóng người từ trong đó chậm rãi đi ra, quanh thân linh lực hòa hợp, hiển nhiên là tinh tế rèn luyện qua, không có nửa điểm tiết lộ. Luyện khí thất trọng, chính là Tần Nguyên. Hắn trông thấy sư phụ, lúc này bước nhanh đi lên phía trước, chắp tay hành lễ, bái kiến sư phụ. Trần Thắng cũng vì hắn cao hứng, cười ha hả vô vô đệ tử bà bay, một lần công thành, không tệ, không tệ. Tần Nguyên lộ ra khiêm tốn tiểu dung, đều là sư phụ ban thưởng ta đột phá kinh nghiệm. Ta tinh tế rèn luyện pháp lực 1 năm, lại phục dụng hạnh hoàng đan vững chắc đan điền, lúc này mới phục đan đột phá. Trần Thắng nghe vậy, lúc này cười ha ha một tiếng. Hắn lúc trước tham khảo nhạc phụ đột phá kinh nghiệm, chưa thành. Về sau lại tham khảo chính mình cùng thê tử kinh nghiệm, tổng kết tiểu kỹ xảo chuyển cho đệ tử. Không có nghĩ rằng, coi là thật một lần phá cảnh. Trần Thắng cười cười, hôm nay ngươi đột phá, là ngày tháng tốt. Đợi lát nữa, để ngươi sư nương hảo hảo làm vài món thức ăn, chúng ta hai người hảo hảo uống chút rượu, ăn mừng một trận. Tần Nguyên gật đầu, vâng. Trạng vào tối, Hoàng Vong Ưu cho hai người làm vài món thức ăn, liền đi ngồi xuống tu hành. 60 tuổi đại nạn đang ở trước mắt, Trần Thắng mỗi ngày đều buộc nàng cố gắng tu hành. Trên bàn đá, sư đồ hai người ngồi xuống, uống mấy chén. Sư nương làm đồ ăn, vĩnh viễn là mỹ vị như vậy. Tần Nguyên kẹp một đũa thịt cá, khen một câu. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, sư nương của ngươi chủ nghệ thiên phú, kia không cần phải nói, ít có. Qua 3 lần rượu, Trần Thắng trực tiếp hỏi, Nguyên Nhi, ngươi tiếp xuống có tính toán gì không? Tần Nguyên nghe vậy, không khỏi thấp thỏm trong lòng. Hắn suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, cùng sư tỷ, đệ tử cũng bây giờ nhất tâm hướng đạo, cũng không nhìn nữa tư tình. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, yên tâm, vi sư không thúc ngươi. Sư nương của ngươi kia, còn không phải là vì sư thay ngươi ngăn lại. Ngươi lớn mật nói ngươi ý nghĩ. Tần Nguyên nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, đa tạ sư phụ, đệ tử dự định phòng theo sư tỷ, tại Thiên Cơ phường 4 phía lịch luyện mấy năm. Trần Thắng nghe vậy, lập tức biết cái này đệ tử ý nghĩ, đơn giản là lịch luyện mấy năm, sau đó đi tìm Trần Nhi. Trần Thắng không khỏi trong lòng thở dài, hắn một thân bản lĩnh đều bị Tần Nguyên học được, hắn cũng cho không được cái này đệ tử tốt hơn đường, chẳng lẽ lại ép ở lại hắn tại đan phường? Mấy chục năm về sau, đơn giản là tái xuất một cái chính mình. Chính mình trúc cơ không thành, còn có đời sau, Thần Nguyên nhưng không có. Trần Thắng trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, vậy chính ngươi cẩn thận. Thần Nguyên gật đầu, sư phụ yên tâm. Lại một năm nữa, hoa đào tan mất. Một phần từ phương xa truyền đến hộp gỗ, xuất hiện tại Hoàng Vong Ưu trong tay. Chính là đường tẩy Trần gửi về chi vật. Trần Thắng cũng đứng ở một bên. Vẫn là cái bí hộp, ta thử một chút. Trần Thắng rất nhanh thử mấy cái giải mã pháp quyết. Rốt cuộc, lần thứ tư nếm thử, thuận lợi mở ra hộp gỗ. Trong đó là một phong thư cùng một viên ngọc giản. Mở ra thư, quen thuộc văn tự. Đường tẩy Trần rất nhanh ở trong thư nói nàng nhận được trong nhà gửi thư, lại lần nữa hỏi thăm trong nhà tình trạng, cũng cho thấy chính mình trước mắt hết thảy mạnh khỏe. Nàng đã thuận lợi tu tới luyện khí cửu trọng, đồng thời tổ chức thành lập một đội săn yêu thú đội ngũ, ở trong thành có chút danh tiếng. Đồng thời, nàng ngoại ý muốn đạt được một quyển hoàn chỉnh thượng thừa luyện thể pháp môn. Nàng đã bắt đầu tu hành, rất có ích. Nàng còn đem nên pháp môn gửi trở về, đặc biệt dặn dò phương pháp này có trợ giúp đột phá khí huyết quan, nếu là có chí trúc cơ, có thể tu hành. Trần Thắng cười nhẹ, thượng thừa công pháp luyện thể, không tệ, xem ra Trần Nhi khoảng cách trúc cơ lại tiến một bước. Thể tu công pháp không tính khó gặp, khó được là hoàn chỉnh, kéo dài, có các loại bí dược phụ trợ, không lưu ám thương. Rất nhiều luyện thể tu sĩ công pháp cũng không kéo dài, kể tại mỗi cảnh giới, tranh luận đến tăng lên. Càng có thể tu, chiến lược mạnh mẽ, nhưng ám thương rất nhiều. Mặc dù khí huyết tràn đầy, lại bất lợi thượng cảnh, có thể nói là tự đoạn con đường phía trước. Đồng thời, luyện thể cũng là một đầu nuốt vàng đường. So bình thường luyện khí tài nguyên, tiêu hao đến tăng gấp bội, thường nhân khó mà duy trì. Hoàng Vong Ưu ánh mắt rơi vào cuối cùng bài câu, không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng, xem ra công pháp này là chuyên môn gửi cho Nguyên Nhi. Trần Thắng cười ha ha một tiếng, chẳng lẽ liền không thể là nàng chất nhi chất nữ. Hoàng Vong Ưu nghe vậy, không khỏi lườm hắn một cái, cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Mấy ngày sau, Trần Thắng đem này luyện thể pháp môn nhớ kỹ trong lòng, sau đó đem ngọc giản giao cho Tần Nguyên trong tay. Đây là sư tỷ của ngươi gửi trở về công pháp luyện thể, có trợ giúp đột phá khí huyết quan. Hảo hảo tu hành. Tần Nguyên tiếp nhận ngọc giản, nhẹ nhàng gật đầu, đệ tử minh bạch.